Linh Ngọc Bạch Thỏ cực thiện ẩn nút, lại thiện chạy, cho nên rất là khó bắt. Trung niên nữ tu phí hết lớn kình mới đưa con thú này dẫn vào cạm bẫy. Đột nhiên, một cái hỏa cầu từ trên trời giáng xuống. Linh Ngọc Bạch Thỏ biến thành thịt kho tàu tiêu thỏ. Trung niên nữ tu tức giận đến một Phật xuất thế hai Phật thăng thiên, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp một cái hình dung hèn mọn nam tu dẫm lên hai con phong hỏa phi luân, cấp tốc biến mất tại cây rừng bên trong. Chương 144, truy đuổi. Liêu Thanh Hoan về sau lật, khó khăn tại 800 có hơn tìm tới tên của mình. Quả nhiên người so với người làm người ta tức chết. Hắn hiện tại muốn thu lần trước đó, lấy những người này như thế tấn manh thực lực, khúc thương đầm lầy yêu thú chính là lại nhiều, cũng không đủ bọn hắn giết. Liêu Thanh Hoan thuận tay đem tên của mình cùng môn phái che giấu, cái này chiến tích, vẫn là đường đi ném cái kia mặt. Hắn thu hồi ngọc bội, lại kiểm tra một hồi địa đồ, chuyển hướng mặt phải dãy núi. Nơi đây khoảng cách Hạo Nguyên Thành đã rất xa, ở vào khúc thương đầm lầy mặt phía bắc. Cái gọi là dãy núi, cũng chỉ là một chút hình thù kỳ quái đống đất thạch đầu sơn. Dù cho mười mấy vạn năm trôi qua, năm đó trận đại chiến kia để lại vết tích, y nguyên ngoan cường mà tồn tại ở tất cả cái địa phương. Có đỉnh núi như là đao tước vương vước, bao trùm tại rậm rạp lá xanh phía dưới có ngọn núi chỉ còn lại một nửa, mặt khác lại như là búa chặt thẳng từ trên xuống dưới. Trong núi lại có không ít bị nước đọng bao phủ hố sâu, một cái liên tiếp một cái, liền giống bị liên tục thiên thạch nện qua. Liêu Thanh Hoan đứng tại trên một ngọn đồi, tưởng tượng thấy năm đó đám tu tiên giả thi triển thiên địa cấm thuật, thừa nhận thiên phạt, nhận thụ lấy sinh tại tư lớn ở tư đại lục phá thành mảnh nhỏ mang đến đau thấu tim gan, cùng giới ngoại địch đến ở nơi này dục huyết phân chiến. Mà cái này, có phải hay không là mười mấy vạn năm về sau bọn hắn thế hệ này tu tiên giả, sắp đối mặt thảm liệt hiện thực đâu? Liêu Thanh Hoan không biết. Hắn tình nguyện chính mình suy đoán là thiên phương dạ đàm, là hoang đường mà buồn cười buồn lo vô cớ. Xác định một chút phương vị, liền riêng lấy lưng núi đi xuống dưới, một bên cẩn thận chú ý đến bốn phía. Theo trên bản đồ viết, nơi đây trong dãy núi có một cái thanh mục yêu hầu tộc đàn, thực lực cường đại, phần lớn đều có nhất giai thượng phẩm tu vi. Hầu vương càng là đạt đến nhị giai trung phẩm, tăng thêm bảy khỉ bình thường đều là thành quần kết đội, cho nên có rất ít người dám đi trêu chọc. Liêu Thanh Hoan tử cũng sẽ không đi trêu chọc, nhưng hắn phải xuyên qua nơi đây đến một bên khác Vạn Hoa Cốc đi. Vạn Hoa Cốc sinh ra tụ linh đan cần thiết tử tinh hoa, đã đến phụ cận, hắn liền tiện đường đi vào hái tìm một cái. Đang nghĩ ngợi, chợt thấy phía trước bóng xanh lóe lên, hướng về phía Liêu Thanh Hoan liền nhịn đi qua. Liêu Thanh Hoan thân hình tung bay, hiểm lại càng hiểm lấy chỉ trong gang tấc né tránh công kích của đối phương. Chân hắn bên trên xê dịch chuyển di, lại trên không trung gấp đi mấy bước, thuận thế bay tới một bên trên đại thụ. Còn chưa đi gấp nhìn kỹ, liền nghe bình một tiếng, đại thụ kịch liệt lay động một chút, chấn động rất xuống vô số lá rụng. Liêu Thanh Hoan đến dưới cây xem xét, bất đắc dĩ cười khổ. Dưới cây chính một chút đụng phải cây, đúng là một con thanh nham thú. Thanh nham thú lớn lên giống không có xác tê tê, da lại so tê tê giáp còn dày hơn, giống như từng khối mọc đầy rêu xanh nham thạch cong lên người. Có thể thăng lên nhị giai yêu thú, có mặc dù linh trí không cao, nhưng ít ra cũng lộ ra mấy phần linh tính. Nhưng con thú này lại cùng cái khác yêu thú cũng khác nhau, đầu óc của bọn nó đặc biệt không dùng được, đơn giản vụng về như trâu. Hơn nữa còn có cỗ tính bướng bỉnh, gặp được địch nhân lúc liền thích chết gặm. Bởi vì nó da dày, cung cấp tu sĩ rất khó bài trừ phòng ngự của nó, cho nên gặp được thanh nham thú, tu sĩ liền sẽ đi vòng qua. Đánh lại không đánh nổi, không đi chẳng lẽ lưu lại tự ngược sao? Liêu Thanh Hoan rời cây, đi vài bước, kia thanh nham thú còn tại chấp nhất một chút đụng phải cây, thẳng đem cây kia đụng gãy ngã xuống đất mới thôi. Nó lỗ mũi phun bạch khí, đối đoạn cây diều võ dương oai kêu lên hai tiếng, lại ngẩng đầu một cái, phát hiện Liêu Thanh Hoan đã ở mấy trượng bên ngoài, vội vàng lại đuổi theo. Một bên truy, một bên cầm tảng đá ném Liêu Thanh Hoan, chính xác còn vô cùng tốt. Liêu Thanh Hoan đành phải trốn tránh. Một người một thú ở trong rừng truy đuổi, bởi vì cây rừng tươi tốt, thật to hạn chế Liêu Thanh Hoan tốc độ. Ngược lại thanh nham thú lâu dài sinh hoạt tại đây, cầm đến quen thuộc địa hình, để Liêu Thanh Hoan nhất thời không vùng được nó. Ai nha? Hắn nhất thời không cẩn thận, lại bị một khối đá ném đi vừa vặn. Tảng đá kia xảo trá xuyên qua tình quy giáp thuẫn, đánh vào Liêu Thanh Hoan vòng phòng hộ bên trên, để vòng phòng hộ lắc liên tiếp mấy lần, kém chút vỡ vụn. Liêu Thanh Hoan khó thở, quay người liền thả ra màu xám tiểu kiếm, thâm thoát biến lớn chém về sau tại thanh nham thú trên thân. Thanh nham thú trên thân một khối đá chất sừng làn da vỡ ra, lộ ra màu nâu xanh trong tầng. Nó cúi đầu nhìn một chút, phát ra rê rừng tiếng kêu, bay về phía Liêu Thanh Hoan tảng đá càng nhiều. Đây chính là sắc bén vô song sinh tử kiếm ý a. Ngay cả thượng phẩm linh khí cũng đỡ không nổi sinh tử kiếm ý, vậy mà chỉ phá thanh nham thú một chút ra. Liêu Thanh Hoan biệt khuất thu hồi màu xám tiểu kiếm. Được rồi, có chạy không? Nhưng vào lúc này, chỉ nghe phía trước truyền ra một mảnh dày đặc chít 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 tiếng kêu, cây cối một trận lay động, lại nhanh chóng hướng về Liêu Thanh Hoan vị trí mà đến. Liêu Thanh Hoan kinh hãi, thần thức trong nháy mắt toàn bộ thả ra. Liền thấy phía trước trong núi rừng xuất hiện đếm không hết thanh mục yêu hầu, bọn chúng tại nhánh cây ở giữa nhảy vọt, hoặc nắm lấy cây mây đãng đến không trung, vững vàng rơi xuống phía trước trên cây, nhảy lên, lại nhảy ra thật xa. Mà tại thanh mục yêu hầu phía trước nhất, một cái thân mặc áo trắng nam tu chật vật tại đàn khỉ truy kích hạ chạy trốn, phương hướng chính là Liêu Thanh Hoan vị trí. Liêu Thanh Hoan dưới chân một giải, người liền đến khía cạnh bay ra ngoài. Thanh mục yêu hầu nhưng khác biệt thanh nham thú, như bị bầy khỉ vây quanh, không chết cũng phải lộ ra. Hắn vừa chạy vừa dùng thần thức đến sau lưng nhìn lại, lại nhìn thấy con kia thanh nham thú mặc dù dần dần bị Liêu Thanh Hoan kéo dài khoảng cách, lại còn bất khuất không buông tha truy tại sau lưng. Hắn cái kia khí a. Càng khí chính là, sau lưng bầy khỉ tiếng kêu không có rời xa, còn có càng ngày càng gần xu thế. Nguyên lai tại Liêu Thanh Hoan đến khía cạnh né tránh lúc, cái kia áo trắng nam tu cũng đột nhiên cải biến phương hướng, mang theo bầy khỉ liền đi theo phía sau hắn. Liêu Thanh Hoan nhướng mày, lần nữa cải biến phương hướng. Uy, trước mặt đạo hữu, chờ ta một chút. Sau lưng truyền đến một tiếng chẳng biết xấu hổ hô to. Liêu Thanh Hoan sắc mặt tối đen, nơi nào sẽ phản ứng hắn, tốc độ lại một lần tăng tốc. Đạo hữu, người chạy cái gì? Người kia lại hô, chờ một chút ta à, ta mời ngươi uống rượu. Liêu Thanh Hoan mắt điếc tai ngơ, lại nhất chuyển, chạy nhập một đầu chật hẹp trong sân cốc. Tốc độ của hắn đã là cực nhanh, nhưng không nghĩ kia áo trắng nam tu tốc độ còn nhanh hơn hắn một bậc, khoảng cách giữa hai người một chút xíu bị rút ngắn. Liền nghe áo trắng nam tu cười to nói, hắc, nguyên lai là Liêu đạo hữu. Ta là Mạc Thiên Lý, Liêu đạo hữu còn nhớ đến ta. Năm đó chúng ta tại Đoạn Nguyên Tử địa phía trên lâm thời giao dịch hội thấy qua. Liêu Thanh Hoan kinh ngạc, dành thời gian nhìn lướt qua người kia diện mạo, người này quả nhiên là từng có gặp mặt một lần Mạc Bách Lý. Hắn cũng đã là trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, danh tự lại sửa lại, biến thành Mạc Thiên Lý. Liêu Thanh Hoan trầm giọng nói, Mạc đạo hữu, không biết ngươi truy sau lưng ta là ý gì? Mạc Thiên Lý cười hát hát nói, ta đây không phải đã lâu không gặp Liêu huynh, nghĩ cùng ngươi chào hỏi sao? Hiện tại chào hỏi đánh xong, ngươi có thể đi. Liêu huynh sao quá vô tình? Ta cùng ngươi nhiều năm không thấy, tự nhiên muốn thật tốt ôn chuyện một phen mới là. Liêu Thanh Hoan đối với người này ra mặt dày xem như lĩnh giáo, hắn mặt không thay đổi nói, hiện tại chuyện cũ nói xong, ta đi trước một bước. Nói xong, cả người hắn như bị gió thổi đi, tốc độ vậy mà đột nhiên tăng nhanh ba phần. Chương 145, Hữu Duyên Thiên Lý. Liêu Thanh Hoan tốc độ lại nhanh ba phần, lại không nghĩ kia Mạc Thiên Lý lại còn có thể đuổi theo. Nếu như nói Liêu Thanh Hoan thân hình như tại phiêu, kia Mạc Thiên Lý hai chân tựa như chạy không còn hình bóng đồng dạng, chỉ còn lại một đoàn mơ hồ. Liêu Thanh Hoan bất đắc dĩ, hắn đã xem bằng hương ngự phong quyết làm đến cực hạn, tốc độ bây giờ thậm chí so trước đó hắn làm pháp quyết này lúc vẫn nhanh hơn một chút, rốt cuộc không nhanh được. Mạc Thiên Lý tiếp tục líu lo không ngừng, Liêu huynh, ngươi thân pháp này tốt tuấn, vậy mà có thể đạt tới ta ngàn dặm thần hành thuật tám thành tốc độ, lợi hại lợi hại. Liêu Thanh Hoan trợn mắt chừng một cái, không dám. Mạc đạo hữu còn có thể càng nhanh, mời trước. Mạc Thiên Lý hiển nhiên cũng đã đến đạt cực hạn, ngoài miệng lại vẫn không quên khoác lác, kia sao đi. Ta còn không có cùng Liêu huynh thật tốt uống một bữa rượu đâu. Hai người vừa chạy vừa chém gió, cũng bất chi bất giác đem đám kia thanh mục yêu hầu bỏ rơi. Liêu Thanh Hoan lại chạy một đoạn, chậm rãi dừng lại, hắn lúc này mới cảm thấy phía sau lưng thấm ướt. Mạc Thiên Lý cũng dừng bước lại, tay chống đỡ chân thở mạnh, vừa thở còn muốn tiếp tục nói chuyện, hô chân đều nhanh, chạy mau đoạn mất. Liêu Thanh Hoan ngược lại không có hắn như vậy thở, bất quá cũng mệt đến ngất ngư, rốt cuộc không chạy nổi. Hai người nghỉ ngơi một hồi lâu, Mạc Thiên Lý cuối cùng đem thở hổn hển vân. Hắn cười hì hì lại gần, Liêu huynh, chúng ta thật đúng là có duyên a. Hữu duyên cái rắm. Liêu Thanh Hoan không thèm để ý hắn, giơ chân lên liền đi. Ai? Liêu huynh ngươi đi đâu vậy? Mạc Thiên Lý cùng lên đến, không bằng Liêu huynh cùng ta một đường a. Không cùng. Liêu Thanh Hoan mặt không thay đổi nói. Ha ha, ngươi không cần không có ý tứ. Hai người chúng ta cùng một chỗ săn giết yêu thú, tốc độ cũng mau mau. Còn đạt được chiến lợi phẩm, chia đều thế nào? Chẳng ra sao cả. Ừm, kia quyết định như vậy đi. Nói đến tán tu liên minh phát cái kia ghi chép ngọc bội thực là không tồi. Hai người cùng một chỗ giết yêu thú, liền sẽ tự động đem điểm cống hiến chia đều đâu. Cứ như vậy, Liêu Thanh Hoan sau lưng theo một con ồn ào theo đuôi. Mạc Thiên Lý tựa như không nhìn thấy Liêu Thanh Hoan lặng lẽ, làm sao bỏ cũng không xong. Liêu Thanh Hoan bất đắc dĩ đến cực điểm, dứt khoát dừng bước lại, quay người nhìn xem Mạc Thiên Lý, Mạc đạo hữu, ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Hắc hắc, hắc hắc. Mạc Thiên Lý cười gian mấy tiếng, Liêu huynh nói cái gì, ta nhưng nghe không hiểu. Liêu Thanh Hoan mặt trầm xuống, thật tức giận. Mạc Thiên Lý vội vàng nói, ta đây không phải muốn đi trộm đám kia thanh mục yêu hầu nhưỡng hầu nhi tiểu sao. Nhưng này bầy khỉ thủ vệ xâm nghiêm, ta một người thực sự làm không được, còn xin Liêu huynh giúp ta. Hắn một bên nói, một bên chắp tay hành đại lễ. Liêu Thanh Hoan sắc mặt lúc này mới tốt hơn nhiều, nói, hầu nhi tiểu cũng bất quá phổ thông linh tiểu. Ngươi muốn uống tốt linh tiểu, ta cái này liền đưa ngươi một bình ta văn thủy phái trúc lâm sơn trúc thủy rượu. Một điểm linh tiểu, đáng ngươi bất chấp vô cùng phong hiểm tiến bầy khỉ trộm sao. Liêu huynh ngươi không biết. Mạc Thiên Lý kích động nói, kia thanh mục yêu hầu nhưỡng cũng không phải phổ thông hầu nhi tiểu, bên trong cũng không biết bị những cái kia yêu hầu tăng thêm loại nào linh quả cùng linh hoa, là có thể trong nháy mắt bổ sung pháp lực rượu a. Chỉ cần một ngụm, liền có thể lần một phần ba pháp lực. Liêu Thanh Hoan giật mình, nghi ngờ nhìn xem hắn, không có khả năng. Thật. Mạc Thiên Lý vội vàng thề thề. Gặp Liêu Thanh Hoan vẫn là không tin, hắn gấp vò đầu bức thai, bao quanh loạn chuyển hai vòng, một nắm trưởng. Ngữ khí kiên quyết lớn tiếng nói, tốt. Liêu huynh nguyên nếm thử cái này. Nói, xuất ra một con tinh xảo nhỏ hồ lô đưa cho Liêu Thanh Hoan. Liêu Thanh Hoan tiếp nhận, đem miệng hồ lô cái nắp nổ, nồng đậm chi cực mùi rượu trong nháy mắt bay ra. Mạc Thiên Lý trên mặt lập tức sau khi xuất hiện hối hận biểu lộ, một bộ hận không thể đoạt trở về bộ dáng, ở bên cạnh sốt ruột nói, à, Liêu huynh, rượu này là ta thật vất vả từ bầy khỉ bên trong trộm ra một điểm. Ngươi cũng đừng uống nhiều quá a, cũng chỉ có thể uống một chút điểm. Nếm cái mùi vị là được rồi. Liêu Thanh Hoan lười nhác nhìn hắn, ngẩng đầu lên, nâng cao hồ lô, làm ra phải lớn uống dáng vẻ, gấp đến độ Mạc Thiên Lý kem chút lấy đầu đập đất. Hắn lúc này mới đem miệng hồ lô tiến đến bên miệng, nhấp một hớp nhỏ. Rượu dịch vừa vào miệng, Liêu Thanh Hoan nhãn tỉnh sáng lên, chỉ cảm thấy hương đẹp dị thường. Hay hơn chính là, lúc trước hắn hao tổn linh lực bởi vì cái này nho nhỏ một ngụm rượu cấp tốc doanh phát súng mãn, so hồi linh đan tốc độ nhanh mấy lần. Ta nói không sai chứ? Mạc Thiên Lý hưng phấn nói, có làm hay không? Làm á, làm đi. Làm. Liêu Thanh Hoan gật đầu. Mạc Thiên Lý reo hò một tiếng, con mẹ nó. Liêu Thanh Hoan chờ hắn luồn lên nhảy xuống xong, mới nói, ngươi trước tiên đem ngươi biết bảy khỉ tình huống nói đến ta nghe một chút. Đám kia thanh mục yêu hầu có chừng 5-600 chỉ. Mạc Thiên Lý nói, trong đó đại đa số là nhất giai yêu hầu, nhị giai hạ phẩm có 30 mấy chỉ. Hầu vương ta còn chưa thấy qua, nhưng ta có được tin tức là tu vi đại khái tại nhị giai trung phẩm. Liêu Thanh Hoan cùng nhìn quái vật nhìn xem hắn, ngươi là thế nào tại nhiều như vậy nhị giai yêu hầu bên trong chạm vào đi trộm được hầu nhi tiểu. Mạc Thiên Lý ngẩng đầu nhịn ngực nói, ta là ai? Ta thế nhưng là danh xưng anh tuấn cơ trí ngọc thụ lâm phong uy phong bát diện thần hành ngàn dặm không còn tăm hơi Mạc Thiên Lý. Liêu Thanh Hoan hừ lạnh nói, nói tiếng người. Mạc Thiên Lý lấy ra một tờ ẩn thân phủ, cười hắc hắc nói, ta lúc ấy liền là dùng ẩn thân phủ sở soạn đi vào. Bất quá, phù này rất dễ dàng bị nhìn thấu, ta vừa mới trộm được một điểm hầu nhi tiểu, liền bị phát hiện, đành phải trốn thoát. Hắn nhảy cỡn lên nói, ta nói cho ngươi, những cái kia yêu hầu trong huyệt động, cất một cái sơn động hầu nhi tiểu. Nếu là có thể toàn bộ trộm ra, hai ta chia đều cũng có thể một người được chia thật nhiều. Liêu Thanh Hoan nhìn hắn biểu lộ, mười phần hoài nghi hắn tại nói ngoa, vậy cũng phải trộm chiếm được. Ngươi trước đem ngươi tiến vào thanh mục yêu hầu xào huyệt lộ tuyến, cùng tổ huyệt tình hình bên trong nói cho ta. Mạc Thiên Lý nhặt lên một cái nhánh cây, liền bắt đầu trên mặt đất họa một bên nói, chúng ta bây giờ ở chỗ này, đến bên này đi, vòng qua sơn cốc này, lại. Chờ hắn nói xong, Liêu Thanh Hoan có thô sơ giản lược hiểu rõ, hai người lại đi thanh mục yêu hầu xào huyệt sờ soạn, hắn muốn thực quan sát một chút tình huống. Thanh mục yêu hầu tộc đàn là tụ tập tại một cái không lớn trong sơn cốc, phương viên chỉ có hơn 10 trượng. Cốc này địa hình cực kỳ kỳ lạ, là một cái chính hình tròn. Phảng phất như là bị một khối thiên thạch ngạnh sinh sinh ném ra tới. Ngoại trừ phía tây có một chỗ nhỏ hẹp cửa ra vào bên ngoài, bốn phía đều bị cao ngất vách núi bao quanh. Bất quá trong cốc chỉ là bọn chúng nghỉ ngơi địa phương, sơn cốc bên ngoài mảng lớn sơn lâm cũng là lãnh địa của bọn nó. Hai người chỉ có thể cẩn thận ẩn tàng tại trên một ngọn núi khác, xa xa nhìn ra xa yêu hầu cốc động tĩnh. Lúc ấy ta chính là lặng lẽ sờ đến phía trên thung lũng, sau đó từ phía trên vào cốc. Mạc Thiên Lý chợt lươi nói, những này hầu tử đem cốc khẩu thủ quá nghiêm mật, hoàn toàn không có thừa dịp cơ hội. Khả năng cùng trước đó bị người xâm lấn qua có quan hệ, yêu hầu nhóm thần sắc đều mười phần cảnh giác, trong cốc bên ngoài thành quần kết đội vừa đi vừa về tuần tra, cốc bên ngoài rừng biên giới, càng là cách không xa liền có một con yêu hầu tại canh gác, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy một con nhị giai thanh mục yêu hầu xuất hiện. Mạc Thiên Lý chỉ vào sơn cốc nói, trong cốc ở giữa nhất bên cạnh có một mảnh núi đá đằng sau có một cái rất lớn sơn động. Bên trong bị yêu hầu lại đào vào đi rất sâu. Hầu nhi tiểu liền tồn ở trong đó một cái sơn động nhỏ bên trong. Liêu Thanh Hoan quét một vòng, hỏi, nhìn thấy Hầu Vương sao?
Không có.
Ta này đi trước thời điểm không có ở, bất quá bây giờ liền khó nói chắc, bởi vì ta cảm thấy trong cốc này hầu tử giống như so trước đó càng nhiều, có thể là ra ngoài hầu tử đều trở về. Liêu Thanh Hoan gật gật đầu, liền cùng Mạc Thiên Lý hai người tại một cái có thể rõ ràng quan sát được khỉ cốc địa phương bố trí xuống phòng hộ pháp trận. Bởi vì Mạc Thiên Lý vừa xông vào không lâu, lúc này chính là bầy khỉ nhất cảnh giác thời điểm, bọn hắn hiện tại đi vào trộm rượu không khác muốn chết. Mà lại hầu nhi tiểu như thế cực phẩm, Liêu Chớ hai người tự nhiên muốn đem rượu toàn bộ bỏ vào trong túi, dựa vào ẩn thân phù nhưng làm không được điểm ấy. Liền xem như Liêu Thanh Hoan hất lên Tử Vân Đồng, cũng không có khả năng tại chúng khỉ nhìn chằm chằm phía dưới làm đến. Bọn hắn cần phải hảo hảo thương nghị một phen. Chương 146, Độc Lưu Đan. Liêu Thanh Hoan cùng Mạc Thiên Lý bố trí xong pháp trận phòng ngự, liền ngồi xuống riêng phần mình suy nghĩ. Một hồi, Mạc Thiên Lý nói, ta nghĩ đến một cái biện pháp. Hai chúng ta một người trong đó đi đem những con khỉ kia dẫn đi, sau đó một người khác đi vào trộm rượu như thế nào. Ngươi xác định có thể một chút dẫn đi đến bầy khỉ. Liêu Thanh Hoan khinh bỉ nhìn xem hắn nói, đó cũng không phải là một con hai con, mà là mấy trăm con. Thanh Mục Yêu Hầu cũng không phải thanh nham thú, hội ngốc đến mấy trăm con đều đuổi theo giết một mình ngươi. Ngươi dẫn đi một bộ phận, cũng không làm nên chuyện gì. Ách Mạc Thiên Lý gãi gãi đầu. Hắn lại nghĩ nửa ngày, nghĩ đến nhức đầu, dứt khoát hai ta vẫn là dùng ẩn thân phụ trực tiếp đi vào trộm đi, có thể trộm được nhiều ít là bao nhiêu. Vừa vặn trên người của ta còn có hai tấm ẩn thân phụ, chúng ta một người một trương. Trước ngươi đi, có thể từ bầy khỉ bên trong chạy trốn ra ngoài, rất lớn trình độ là bởi vì Hầu Vương không có xuất hiện. Vậy chúng ta liền đợi đến Hầu Vương sau khi ra ngoài lại đi trộm. Liêu Thanh Hoan lắc đầu, Hầu Vương một mực không có xuất hiện, không biết đang làm gì. Nó muốn 10 ngày nửa tháng không xuất động, chúng ta cũng không có kia cái thời gian chờ đợi. Mà ẩn thân phủ tại đồng bậc ở giữa rất dễ dàng liền bị nhìn thấu, ở trong đó nhị giai yêu hầu thế nhưng là không ít. Ta suy nghĩ lại một chút đi. A, Mạc Thiên Lý thất bại ngửa ngã trên mặt đất, quả nhiên hai người vẫn chưa được, xem ra chỉ có lại đi tìm thêm điểm người đến. Thế nhưng là người càng nhiều, hầu nhi tiểu một phần, mỗi người liền không có còn lại nhiều ít, ta làm gì vì như vậy một chút hầu nhi tiểu đi liều mạng. Liêu Thanh Hoan ngồi ở một bên yên lặng trầm tư, một hồi đột nhiên hỏi, trên người ngươi có lôi bạo hoàn cùng bạo liệt phù sao? Mạc Thiên Lý quay đầu nhìn hắn, nhãn châu xoay động liền hiểu, ngươi muốn đem cốc khẩu nổ sập. Nổ sập cũng vô dụng thôi, bầy khỉ nhiều như vậy, lại không thể toàn bộ chắn ở bên ngoài. Liêu Thanh Hoan nghĩ nghĩ, tiện tay nhặt lên một cái nhánh cây. Trên mặt đất qua loa vẽ ra một cái hình tròn, đạo này cốc khẩu rất là hẹp thành một yêu hầu bầy lúc trước chọn nơi này đương hang ổ, đại khái cũng là bởi vì dễ thủ khó công. Đại đa số yêu hầu ban ngày đều ở tại sơn cốc bên ngoài trong rừng cây, chỉ cần đem cốc khẩu lấp kín, bọn hắn muốn đi vào lại cũng chỉ có thể từ phía trên thung lũng lật tiền đến, sẽ rất tốn thời gian. Mạc Thiên Lý không hiểu, nhưng trong cốc cùng trong sơn động vẫn là có đại lượng yêu hầu a. Cho nên trong cốc chúng ta dùng khói. Liêu Thanh Hoan nói. Sơn cốc này phương viên chỉ có hơn 10 trượng, sương mù chỉ cần đủ lớn, hoàn toàn có thể tràn ngập cả cái sơn cốc, hơn nữa còn không dễ tán đi. Mạc Thiên Lý kinh dị nói, khói. Liêu Thanh Hoan trên mặt đất hình tròn phía trên một chút lấy, nơi này, nơi này, nơi này chỉ cần trong cốc các nơi để lên khói, hơi khói đem sơn cốc tràn ngập về sau, coi như phía ngoài hầu tử bò lên đỉnh núi, cũng không dám xuống tới. Mạc Thiên Lý chần chờ nói, thế nhưng là chúng ta phóng hỏa, hầu tử thấy được sẽ không lên trước trực tiếp dập tắt. Những này yêu hầu thế nhưng là rất thông minh. Liêu Thanh Hoan ghét bỏ mà nhìn xem hắn, ai nói là phóng hỏa, ta nói chính là thả khói độc lưu đan thả ra khói. Độc lưu đan. Mạc Thiên Lý ha to mồm, sau đó hai mắt tỏa sáng, đúng à, độc lưu đan chỉ cần một kích phát, liền có thể thả ra quần quận gây mùi hắc hầu khói độc, mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng hút vào quá nhiều liền sẽ tạo thành hôn mê. Hắn ngược lại nghĩ tới, nhưng, trên người của ta cũng không có mang độc lưu đan, ngươi có. Không có không thể luyện sao? Liêu Thanh Hoan đạo, hắn thần thức đảo qua mình túi chữ vật, bất quá ta còn cần một chút vật liệu mới có thể luyện. Mạc Thiên Lý không khỏi mừng rỡ, ma quyền sát trưởng mà nói, cần nào? Ừm, độc lưu đan tài liệu chính chua lưu hình tinh quáng trên người của ta vừa vặn có mấy khối, hiện tại còn cần chính là thối linh cúc, chín tầng tháp, mê địa cỏ, ngoài ra còn có mấy thứ thường gặp phụ trợ vật liệu. Nói lên cái này chua lưu hình tinh quáng. Vẫn là Liêu Thanh Hoan lần trước tại đoạn nguyên tử địa dung hỏa cốc bên trong hái đến mấy khối. Liêu Thanh Hoan bởi vì luyện đan nguyên cớ, có lưu các loại tài liệu quen thuộc. Hắn trong túi trữ vật lâu dài dự sẵn các loại thường dùng vật liệu, liền ngay cả năm đó những âm đan kia, mặc quan sát, quỷ liễu một các loại, cũng còn một mực giữ lại. Mạc Thiên Lý im lặng nói, ngươi cái này thiếu đến cũng quá độc ác. lại lấy kỳ lạ ánh mắt nhìn về phía hắn, còn có, ngươi biết ta biết luyện đan. Liêu Thanh Hoan vô vô bờ vai của hắn, cười nói, ngươi năm đó không phải bán một viên ú đàn đan sao. Ngoại trừ luyện đan sư, bình thường tu sĩ là tuyệt không có khả năng đem ú đàn đan lấy ra bán, mình dùng còn chưa đủ. Tăng thêm ngươi lúc đó thế nhưng là lập tức sẽ đứng trước trúc cơ, liền càng không khả năng. Xoẹt. Mạc Thiên Lý khiển trách này lấy mũi, ta đều nói ta không cần đan dược đều có thể trúc cơ thành công. Lại nói, ta Mạc Thiên Lý tài đại khí thô, có bao nhiêu ú đàn đan không phải rất bình thường. Liêu Thanh Hoan ha ha cười một tiếng, phải không? Tài đại khí thô đến cần bán đan dược. Mạc Thiên Lý nghẹn lại, tốt ta, ta khoác lác được rồi. Bất quá luyện đan ta là thật hội. Hắn thần thức đảo qua trên tay mình nhận chữ vật, đồng dạng ra bên ngoài cầm đồ vật, cuối cùng nói, chỉ chút này, thối linh cúc cùng mê điệt cỏ trên người của ta cũng không có. Vậy cũng chỉ có hiện hái. Cũng may hai thứ này dược thảo cũng không hy hữu, cách nơi này không xa có cái vạn hoa cốc, hẳn là có thể ở bên trong tìm tới. Liêu Thanh Hoan nói, nếu như tìm không thấy, như vậy chúng ta liền chỉ có thể đi vào cứng rắn trộm. Độc lưu đan là bọn hắn kế hoạch trọng điểm, hai người cũng không còn kéo dài, vượt qua vài toàn núi, thẳng đến vạn hoa cốc. Vạn hoa cốc, quả như danh tự, các loại kỳ hoa mở ra đầy khắp núi đồi, đẹp không sao tả xiết. Bất quá như trực tiếp tiến vào, vậy liền chuẩn bị bị độc chết ở bên trong. Trong cốc các loại có độc không có độc hương hoa hỗn hợp lại cùng nhau, hình thành một loại vô hình vô sắc hoa độc, làm cho người ta muốn phòng cũng khó phòng. Liền xem như trúc cơ kỳ tu sĩ, đi vào cũng muốn mười phần cẩn thận. Mạc Thiên Lý nhìn xem trong cốc biển hoa gật gù đắc ý mà nói, quả nhiên xinh đẹp nhất đồ vật, đều có mang kịch độc, cùng mỹ nhân đồng dạng. Liêu Thanh Hoan không thèm để ý hắn, trước ăn vào một viên lích độc đan, đan này so giải độc đan hiệu quả muốn tốt hơn rất nhiều lần. Như thế vẫn là không yên lòng, miệng bên trong lại ngậm một viên thanh tâm hoàn, hô hấp cũng cải thành nội tức. Đồng thời tế ra tình quy giáp thuẫn. Trong cốc có rất nhiều độc trùng, chính ngươi cẩn thận. Liêu Thanh Hoan nói xong, liền đi đầu nhập cốc. Hai người bọn họ thương lượng xong chia ra tìm kiếm. Hạ Nguyên Thành. Thành nội mấy ngày nay lại náo nhiệt lên, mỗi ngày đều có nối liền không dứt tán tu từ Vân Mộng Đầm các nơi chạy đến. Tu Tiên Liên Minh muốn thanh lý khúc thương đầm lầy bố cáo đã truyền hướng các nơi, cùng lúc đó phụ bên trên, còn có các loại phần thưởng phong phú, dẫn tới đám tán tu không xa vạn dặm bu như rồi mà tới. So với môn phái tu sĩ, tán tu nhân số mới là nhiều nhất. Ôi, cái này bề ngoài thật có chút cơ đan ban thưởng. Một đống tán tu vây quanh ở bố cáo trước, một người trong đó la lớn, một vạn điểm cống hiến điểm có thể đổi một viên trúc cơ đan, ha ha, ta trúc cơ có hy vọng rồi. Ha ha, ngươi xem qua chiến lược bảng không? A, ta vừa tới Hạo Nguyên Thành, còn chưa kịp nhìn đâu. Hiện tại chiến lược trên bảng đệ nhất danh tài hơn 2.000 điểm cống hiến điểm, vẫn là một người trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, ngươi một cái luyện khí kỳ tu sĩ muốn tích lũy đầy một vạn điểm, chờ đến ngày tháng năm nào đi. Có người không đồng ý, đừng nghe hắn. Chiến lược bảng hạng 2 liền là luyện khí tu sĩ, ta nhìn một vạn điểm cũng không có khó như vậy làm. Có thường chú Hạo Nguyên Thành tu sĩ cười nói, các ngươi đều là mới tới. Cái kia Hoàng Nhĩ Nghiêu hiện tại thanh danh đã thối không ngửi được, nghe nói hắn khắp nơi cùng người đoạt nhất gia yêu thú điểm công hiến, đơn giản vạn người ngại. Có người bị hại nhảy ra nói, ta liền bị hắn đoạt lấy một lần. Tên kia đừng để ta bắt được, về sau gặp một lần đánh một lần. Bất quá cũng có người trong mắt loạn chuyển, hiển nhiên đạt được dẫn dắt. Đám tán tu xem hết bố cáo, lại tụ tập tại cao cao dựng đứng chiến lược bảng danh sách hạ cao đàm khoát luận một phen, sau đó nhận ghi chép ngọc bội liền chạy tới khúc thương đầm lầy. Tán tu liên minh bên trong. Một vị luyện khí tu sĩ ngay tại hướng Hồng Nhất Hổ bẩm báo những ngày này tình huống, bẩm báo Hồng Sư Thúc, hôm nay ghi chép ngọc bội đã phát thả ra 350 mai. Hôm qua cấp cho 286 mai. Chờ hắn báo xong, một người tu sĩ khác tiến lên, mấy ngày gần đây đã bắt đầu có tu sĩ đến dùng điểm cống hiến đổi lấy vật tư. Trong đó đan dược loại bị đổi đi 1,193 khỏa, pháp khí bị đổi đi. Hồng Nhất Hổ hỏi, tu tiên liên minh bên kia vật tư có hay không đúng hạn đưa tới? Nhóm đầu tiên vật tư tại nửa tháng trước đã toàn bộ đến nơi, nhóm thứ hai vật tư tại hôm qua cũng đúng hạn đưa tới. Hồng Nhất Hổ gật đầu, ừm, ta hôm nay chỉ đã tới am hiểu tình huống. Tốt, các ngươi đi ra ngoài trước đi. Chờ lấy mấy cái luyện khí tu sĩ nối đuôi nhau đi ra, Hồng Nhất Hổ nhìn về phía còn lưu trong phòng một vị trúc cơ tu sĩ. Khúc thương trong đầm lầy gần nhất yêu thú nhưng có cái gì dị động. Trúc cơ tu sĩ một mực cung kính đáp, gần nhất còn chưa phát hiện. Bất quá tới gần Hạo Nguyên Thành phụ cận trong đầm lầy, bởi vì tiến vào nhân số quá nhiều, đã rất khó coi đến yêu thú bóng dáng, những phương hướng khác yêu thú cũng có rời xa Hạo Nguyên Thành dấu hiệu. Ừm, tiếp xuống tiếp tục giám thị yêu thú động tĩnh. Nhất định phải chú ý đám yêu thú có hay không báo đoàn hiện tượng, hoặc là có hay không đến đầm lầy chỗ sâu chạy trốn tình huống. Nhân thủ nếu không đủ, liền báo lên. Chương 147, chạm vào hầu cốc. Tình huống thế nào? Liêu Thanh Hoan nhìn xem trở lại phòng hộ trong trận Mạc Thiên Lý, hỏi. Mạc Thiên Lý tức giận nói, con khỉ kia vương vẫn là ổ bên trong động không chịu ra. Nha! Ngươi nói đều năm ngày, những này hầu tử còn là một bộ cảnh giác dáng vẻ, đem cái sơn cốc vây chật như nêm tối, chúng ta nhưng làm sao đi vào trộm rượu. Liêu Thanh Hoan bình thản nói, đợi thêm 2 ngày. Mạc Thiên Lý nhục chí, đặt mông ngồi vào Liêu Thanh Hoan bên cạnh. Liêu Thanh Hoan liếc hắn một cái, ngươi cũng không cần gấp. Ta xem, 2 ngày này Thanh Mục yêu hầu đội ngũ tuần tra đã giảm ít một chút, hôm qua còn có mấy đội cách lái đi ra ngoài tìm ăn. Đại khái đợi thêm 2-3 ngày, những con khỉ kia liền sẽ khôi phục dĩ vãng làm việc và nghỉ ngơi. Mạc Thiên Lý bất đắc dĩ nói, kia cũng chỉ đành chờ đi. Đúng, độc lưu đan luyện đến thế nào? Liêu Thanh Hoan vứt cho hắn một cái bình ngọc. Hoa, nhiều như vậy. Cũng không phải nhiều khó khăn đan dược, mà lại ta đem tất cả vật liệu đều luyện. Liêu Thanh Hoan cười cười, hắn luyện đan lúc là mình mặt khác xây cái pháp trận, nguyên nhân tự nhiên là không muốn bị người nhìn thấy tam phần ngọc đan lô. Về phần Mạc Thiên Lý hội nghĩ như thế nào, hắn nhưng không xen vào. Mạc Thiên Lý cười ha ha, tốt. Ngươi lúc đó nói ngươi đến luyện, ta còn sợ làm hư. Sớm biết ta lúc đầu cũng đi học thủy hệ luyện đan thuật, cái này mở đan tỷ lệ, đơn giản hủ chết người. Hai người bọn họ tại Vạn Hoa Cốc tìm 2 ngày, rốt cuộc tìm được cần thiết xú linh cúc cùng mê địa thảo. Hiện tại độc lưu đan luyện tốt, liền lợi khi tìm được thời cơ hành động. Về sau 3 ngày, hai người mật thiết chú ý đến yêu hầu cốc động tĩnh. Canh gác cùng tuần tra Thanh Mục yêu hầu quả nhiên rất là giảm bớt, mỗi ngày ra ngoài kiếm ăn thì chậm rãi gia tăng đến 100-200 chỉ. Hai người quyết định không chờ đợi thêm nữa. Sáng sớm ngày thứ hai, Liêu Thanh Hoan cùng Mạc Thiên Lý nhìn xa xa kiếm ăn Thanh Mục yêu hầu biến mất trong rừng, lại đợi hơn 1 canh giờ, bọn hắn mới chuẩn bị xuất phát. Hai người đối trên mặt đất tùy ý vẽ giản đồ, đem kế hoạch lại đi một lượt. Liêu Thanh Hoan nói, đến lúc đó ngươi đi nổ cốc khẩu, mà ta đi yêu hầu xào huyệt cửa hang thả khói. Từ chúng ta hạ cốc bắt đầu tính lên, một thời gian sau thống nhất hành động. Mạc Thiên Lý thận trọng gật đầu, hai người đem trên người độc lưu đan, lôi bạo hoàn cùng bạo liệt phù đều lấy ra điểm một phần. Mạc Thiên Lý lại lấy ra một tờ ẩn thân phù đưa qua, cho. Bất quá ngươi phải chú ý, cái này ẩn thân phù như cách quá gần, rất có thể bị Thanh Mục yêu hầu nhìn thấu. Ẩn thân phù nhưng không rẻ, mà lại rất khó tìm đến, Mạc Thiên Lý ngược lại bỏ được. Liêu Thanh Hoan nói, ngươi nhận lấy đi, ta có ẩn thân đồ vật. Hắn xuất ra tử vân đồng phù thêm. Ôi ôi, hàn băng tơ tầm đấu đồng. Mạc Thiên Lý hô to kêu nhỏ lên, món này nhưng không rẻ a. Liêu Thanh Hoan không có làm nhiều giải thích, chỉ là tùy ý gật đầu, đừng nói nhảm, đi thôi. Chính ngươi coi chừng, cũng đừng còn không có xuất thủ liền bị những con khỉ kia bắt được. Hắn đem linh lực độ nhập tử vân đồng, cả người trong nháy mắt tử biến mất tại chỗ. Hứ. Mạc Thiên Lý cũng dán lên ẩn thân phủ, miệng bên trong còn tại nhắc tới, ta có thể thành công đi vào một lần, tự nhiên cũng có thể tiến lần thứ nhất. Ta nhìn muốn coi chừng chính là ngươi mới đúng. Mạc Thiên Lý dẫn đầu, Liêu Thanh Hoan sau đó, hai người đến yêu hầu cốc phía sau sờ soạn. Kia một mặt tương đối mà nói yêu hầu muốn ít hơn nhiều, không giống cốc khẩu bên này, núi rừng bên trong khắp nơi đều là thành quần kết đội bốn phía du đãng bầy khỉ. Hai người lượn quanh một vòng lớn, lại cẩn thận từng ly từng tí né qua tuần tra cùng canh gác điểm về sau, thật vất vả leo đến sơn cốc phía trên. Chúng ta ở chỗ này chia ra đi thôi. Chớ Thiên Lý truyền âm nói. Liêu Thanh Hoan đáp ứng, nhớ kỹ, từ giờ trở đi tính lên, một thời gian A. Dông dài. Liêu Thanh Hoan bất đắc dĩ lắc đầu, quay người đến xảo huyệt phương hướng di động. Trên đỉnh núi này chỉ có vài chỗ có yêu hầu tại canh gác, rất dễ dàng liền có thể tránh thoát, cho nên hắn rất nhanh liền lặn xuống xảo huyệt cửa vào phía trên. Lúc này đã gần đến buổi trưa, trong sơn cốc sinh trưởng cao lớn cây cối rậm rạp, bỏ ra mảng lớn thanh lương bóng ma. Trên cây, dưới cây, trong bụi cỏ, khắp nơi đều có Thanh Mục yêu hầu thân ảnh. Bọn chúng hoặc ngồi xổm, lười biếng phơi nắng, có hoàn hư híp mắt đánh lấy chớp mắt. Cũng có hiếu động khỉ con dưới tảng cây khắp nơi tán loạn, hoặc ôm cùng một chỗ lộn nhào đùa giỡn. Liêu Thanh Hoan hất lên tử vân đồng, thi triển bằng hư ngự phong quyết, chậm rãi rơi xuống đáy cốc. Mạc Thiên Lý coi là tử vân đồng là hàn băng tơ tầm dệt thành, lại là nhìn lầm. Bất quá cái này cũng trách không được hắn, băng tinh tuyết tàm ti cực ít diện thế, mà lại cực kỳ hy hữu, lại cùng hàn băng tơ tầm cực kỳ giống nhau. Bình thường người đều sẽ không nghĩ tới như thế lớn kiện đấu đồng, vậy mà tất cả đều là dùng băng tinh tuyết tàm ti dệt thành. Hàn băng tơ tầm ẩn nấp hiệu quả, cũng liền hơi mạnh hơn ẩn thân phù bên trên một chút điểm mà thôi. Mà thân là pháp bảo tử vân đồng, bởi vì băng tinh tuyết tàm ti đặc tính, có thể hoàn toàn ngăn cách pháp lực ba động. cho nên Liễu Thanh Hoan có thể hất lên Tử Vân Đồng ngự lên bằng hư ngự phong quyết, trực tiếp rơi xuống đáy cốc. Mà Mạc Thiên Lý gián ẩn thân phủ, cũng chỉ có thể thành thành thật thật, hoàn toàn không thể dùng pháp lực từ đỉnh núi leo lên xuống dưới. Đương nhiên, Tử Vân Đồng cũng không phải là có thể muốn làm gì thì làm, nếu là thi triển công kích pháp thuật hoặc ngự sử linh khí, người khác có thể từ pháp thuật hoặc linh khí dọc đường con đường tìm tới chỗ hắn ở. Liêu Thanh Hoan vô thanh vô tức xuyên qua trong gốc cây rừng, trốn đến rời ổ huyệt không xa một tảng đá lớn đằng sau. Hắn đem thần thức ngưng tụ thành một cây dây nhỏ, cẩn thận thò vào xào huyệt bên trong. Bên trong là cái rất lớn sơn động, trong động không tính hắc ám, chí ít có mấy chục con nhất giai thanh mục yêu hầu nghỉ ở bên trong, mà sơn động bốn phía lại có không ít thông đạo thông hướng những phương hướng khác. Liêu Thanh Hoan không dám mạo hiểm nhưng xem xét, chỉ thoáng quan sát một chút liền thu hồi thần thức. Khoảng cách một thời gian còn có chút thời gian. Hắn đến sơn cốc lối ra phương hướng quan sát, cành lá rậm rạp chặn ánh mắt, cũng không biết Mạc Thiên Lý đến lúc đó không có. Đúng lúc này, một cái chỉ lớn bằng bàn tay khỉ con lảo đảo bỏ tới, chồng ngông lên cố gắng muốn bỏ lên trên trước mặt hắn tảng đá kia. Liêu Thanh Hoan không nói nhìn xem nó. Cái này khỉ con ước chừng mới hơn một tháng, toàn thân đều là màu đen tinh tế lông tơ, một đôi hai mắt thật to chiếm hé mở mặt khỉ, linh hoạt vô cùng đổi tới đổi lui. Tảng đá lớn rất cao, khỉ con leo lên cái này một mặt lại là rất dốc tiêu độ dốc. Chỉ thấy nó bò lên cao hơn nửa người, liền ba tức rơi trên mặt đất. Nó phát ra tinh tế tiếng kêu, hiển nhiên rơi rất đau, đen tuyển tế mau bên trên dính vào không ít bùn thổ cùng bụi cỏ, lại đứng lên liền tiếp tục leo lên. Liên tiếp ngã mấy lần, một lần so một lần cao, cũng một lần so một lần rơi trọng yếu. Tiểu thí khỉ lại như cũ không chịu từ bỏ, quật cường muốn bò lên trên tảng đá lớn. Liêu Thanh Hoan mắt nhìn tảng đá lớn trên đỉnh sinh trưởng một gốc mọc đầy màu đỏ quả cây nhỏ, không khỏi cười thầm. Tiểu gia hỏa này xem ra là thèm ăn a. Hắn đánh giá một chút thời gian, cách một thời gian kém đến không xa, liền đem ba viên độc lưu đan cầm trong tay. Quay đầu trở lại, đã thấy kia khỉ con lần này vậy mà bò tới cao hơn một trượng, cách tảng đá lớn đỉnh chóp đã không xa. Lúc này, liền nghe nơi xa trong rừng cây truyền đến một trận chi chi tiếng kêu. Tiếng kêu rất gấp, kia khỉ con sau khi nghe được, chuyển qua đầu nhìn sang, sau đó mắt thấy thân thể bất ổn đung đưa. Cao hơn một trượng, tăng thêm tiểu gia hỏa này nhỏ như vậy, ngã xuống sợ rằng sẽ thụ thương không nhẹ. Liêu Thanh Hoan do dự một cái trước mắt, vẫn là vươn tay, một thanh tiếp được đến rơi xuống khỉ con. Kít, kít, kít. Nóng nảy khỉ tiếng kêu càng phát ra tới gần, mà nơi xa hoành. Hoành, hoành. Ba tiếng nổ rung trời chuyển đến. Liêu Thanh Hoan cấp tốc đem khỉ con ném vào bên hông linh thú đại, một cái tay khác nâng lên, độc lưu đan như bay mũi tên bắn về phía cửa hang. Hai viên độc lưu đan ôm theo linh lực bay vào trong động cực xa. Sau đó rơi xuống đất nổ tung, cuộn cuộn khói vàng trong nháy mắt tuôn ra. Viên thứ ba thì tại xào huyệt lối vào nổ tung, Liêu Thanh Hoan vội vàng ném đi một viên nín thở hoàn cửa vào, lại nhắm mắt lại, thần thức không giữ lại chút nào trải rộng ra. Hắn không tiếp tục cẩn giấu thân hình, mấy bước bước vào giữa không trung, chuyện cũ trước kế hoạch tốt kế tiếp thả khói điểm chạy đi. Lúc này, liền nghe sau lưng sơn động chỗ sâu truyền ra một tiếng trầm muộn gầm thét. Chương 148, khói khắp hầu cốc. Sau lưng trong sơn động truyền ra một tiếng trầm muộn gầm thét, nghe được phảng phất là từ lòng đất nơi cực sâu truyền tới. Liêu Thanh Hoan sững sờ, xem ra cái này động rất sâu a, bất quá lúc này hắn cũng không tâm tư suy nghĩ nhiều, một mực không có xuất hiện hầu vương lập tức liền muốn ra, lưu lấy thời gian của bọn hắn vô cùng ít ỏi. Hắn đem bằng hương ngự phong quyết làm đến cực hạn, mấy cái phiêu động đã đến cái thứ hai thả khói điểm, trong tay sớm đã chuẩn bị xong độc lưu đan hưu bắn ra, mang theo gây mũi mùi lưu hình xương mù bốc lên mà ra. Trong nháy mắt tràn ngập ra. Ngay tại lúc đó, lại là hai tiếng nổ mạnh từ nơi miệng hang truyền đến. Vô số thanh mục yêu hầu bị bất thình lình kinh thiên biến cố dọa đến co rụt lại, sau này trở nên cuồng nộ, một bên chu lên một bên phóng tới Mạc Thiên Lý. May mắn cửa vào sơn cốc đã bị triệt để nổ sập, đem núi rừng bên trong yêu hầu ngăn ở bên ngoài, Mạc Thiên Lý giương một tay lên vung ra hai tấm bạo liệt phủ, ầm ầm liệt diễm vẩy ra nở rộ, tạm thời bức lui trong cốc đập vào mặt mấy cái. Chân hắn bên trên nhanh chóng đảo động, nhanh như chớp từ hai con yêu hầu ở giữa xuyên qua. Một bên khác Liêu Thanh Hoan, bởi vì yêu hầu phần lớn bị Mạc Thiên Lý tiếng vang hấp dẫn đi lực chú ý, ngược lại là không bị đến nhiều ít ngăn cản. Thân hình hắn như gió, tại phương viên bất quá hơn 10 trượng trong sơn cốc chạy vội, đồng thời từng đạo phóng lên tận trời cột khói sau lưng hắn toát ra. Kít, khu, khu khủ. Không ngừng có thanh mục yêu hầu vô ý hút vào, trong nháy mắt nước mắt tung hành, ho khan âm thanh một mảnh. Mạc Thiên Lý sau lưng đuổi theo chúng khỉ, vừa chạy bên cạnh ném loạn lấy độc lưu đan, thỉnh thoảng còn đến sau lưng ném một trương bạo liệt phủ. Tốc độ của hai người đều cực nhanh, tăng thêm sơn cốc không lớn, rất nhanh liền đi một vòng. Lúc này trong cốc đã hoàn toàn thay đổi, khói độc đã tràn ngập tứ tán ra, lại có không ít cây cối bị ngọn lửa nhóm lửa, cháy hừng hực. Yêu hầu nhóm lại cũng không lo được truy liếu chớ hai người, thất kinh ở trong rừng chạy trốn, hoặc là chen chúc lấy đến phía trên thung lũng bò, y đổ né tránh sương mù. Chỉ có số ít mấy cái nhị gia yêu hầu nhận ảnh hưởng nhỏ chút, gào thét nhào về phía hai người. Liêu Thanh Hoan hơi buông xuống một điểm tâm, xem ra trong cốc tạm thời chỉ có cái này mấy cái nhị gia yêu hầu, cái khác hoặc là rời núi đi kiếm đồ ăn, hoặc là bị cách tại sơn cốc bên ngoài, rất có thể còn có bị ba viên độc lưu đan chắn bên trong động. Một con nhị gia yêu hầu nhào về phía Liêu Thanh Hoan, như quạt hương bổ lớn bàn tay phảng phất mang theo vạn quân lực hô đi qua. Liêu Thanh Hoan không dám đón đỡ, dưới chân giẫm lên kỳ lạ bộ pháp liên tục xê dịch, hiểm lại càng hiểm né tránh yêu hầu vung tới bàn tay thô. Hắn đến mi tâm một chảo, một điểm hôi mang cấp tốc tại trong tay hóa thành một thanh tấc dài màu xám tiểu kiếm. Liêu Thanh Hoan hai tay hư rồi, màu xám tiểu kiếm liền trở nên dài khoảng 3 thước, trở lại liền hướng sau lưng chém tới. Con kia nhị gia yêu hầu linh hoạt uốn éo, đã né tránh kiếm quang. Nó hung ác mánh nện một chút lồng ngực, một tầng dày đặc thanh quang trồi lên bên ngoài thân, toàn bộ khỉ thân ở hướng Liêu Thanh Hoan đánh tới đồng thời lấy tốc độ rõ rệt trở nên cao lớn cường tráng, năm con trên lợi chảo màu đen duệ giáp phảng phất phá vỡ không gian, mang ra xé rách bạch quang. Liêu Thanh Hoan mắt lộ ra kỳ quang, thân hình nhất chuyển, đã vây quanh phía cạnh. Trường kiếm màu xám trên không trung sắn một vòng, lấy thiểm điện chi thế chặt xuống. Nhị gia yêu hầu là bực nào hung hãn, gặp kiếm bổ về phía cánh tay của nó, lại không kịp thu về phía dưới, dứt khoát mở ra quạt hương bổ bàn tay bỗng nhiên chụp về phía màu xám tiểu kiếm. Liêu Thanh Hoan trừng lớn hai mắt. Chẳng lẽ thanh mục yêu hầu cũng cùng thanh nham thú đồng dạng lực phòng ngự kinh người? Sự thật chứng minh, không phải. Trường kiếm màu xám giống như là cắt đậu phụ chặt đứt bàn tay kia. Yêu hầu còn chưa kịp cảm giác được đau đớn, trường kiếm rơi thế bỗng nhiên một rừng, mang theo mờ ảo sương mù quay lại một gọn. Nhị gia yêu hầu trừng mắt như chuông đồng lớn nhỏ hai mắt, phát giác mình vậy mà bay lên. Nó muốn động động tay chân, cũng đã cảm giác không thấy tay chân tồn tại. Mà vừa mới còn cùng nó đánh nhau người, đã quay người cùng lại một con yêu hầu chiến đấu ở cùng nhau. Giờ khắc này, phảng phất thời gian ngừng lại. Nó nhìn xuống dưới, rốt cục nhìn thấy trên mặt đất có một bộ nhìn quen mắt chi cực thân thể, thẳng tắp đứng ở đó, cổ còn cuồng phún lấy máu tươi, đầu lại không dễ mà bay. Nháy mắt sau đó, cặp mắt kia bên trong thần sắc liền vĩnh viễn đọc lại. Bên kia, Mạc Thiên Lý cũng động thủ rồi, đã thấy hắn xuất ra chính là một con tinh xảo đẹp mắt hoa đăng, bên ngoài vẽ sông núi nước chảy, hoa điểu mỹ nhân, bên trong một đốt bấc đèn. Mạc Thiên Lý miệng lẩm bẩm, bấm niệm pháp quyết tại hoa đăng bên trên một điểm, bấc đèn toát ra ánh lửa. Chỉ gặp hắn tại ánh lửa bên trên nắm một cái, liền cầm ra một đoàn ấm áp chùm sáng ra, hướng sau lưng một con nhị gia yêu hầu ném đi. Cái này yêu hầu ngược lại không có như vậy sững sờ, nó chi chi kêu vọt hướng một bên, lại đem sau lưng một cái khác nhị gia yêu hầu lộ ra. Phía sau yêu hầu vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, bị quang đoàn đánh vội vặn. Quang đoàn cấp tốc bao trùm ở toàn thân của nó, oanh bốc cháy lên. Liêu Chớ hai người ỷ vào tinh diệu thân pháp cùng tốc độ, tăng thêm độc lưu đan đối nhị gia yêu hầu nhóm nhiều ít sẽ tạo thành một chút ảnh hưởng, cũng không lâu lắm, những cái kia yêu hầu liền bị từng cái đánh giết. Liêu. Mạc Thiên Lý bay đến Liêu Thanh Hoan bên người, vừa nói ra một chữ, liền bị nồng hậu dày đặc màu vàng sương mù sặc đến ngậm miệng lại. Hắn cũng là nhất thời tình thế cấp bách, vậy mà trực tiếp mở miệng. Lúc này trong cốc khói vàng chính là dày đặc nhất thời điểm, cơ hồ đến đưa tay khó gặp năm ngón tay tình trạng, trên mặt đất không làm đến gấp đào tẩu thanh mục yêu hầu ngã đầy đất. Liêu Thanh Hoan buồn cười nhìn xem Mạc Thiên Lý cố nén không ho khan, nhịn được nước mắt đều chảy ra. Hắn truyền âm nói, bên kia giống như bốc cháy. Mạc Thiên Lý gật đầu, lần này hắn ngậm miệng miệng cũng dùng truyền âm nói, bất kể nói thế nào, thừa dịp độc lưu đan khói còn có thể tiếp tục một hồi, chúng ta đi trước thu hầu nhi tiểu lại nói. Nói, liền làm trước đến xảo huyệt bay đi. Liêu Thanh Hoan cùng sau lưng hắn, nhắc nhở, cẩn thận. Hầu vương lâu như vậy cũng chưa từng từ trong xảo huyệt ra, ta lo lắng tình huống có biến. Sợ hắn cái cầu. Mạc Thiên Lý đại đại liệt liệt nói, chỉ là nhị giai trung phẩm mà thôi, chính là thượng phẩm, tới một cái ta đánh một cái. Liêu Thanh Hoan trợn mắt chừng một cái, trời đều sắp bị thổi phá. Bất quá, nhị giai thượng phẩm bọn hắn đánh không lại, nhưng nhị giai trung phẩm yêu thú tại hai người liền dưới tay, ngược lại xác nhận không có bao nhiêu vấn đề. Đi tới cửa động chỗ, hai người trước dùng thần thức quét một lần trong động tình huống, phát hiện không có dị trạng sau mới bước vào. Cái này trong động cũng là khói đặc cuồn cuộn. Bởi vì không trô nhưng tán, so bên ngoài còn dày hơn một chút. Nhưng trên mặt đất lại không có nhiều nằm vật xuống yêu hầu. Xác nhận trốn đến động chỗ sâu đi. Chúng ta được nhanh chút, phía ngoài khói độc ước chừng còn có thể tiếp tục nửa canh giờ, chúng ta đến đuổi tại thời gian này bên trong ra ngoài. Không phải chờ khói tan về sau, bị núi rừng bên trong bầy khỉ vây quanh liền phiền toái. Hai người không dám kinh thường, Mạc Thiên Lý quen cửa quen nẻo đi ở phía trước dẫn đường. Nay trong động bộ bị yêu hầu nhóm rối loạn đào không ít thông đạo, dài ngắn không nhỏ, chiều cao không đồng nhất, ngay cả rộng hẹp cũng không giống nhau. Thông đạo hai bên lại có không ít sơn động nhỏ, có mặt đất cửa hàng có cỏ khô, hoặc ăn để thừa xương cốt thịt nát. Mà càng đi bên trong, hơi khói càng nhạt, bọn hắn gặp phải yêu hầu liền dần dần nhiều hơn. Những thanh mục yêu hầu kia mười phần hung hãn, dù cho bị khói sặc phải ho khan thấu không ngừng, cũng muốn xông lên đến cào hai người. Một con hai con còn tốt, liêu chớ hai người rất nhẹ nhàng liền có thể giải quyết, nhưng một đám. Chi chi. Một đám nhe răng trợn mắt yêu hầu từ trong thông đạo vọt ra, mà phía trước nhất, là một con bắp thịt cả người xoắn xuýt, cường tráng vô cùng nhị giai yêu hầu. Chương 149, Hầu Vương xuất hiện. Liêu Thanh Hoan cùng Mạc Thiên Lý liếc nhau, màu xám tiểu kiếm cùng quả cầu ánh sáng màu đỏ đồng thời bay ra ngoài. Con kia yêu hầu nhảy dựng lên ở trên vách tường giẫm mạnh, linh hoạt hiện lên tới trước màu xám tiểu kiếm, lại vừa chui, vượt qua quả cầu ánh sáng màu đỏ. Không nghĩ tới này yêu hầu cường tráng đến cùng chỉ gấu, vậy mà thân thủ linh hoạt như thế, khiến người ngoài ý chi cực. Chỉ thấy kia yêu hầu chân sau ở trên tường đống nhiên một đá, lực lượng cường đại lập tức để trên tường xuất hiện hai cái dấu chân hình dạng lõm. Trong miệng nó phát ra một tiếng chu lên, lâm không bay vọt mà đến. Liêu chớ hai người vội vàng lui lại, tốc độ nhanh chóng, đảo mắt đã lui sau trượng xa. Kia yêu hầu đã nhảy tới hai người vừa rồi vị trí, phanh một tiếng vang thật lớn. Một cú kịch liệt pháp lực ba động dùng cái này khỉ hai chân rơi xuống đất điểm làm trung tâm ầm vang tàn ra, trên mặt đất thình lình bị cự lực ném ra mấy đạo thật sâu khe hở. Ngao! Nhị giai yêu hầu gặp không có dẫm lên người, đối hai người bọn họ phát ra một tiếng gầm rú, miệng đầy sắc nhọn răng nanh lộ ra. Sau đó một cái tiểu kiếm mũi nhọn cũng lộ ra ngoài. Lại là Liêu Thanh Hoan màu xám tiểu kiếm trong chớp mắt từ sau đầu xuyên qua, lại từ miệng bên trong bắn ra. Theo tiểu kiếm bay ra, còn có màu trắng óc cùng máu đỏ tươi, phun ra tới mặt đất cùng thông đạo trên vách tường. Con kia nhị giai yêu hầu chống nâng cao hai mắt, bị lực đạo mang theo ngã nhào xuống đất, không nhúc nhích. Hoắc! Liêu huynh kiếm của ngươi tốc độ thật nhanh. Mạc Thiên Lý nói. Sau đó chính là thiên vệ một bên đồ sát, những cái kia nhất giai yêu hầu rất nhanh liền bị hai người từng cái chém giết. Mạc Thiên Lý nhìn một chút mình ghi chép ngọc bội, dạng này cũng không tệ. Chúng ta vốn chính là tiến khúc thương đầm lầy đến giết yêu thú, ngược lại là hai không chậm trễ. Cách dấu rượu hang động vẫn còn rất xa. Liêu Thanh Hoan hỏi. Không xa, lại rẽ mấy vòng. Hai người một đường giết lấy tiến lên, bên trong lại gặp được hai con nhị giai yêu hầu và mấy con nhất giai, ngược lại là kiếm không ít điểm cống hiến số. Liền là cái kia. Lại chuyển qua một chỗ ngoặt về sau, Mạc Thiên Lý hưng phấn chỉ về đằng trước thông đạo bên cạnh một cái sơn động nhỏ nói. Tiến vào trong động, liếc nhìn lại, chỉ gặp trong động bày biện rất nhiều cái thạch vạc. Nói là thạch vạc, kỳ thật cũng chỉ là một chút hoặc lớn hoặc nhỏ tảng đá, bị yêu hầu nhóm thô ráp ở giữa đào cái động. Thạch vạc đều bị cây cỏ che kín. Liêu Thanh Hoan thần thức đảo qua, phát hiện cũng không phải là mỗi cái trong vạc đều có hầu nhi tiểu, không ít là trống không. Thấm rượu tổng cộng có 5 cái, còn có một trong đó có không ít bóp nát quả cùng đóa hoa, cho thấy là vừa vặn ngâm ngủ đi lên, còn chưa ra rượu. Liêu Thanh Hoan xốc lên một cái, chỉ gặp bên trong rượu dịch màu sắc xanh biếc, mùi thơm nước mũi. Mạc Thiên Lý hưng phấn đến xoa tay, Liêu Minh, làm sao chia? Liêu Thanh Hoan đang chờ nói chuyện, lại nghe được hét dài một tiếng đột nhiên từ lòng đất vang lên. Hai người liếc nhau, đều là sắc mặt đột biến. Trước thu rượu, nhanh chóng xuất động. Liêu Thanh Hoan một chiêu, liền có hai cái thạch và cứng thanh bay tới, bị hắn cất vào túi trữ vật. Một bên khác, Mạc Thiên Lý cũng cấp tốc thu hồi mặt khác mấy vạn. Hai người quay người liền ra sơn động nhỏ, một đường gấp đến xảo huyệt bên ngoài chạy đi. Tốc độ của bọn hắn đã cực nhanh, nhưng sau lưng tiếng gào lại lấy tốc độ nhanh hơn tiếp cận. Liêu Thanh Hoan trong lòng run lên, vừa bay bên cạnh truyền âm nói, đây tuyệt đối không phải nhị giai trung phẩm yêu thú có thể đạt tới tốc độ. Con kia hầu vương một mực không biết thân, trước đó vô cùng có khả năng tại xuống cấp. Mạc Thiên Lý sắc mặt tái đi. Cửa sơn động đã đập vào mi mắt, mà một con toàn thân màu đen, hình thể to lớn thanh mục yêu hầu cũng ra hiện sau lưng bọn họ trong thông đạo. Kia yêu hầu thấy một lần hai người bọn họ, liền phát ra cuồng nộ gầm rú. Đi mau. Mạc Thiên Lý đi đầu sông ra sơn động. Liêu Thanh Hoan sau đó, sau lưng hầu vương đã truy đến phía ngoài cùng bên trong cái hang lớn. Hắn lại tại ngoài động hơi dừng lại, trong tay ba viên lôi bạo hoàn đồng thời bắn ra. Ngay trước mặt hầu vương, Liêu Thanh Hoan đem đối phương hang ổ đại môn cho nổ sập. Mạc Thiên Lý thấy cảnh này, vừa bay bên cạnh cười to, ha ha ha. Liêu Minh, ta phát hiện ta càng ngày càng thưởng thức ngươi. Còn bẩn. Sơn động không trận nổi hầu vương bao lâu, chúng ta muốn chạy trốn lấy mạng. Lúc này trong sơn cốc màu vàng sương mù đã tán đi không ít, nhưng bởi vì trong cốc cây rừng tùm, trước đó bạo liệt phù đưa tới thế lửa vậy mà biến đến mức dị thường hung mãnh, cả cái sơn cốc đều lâm vào một cái biển lửa. Đáng thương những cái kia bị hát choáng trên mặt đất thanh mục yêu hầu, thật nhiều đều tang sinh ở đại hỏa bên trong. Mà tại phía trên thung lũng, xuất hiện vô số yêu hầu thân ảnh, chỉ là trở ngại đại hỏa cùng thế lửa đưa tới đầy trời sương mù, không dám vào cốc. Bọn chúng nhìn thấy Liêu Chớ hai người từ trong sơn cốc bay ra, đều phẫn nộ đến hí cuồng gọi bậy, nhặt lên bên người tảng đá hoặc thân cây liền ném hướng hai người. Những này yêu hầu khí lực cực lớn, to bằng cái thất tảng đá đều bị vung lấy bay tới. Thậm chí có một con nhị giai yêu hầu bị lửa giận làm choáng váng đầu óc, gặp Liêu Thanh Hoan theo nó cách đó không xa bay qua, vậy mà tại trên mặt đất bỗng nhiên dậm chân một cái, bay thẳng đánh tới. Liêu Thanh Hoan mũi chân điểm một cái, thân hình đột như bị gió thổi lên, ngạnh sinh sinh phiêu cao ba thước. Chỉ thấy con kia yêu hầu phát ra liên tiếp hoảng sợ chi chi gọi, tứ chi phí công loạn hoạch, quảng hướng trong cốc. Hai người tránh trái tránh phải, khó khăn bay ra khỏi sơn cốc. Bọn hắn không dám ở không trung lâu bay, sợ dẫn tới càng thêm lợi hại phi cầm, ra khỏi sơn cốc sau liền dần dần bay thấp. Liêu Thanh Hoan trên chân nhất chuyển, quát to, bên này. Mạc Thiên Lý cùng sau lưng Liêu Thanh Hoan một đường chạy gấp, hai người vài ngày trước gặp nhau lúc hình tượng lần nữa tái hiện, bị một đám thanh mục yêu hầu đuổi đến khắp núi tán loạn. Chỉ bất quá lần này càng nguy hiểm hơn, đằng sau còn đuổi một con nhị giai thượng phẩm hầu vương. Tức sủi bọt mép hầu vương rốt cục leo lên núi cốc, đứng ở trên đỉnh núi hướng phía nơi xa chạy Liêu Thanh Hoan cùng Mạc Thiên Lý đấm ngực gào thét, giống giận rung trời tiếng như quần quận như sấm rền vang tận mây xanh. Nó so cái khác thanh mục yêu hầu còn cao cường hơn gấp ba không ngừng, đứng thẳng lên như là một tòa màu đen như người khổng lồ, toàn thân bộ lông màu đen phảng phất đen bóng tơ lụa, lúc này bởi vì cuồng nộ mà toàn bộ nổ tung. Hầu vương giống xong liền lấy tốc độ cực nhanh từ trên đỉnh núi đuổi theo, những nơi đi qua, vô số đến không kịp trốn tránh cái khác yêu hầu đều bị đụng bay. A a a. Mạc Thiên Lý về sau nhìn thoáng qua, tiếng kêu sợ hãi to đến truyền khắp toàn bộ khúc thương đầm lầy, hầu vương đuổi theo á. Ngậm miệng. Liêu Thanh Hoan bị hắn làm cho kem chút thai điếc. Nhị giai thượng phẩm yêu thú, tương đương với trúc cơ hậu kỳ tu vi, nhưng không phải hai người bọn họ cái vừa mới trúc cơ không bao lâu tu sĩ có thể tùy tiện đánh thắng được. Trong đầu hắn nhanh chóng lướt qua các loại ứng đối chi pháp, lại từng cái bị hắn bắt bỏ. Tại thực lực tuyệt đối chênh lệch trước mặt, bất kỳ cái gì mưu kế đều không làm nên chuyện gì. Kỳ thật hai người bọn họ hoàn toàn có thể tách ra chạy thoát thân, hầu vương chỉ có một con, chỉ có thể lựa chọn truy một người, dạng này một người khác an toàn liền có thể trình độ lớn nhất đạt được cam đoan. Nhưng bị truy người kia liền giữ nhiều lành ít. Đây cũng là đại đa số lâm thời tụ cùng một chỗ hành động tu sĩ, tại gặp gỡ nguy cơ chí mạng lúc ngầm thừa nhận một loại lựa chọn. Đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay. Ai cũng không muốn chết, ai cũng không muốn bị người khác lợi dụng, như vậy thì mỗi người dựa vào vận may đi. Liêu Thanh Hoan nhìn một chút Mạc Thiên Lý, gặp hắn vùi đầu cùng ở sau lưng mình, miệng bên trong còn thỉnh thoảng phát ra tiếng kêu sợ hãi. Người này ngược lại là hiếm thấy thẳng thắn, mặc dù thích khoe khoang lại ồn ào, nhưng tìm mình hỗ trợ lúc hắn cũng không che giấu, những ngày này ở chung xuống tới cũng không gặp hắn động đậy tâm tư gì khác, ngược lại là có thể kết giao hạng người. Cái này mất một lúc. Bọn hắn đã chạy ra rất xa, sau lưng ngoại trừ hầu vương, cái khác thanh mục yêu hầu đã bị quăng rơi, mà hầu vương cùng bọn hắn khoảng cách lại tại rút ngắn. 300 trượng, 200 trượng, 100 trượng. Bọn hắn bị đuổi kịp, chỉ là chuyện sớm hay muộn. Liêu Thanh Hoan ngẩng đầu, lại phát hiện phía trước phía bên phải xuất hiện một đầu thạch đầu sơn đạo. Trong đầu hắn linh quang lóe lên. Tảng đá kia đường núi cuối cùng, liên tiếp chính là Vạn Hoa Cốc cốc khẩu. Chương 150, Vạn Hoa chi độc. Hắn hô to một tiếng, Mạc Thiên Lý ăn vào tịch độc đan cùng thanh tâm hoàn. Dưới chân nhất chuyển, đã là chạy nhập đầu kia thạch đầu sơn nói. Đạo này cực kỳ thẳng tắp, hai bên vách núi cao ngất, như là cát, chỉ có thể nhìn thấy đỉnh đầu nhất tuyến thiên. Kỳ thật đây chính là một đạo kình thiên cự kiếm chạm kích dãy núi lưu lại kiếm khí vết tích. Dạng này vết tích, ở khu vực này bên trong vẫn tồn tại có mấy chỗ. Mạc Thiên Lý cấp tốc minh bạch Liễu Thanh Hoan dự định. Hai người vừa chạy vừa nuốt đan dược, khó khăn lắm tại hầu vương đuổi lên trước chạy ra con đường bằng đá. Chạy nhập Vạn Hoa Cốc. Hầu vương chạy vội tới cốc khẩu lúc, bị lửa giận nung đỏ hai mắt hiện lên một tia thanh minh. Thanh mục yêu hầu tộc đàn cùng Vạn Hoa Cốc cơ hồ xem như láng giềng mà cư, tự nhiên đối với nơi này hết sức quen thuộc, ngẫu nhiên bọn chúng thậm chí còn có thể phái ra nhị giai yêu hầu vào cốc thu thập linh hoa linh cỏ, gia nhập hầu nhi tiểu sản xuất. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu bọn chúng liền có thể tùy tiện ra vào cốc này. Cốc này hoa độc vô hình vô sắc, tại hương thơm thơm ngọt bên trong liền có thể đẩy người vào chỗ chết. Lợi hại có thể thấy được chút ít. Tu sĩ hoặc yêu thú bởi vì thể nội bị thiên địa linh khí gột rửa nhuộm dần, bình thường độc dược coi như tiến nhập thể nội, cũng có thể rất nhanh bước đi ra, sẽ không đối tạo thành bao lớn tổn thương. Nhưng thế gian vạn vật, âm dương ngũ hành, tương sinh tương khắc, không có vô địch tồn tại. Cho nên tu tiên giới có cái kỳ độc bảng, trên bảng tất cả độc vật độc, nhẹ thì tổn thương kinh mạch, nặng thì hơi dính mất mạng. Mà vạn hoa chi độc, tại kỳ độc trên bảng cũng là trên bảng nổi danh, bất quá nó nhưng không có xác thực xếp hạng. Nó hội bởi vì hoa chủng loại khác biệt, sinh ra độc tính lớn nhỏ cũng sẽ tùy theo biến hóa. Nơi đây cái này vạn hoa cốc bên trong hoa độc, tính không được hết sức lợi hại, cũng chỉ có thể hạ độc được trúc cơ trở xuống tu sĩ mà thôi. Cái gọi là nhân có nhân đạo, yêu có yêu pháp. Hầu Vương mặc dù không có Liêu Thanh Hoan bọn hắn tị độc đan dược, nhưng chúng nó lâu dài sinh hoạt tại đây, cũng tìm được mấy loại có thể khắc chế cốc này hoa độc dược thảo. Chỉ cần ăn lại tiến, liền có thể ở bên trong đợi một thời gian ngắn. Nhưng là bây giờ, Hầu Vương truy kích Liêu Thanh Hoan hai người mà đến, nơi đó có thời gian đi ăn dược thảo gì? Nó dừng ở cốc khẩu bồi hồi hai bước, nhìn xem kia hai cái hủy xào huyệt của nó, giết chết con của nó tôn nhân loại tu sĩ tức sắp biến mất tại vạn hoa bên trong, không khỏi hận đến ngửa mặt lên trời cuồng khiếu. Thanh mục yêu hầu loại này yêu thú trời sinh linh trí liền rất cao, tăng thêm theo tu vi tăng lên, linh trí của bọn nó hội từng bước một mở ra, cho nên Hầu Vương dù cho lửa giận ngập trời, vẫn không có mất lý trí đến trực tiếp xông vào vạn hoa cốc. Nhưng nó không cam lòng. Không cam lòng chi cực. Hầu Vương tiến đến không? Mạc Thiên Lý nhỏ giọng hỏi. Liêu Thanh Hoan thần thức một mực chú ý cốc khẩu, không có, bất quá cũng không có rời đi. Lúc này hai người trốn ở một mảnh bụi cây về sau. Bọn hắn chạy tiến vạn hoa cốc về sau, gặp Hầu Vương không cùng tiến đến, liền cũng đi theo ngừng lại. Ha ha, ngươi nói cái này Hầu Vương là muốn làm gì? Chẳng lẽ nghĩ đem chúng ta ngăn ở vạn hoa cốc bên trong sao? Mạc Thiên Lý buồn bực nói. Liêu Thanh Hoan chính cầm lấy địa đồ xem xét, hắn mi tâm nhíu chặt, thanh âm trầm thấp nói, vạn hoa cốc lối ra rất nhiều, nghĩ ngăn chặn là không thể nào, nhưng chúng ta muốn đi ra ngoài cũng không có khả năng. Cốc này phương viên bất quá vài dặm, lấy Hầu Vương tốc độ, liền coi như chúng ta từ bên kia xuất cốc, cũng rất nhanh sẽ bị nó đuổi kịp. Mạc Thiên Lý mặt sụ xuống, trên người của ta vẫn còn có một viên tịch độc đan, lần trước tìm xú linh cúc cùng mê điệt thảo lúc đều dùng gần hết rồi, không kiên trì được bao lâu. Liêu Thanh Hoan trên thân cũng chỉ còn lại hai viên. Hai người không khỏi tình cảnh bí thảm. Bọn hắn mặc dù nhất thời an toàn, nhưng lại không phải kế lâu dài. Con đường phía trước chỉ có hai đầu, hoặc là bị độc chết tại cái này vạn hoa cốc bên trong, hoặc là ra ngoài cùng Hầu Vương đánh nhau chết sống. Mạc Thiên Lý hô đứng lên nói, lao tử còn không tin. Ta Mạc Thiên Lý tại Tinh Nguyệt Cung cũng là số một số hai nhân vật, còn chơi không lại một con nhị giai thượng phẩm yêu thú. Liêu Thanh Hoan nghĩ nghĩ, cũng đứng lên thoải mái vung phất ống tay áo. Không tệ. Hợp ta hai người chi lực, đánh đi. Vạn hoa cốc miệng, Hầu Vương ngồi dưới đất, ánh mắt sâm lánh không nhúc nhích nhìn chằm chằm trong cốc. Đột nhiên, kia hai cái tiểu tặc bên trong mặc bạch y tu sĩ lảo đảo xuất hiện tại trong tầm mắt của nó, cách thật xa liền kêu gào nói, nột kia con khỉ ngang ngược. Ngươi chớ ra ra ở đây, có dám tới hay không một trận chiến. Hầu Vương lập tức đứng dậy, hướng phía hắn một nhai răng, phát ra một tiếng gầm rú. Đến A, đến chiến A. Mạc Thiên Lý lại đi về phía trước mấy bước. Ngã lớn tiếp tục gọi, không đến chính là cháu trai. Hắc, khỉ cháu trai, ta là gia gia ngươi, tiếng kêu gia gia tới nghe một chút. Hầu Vương mặc dù nghe không hiểu Mạc Thiên Lý tại hô cái gì, nhưng nét mặt của hắn vẫn là nhìn hiểu. Nó tức giận đấm lồng ngực, miệng bên trong phát ra to lớn tiếng gào thét. Mạc Thiên Lý xem chừng khoảng cách, lại cẩn thận từng ly từng tí hướng phía trước mấy bước. Miệng bên trong y nguyên không ngừng chửi rủa, lại lấy ra một thanh lục sắc trường cung. Tay phải của hắn linh quang đại phóng. Một cái từ tinh thuần pháp lực tạo thành trường tiễn cấp tốc xuất hiện. Mạc Thiên Lý đem tiễn đến trên cùng một dựng, quát to một tiếng, an ta một tiễn. Trường tiễn ứng thanh bay đi, thẳng đến Hầu Vương. Hầu Vương mắt lộ ra vẻ thận trọng, toàn thân hiện ra một tầng dày đặc thanh giáp, đến bên cạnh lóe lên. Ngươi cái này khỉ tôn còn dám tránh. Lại an ta một tiễn. Mạc Thiên Lý lại hô, cùng tiếng la đồng xuất chính là lại một cái pháp lực chi tiễn. Hầu Vương tự nhiên dám tránh, một tiễn này lần nữa thất bại. Lại tránh. Lại lại ăn hai ta tiễn. Còn tránh. Lại 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 ăn ta ba mũi tên. Nhất thời vạn hoa cốc miệng mưa tên nhao nhao, Mạc Thiên Lý một bên qua miệng nghiện, trên tay tiễn quang liền không ngừng qua, có khi thậm chí một lần liền bắn ra ba bốn cái pháp lực chi tiễn. Hầu Vương bị bắn ra bực bội không thôi, hận không thể đi vào một quyền đem cái kia đáng giận tu sĩ nện thành thịt nát. Đến cuối cùng nó dứt khoát không tránh, giống như quạt hương bổ kích cỡ tương đương song trưởng đem bắn về phía đầu nó tiễn quang từng cái đẩy ra. Mà địa phương khác liền tùy ý tiễn quang đánh vào bao trùm toàn thân thanh giáp bên trên. Mạc Thiên Lý thầm mắng, cái này con khỉ đơn giản thành tinh, quả thực là không chịu bước vào vạn hoa cốc một bước. Thăng thêm giữa hai bên tu vi chênh lệch, trong lòng không khỏi sốc lên. Hắn hết nhìn đông tới nhìn tây một phen, căn bản tìm không thấy Liêu Thanh Hoan cái bóng. Tiểu tử kia sẽ không một người chạy trước a. Đúng lúc này, một thanh âm truyền đến hắn bên tai, Được rồi. Mạc Thiên Lý mừng rỡ, trên tay lật một cái, một nhánh lóe ra màu hồng nhạt nồng đậm linh quang nhánh hoa đột nhiên xuất hiện. Hoa này nhánh xanh tươi linh lung, phía trên thậm chí còn mang theo hai đóa ngậm nụ muốn thả nụ hoa. Nhưng ở nhánh hoa phía trước, lại bén nhọn như thâm lấy vạn năm huyền băng hàn quang. Cái này đúng là một mũi tên nhọn. Mạc Thiên Lý trên mặt cười hì hì đã biến mất không thấy gì nữa. Hắn đem nhánh hoa đến lục sắc trường cung bên trên một dựng, một khí thế bàng bạc trong nháy mắt đẩy ra, chung quanh trên mặt đất hoa cỏ không gió mà bay, đều hướng hai bên ngã xuống. Hắn chân phải về sau bước một bước, hai tay linh quang đại phóng, tựa hồ dùng hết khí lực mới kéo động cái kia thanh lục sắc trường cung. Bên kia, Hầu Vương tại nhánh hoa vừa xuất hiện lúc liền lộ ra cảnh giác thần sắc, đến nhánh hoa dựng vào trường cung, một tia kinh hãi hiện lên ở trên mặt của nó. Nó cảnh giác chậm rãi lui lại, ánh mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Mạc Thiên Lý. Mạc Thiên Lý đối Hầu Vương lui lại bất vi sở động, hết sức chuyên chú tại trong tay trường cung. Trên cổ của hắn gân xanh từng chiếc kéo căng lên, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu như mưa trượt xuống, cung trong tay phảng phất có thiên quân chi trọng. Theo hắn từng điểm kéo ra, vô hình khí thế càng là trực trùng vân tiêu. Chẳng biết lúc nào, gió nổi lên. Gió lớn. Mạc Thiên Lý tay háo phiên bay, thần sắc lạnh lùng, phảng phất độc lập với trên đỉnh núi, quan sát thương sinh. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chỉ gặp tay phải hắn vừa để xuống. Một đạo màu hồng tiễn quang vạch phá bầu trời, mang theo xé rách vạn vật khí thế bằng bạc, một đến vô song chạy về phía Hầu Vương. Những nơi đi qua, bùn đất xoay tròn, cỏ cây sụp đổ, lưu lại một đầu rãnh sâu hoắm. Chương 151, chắn đường. Hầu Vương tại Mạc Thiên Lý bắt đầu kéo cung lúc đã chậm rãi lui lại, chờ đến gió nổi lên, đã giật mình thế thái không đúng, lui lại biến thành xoay người chạy. Bóng lưng của nó lộ ra hoảng hốt, khỉ mang trên mặt biệt khuất lửa giận. Nó như thế nào cũng không nghĩ tới, mình vừa mới tấn giai thành công, trận chiến đầu tiên lại bị một cái tu vi không bằng nó nhân loại tu sĩ làm cho đào tẩu. Thế nhưng là kia cung cùng tiễn khí thế quá mức kinh người, nó có thể khẳng định mình như lưu tại nguyên chỗ, nhất định tính mệnh đáng lo. Hầu Vương tứ chi như gió, tốc độ càng lúc càng nhanh, chỉ muốn nhanh lên rời đi cốc bên ngoài con đường bằng đá. Khối đá này đạo thẳng tắp như kiếm, hai bên vách núi lại cực kỳ cao ngất, không có một tơ một hào nhưng chỗ nuốt. Mà kia hai cái ghê tởm nhân loại tu sĩ, nó là tuyệt đối sẽ không buông tha. Chờ tránh thoát một tiễn này, nó liền giết trở lại đến đem bọn hắn xé thành mảnh nhỏ. Ngay tại Hầu Vương cắn răng nghiến lợi chân phát phi nước đại thời điểm, phía trước trên đường núi đột nhiên xuất hiện một cái áo xanh thân ảnh, chặn đường đi của nó. Lại là chẳng biết lúc nào đã ẩn thân xuất cốc Liêu Thanh Hoan. Liêu Thanh Hoan thản nhiên đứng ở nơi đó, trước người chỉ có một thanh mờ nhạt mờ ảo dài khoảng 3 tấc sáng kiếm. Hầu Vương trong mắt lóe lên bạo ngược cùng vẻ trào phúng, tốc độ không giảm trái lại còn tăng. Chỉ là một cái trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, dám chạy đến cản con đường của nó, muốn chết. Liêu Thanh Hoan tựa như không nhìn thấy phát cuồng vọt tới Hầu Vương. Hắn thần sắc bình tĩnh, ánh mắt không minh, phảng phất tiến vào một loại nào đó huyền diệu cảnh giới. Cùng lúc đó, hai tay đột nhiên bắt đầu chuyển động. Chỉ gặp hắn tay trái ở trên, tay phải tại hạ, lưỡng tâm tương đối. Tay phải ngón cái bóp ở dậu văn, ngón áp út khuất tại ngón cái dưới, ngón trỏ, ngón giữa khép lại duỗi thẳng, làm lấy kiếm quyết chi thế. Tay trái ngón cái lại bóp ở trên ngón vô danh bưng, chính đối Hầu Vương phương hướng. Theo ngón tay hắn động tác, một mực lơ lửng tại trước người màu xám tiểu kiếm có biến hóa. Trên thân kiếm quanh quẩn một tầng hơi mỏng khí xám đột nhiên toàn bộ hướng mũi kiếm dũng mãnh lao tới. Một điểm tĩnh mịch đen như mực chi sắc từ mũi kiếm bắt đầu, như choáng nhiễm cấp tốc bò đầy toàn bộ thân kiếm, nguyên bản tối tăm mở mịt tiểu kiếm, biến thành đen tuyền. Hầu Vương chỉ cảm thấy trên người lông tơ toàn bộ dựng đứng, nó vạn phần hoảng sợ mà nhìn xem cái kia thanh màu đen tiểu kiếm, một cỗ từ sâu trong linh hồn nổi lên để cho người ta run rẩy ý sợ hãi, để nó bỗng nhiên dừng bước lại. Liêu Thanh Hoan ánh mắt ngưng tụ, ngẩng đầu khóa lại Hầu Vương, tay trái chỉ về phía trước. Màu đen tiểu kiếm phảng phất muốn đem chung quanh sáng ngời toàn bộ thôn phệ. Lúc sáng lúc tối ở giữa hóa thành một đạo màu đen trường hồng chạy về phía Hầu Vương. Trước có chặn đường, phía sau có truy binh, Hầu Vương triệt để nổi giận. Bắt nạt khỉ quá đáng. Hai người kia loại tu sĩ thật sự là bắt nạt khỉ quá đáng. Nó chỉ lên trời nổi giận cuồng hống một tiếng, chấn động đến toàn bộ con đường bằng đá đều ông tác hưởng, vô số mảnh đá vụn rì rào lăn xuống. Đồng thời toàn thân khớp xương rung động đùng đùng, nguyên bản đã 10 phần cao lớn thân thể bành trướng cất cao. Toàn thân cơ bắp càng là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nâng lên đến, mặt ngoài thân thể thanh giáp đúng là lại tăng thêm 3 phần, dày đặc đến phảng phất mặc vào một tầng màu xanh khôi giáp. Giống như người khổng lồ đứng thẳng lên Hầu Vương vung ra to bằng cái thất cự trường, chụp về phía nhanh chóng mà đến màu đen tiểu kiếm. Màu đen tiểu kiếm tại trước mặt, lộ ra như là châm tinh tế. Chỉ là căn này châm này sắp bén, Hầu Vương thanh giáp vậy mà chỉ chặn ngắn ngủi một cái trước mắt, liền bị xuyên thấu cự trường. Hầu Vương nhìn hướng tay của mình bàn tay. phát hiện nơi tay bàn tay phía trước xuất hiện một cái lỗ nhỏ, ngay cả máu đều không có trừ lại. Chỉ là cái hang nhỏ kia lại truyền đến toàn tâm để cho người ta cơ hồ không thể chịu đựng được đau đớn. Lại một nhìn kỹ, lại là lỗ nhỏ chung quanh da thịt mặt ngoài dính lên một tầng xương mù màu đen, chính nhanh chóng ăn mòn khuyết tán. Chỉ mấy hơi công phu, liền đem lỗ nhỏ khuyết trương đại thành một cái động lớn, mà lại vẫn còn tiếp tục biến lớn bên trong. Hầu Vương không khỏi kinh hãi, lấy độ cường hoành cùng tự lãnh lực, vậy mà hoàn toàn không thể ngăn cản vết thương mở rộng. Liêu Thanh Hoan tử cũng nhìn thấy Hầu Vương trên tay thương thế. Hắn vây tay một cái, đã khôi phục thành cho sắc tiểu kiếm hóa vì một điểm sáng, từ mi tâm chui vào thức hải. Màu xám tiểu kiếm như vậy biến hóa, lại là hắn đoạn này thời gian bên trong mỗi ngày cùng yêu thú chiến đấu, đạt được một tia linh ngộ, sinh tử kiếm ý cái chết kiếm. Hắn chọn kiếm sử dụng trúc giống là đen bạch nửa này nửa kiêng lịch sinh trúc, lại tại huyền dương sinh khí cùng huyền âm tử khí ở giữa ngộ được sinh tử kiếm ý, hắn nguyên bản còn cho là mình ngộ ra kiếm cũng sẽ là hai màu đen trắng, ai ngờ lại là khí xám mịt mờ. Đáng tiếc, sinh tử kiếm ý tại lịch sinh trúc bên trong thật vất vả nuôi mấy năm nuôi ra khí xám, lần này dùng hơn phân nửa. Hầu Vương trên mặt hiện ra thống khổ xoắn xuýt, khi nhìn đến tầng kia xương mù màu đen vậy mà hướng về cánh tay phương hướng tràn ra khắp nơi lúc, rốt cục lộ ra quyết tuyệt chi sắc. Ngao ngao ngao. Đau đớn đến cực điểm tiếng gào thét từ trong sơn đạo truyền ra, kinh chim bay bảy vô số. Liêu Thanh Hoan kinh ngạc nhìn về phía Hầu Vương, không nghĩ tới này yêu hầu lại có như vậy quả quyết cùng quyết đoán, vậy mà tự đoạn bàn tay. Hắn thu hồi màu xám tiểu kiếm, ngẩng đầu nhìn về phía vạn hoa cốc cốc khẩu, nơi đó có một cỗ kinh thiên tiễn thế đang nổi lên, ngay lúc sắp xông cốc mà ra. Mà mình, còn phải lại tranh thủ một chút thời gian. Hắn vung tay ném ra một nắm lớn màu đen hạt giống, linh lực như liên tục không ngừng như nước chảy rót vào mỗi một hạt giống bên trong. Những cái kia hạt giống vừa rơi xuống đất liền nảy mầm, từng cây mầm non điên cuồng lùa lên, cấp tốc trưởng thành tráng kiện mà lại cao to thiết châm tiên nhân thủ, tại chật hẹp trong sơn đạo xếp thành một hàng. Thiết châm tiên nhân thủ mỗi một cây đều cùng đại thụ tráng kiện, toàn thân còn tràn đầy châm sắt đồng dạng bén nhọn mọc gai. Vô số đầu linh lực màu xanh lưu từ trong tay hắn dẫn ra, bất quá một lát, hắn tinh thuần phong phú linh lực liền ít đi một nửa, đổi lấy một cây lại một cây cây xương rồng cảnh tế tế ai ai phong bế đường núi. Loại này cổ quái kỳ lạ linh chu hạt giống là tại Liêu Thanh Hoan đưa ra dùng cây chắn chật hẹp đường núi ý nghĩ lúc, Mạc Thiên Lý cười quái dị lấy ra. Cũng không biết hắn từ nơi nào được đến, dùng ở chỗ này ngược lại là vừa vặn phù hợp. Hàng trước nhất thiết châm tiên nhân thủ mới trưởng thành. Vừa mới đoạn bàn tay Hầu Vương ngay cả tay gãy thống khổ đều không cảm giác được, chỉ cảm thấy khỉ sinh vô vọng. Nếu là cây, nó mấy lần liền có thể bò qua đi, nhưng cái này đầy người mọc gai cây xương rồng cảnh, gọi nó như thế nào bò. Mà vào lúc này, một đạo khí thế hạo đãng màu hồng tiễn quang rốt cục vọt ra vạn hoa cốc, hướng bên này cuồng cuộn tới. Liêu Thanh Hoan gặp đây, lại không lo được thúc đẩy sinh trưởng hạt giống, hắn ngự lên bằng hương ngự phong quyết liền đến đường núi bên ngoài phi nước đại. Chỉ nghe sau lưng truyền đến lao nhanh ầm ầm thanh âm. Khói bụi nổi lên bốn phía. Hắn chạy ra con đường bằng đá, rẽ ngoặt lại chạy ra một khoảng cách, mới dám dừng lại. Lại chờ trong chốc lát, chờ sau lưng lại không vang động về sau, Liêu Thanh Hoan mới bay trở về. Con đường bằng đá bên trong lối ra một đoạn chỉ là nhận một điểm tác động đến nguyên bản sinh trưởng thiết châm tiên nhân thủ chỗ lúc, tình cảnh để Liêu Thanh Hoan cũng không khỏi giật nảy mình. Chỉ gặp hai bên vách núi tại một đến vô song tiễn khí phía dưới, bị sinh sinh phá đi một tầng. Trên mặt đất bùn đất xoay tròn, núi đá vỡ nát. Một cái hố cực lớn xuất hiện ở chỗ này. Liêu Thanh Hoan chỉ ở trong bùn đất tìm tới mấy cây đứt gãy mọc gai, về phần kia mấy chục khỏa cây xương rồng cảnh, còn có Hầu Vương, toàn bộ chôn vùi thành tro. Hắn không khỏi líu lưỡi, một tiễn này uy lực, giản làm cho người ta sợ hãi. Trở lại vạn hoa cốc, Liêu Thanh Hoan một chút liền nhìn thấy vẻ vải tại đất Mạc Thiên Lý. Thế nào? Liêu Thanh Hoan lo lắng mà hỏi thăm. Mạc Thiên Lý sắc mặt trắng bệnh ngồi dưới đất, hai tay máu me đầm địa không ngừng run rẩy. Cái kia thanh lục sắc trường cung rơi xuống tại một bên, không lưng nước ra, cho thấy là hủy. Hắn tựa hồ ngay cả mở mắt ra khí lực cũng không có, miễn cưỡng phun ra mấy chữ, hồi, linh, đan. Liêu Thanh Hoan nghĩ, trực tiếp từ trong túi chữ vật thạch vạc bên trong lấy ra một bình hầu nhi tiểu, nâng lên đầu của hắn, nâng cốc dịch đổ vào trong miệng hắn. Chờ Mạc Thiên Lý rốt cục hồi khí trở lại, câu nói đầu tiên là, mẹ của ta à, kém chút liền bị hút làm đi. Chương 152, Phân Diệu. Chờ Mạc Thiên Lý rốt cục hồi khí trở lại, câu nói đầu tiên là, mẹ của ta à, kém chút liền bị hút làm đi. Liêu Thanh Hoan không nói nhìn xem Mạc Thiên Lý, có thể đi không? Chúng ta nhất định phải mau rời khỏi nơi này. Mạc Thiên Lý rốt cục tỉnh táo lại uống một ngụm rượu đứng dậy, chật lưỡi nói, may mắn có cái này hầu nhi tiểu, không phải ta chả phải ngồi xuống nửa ngày. Hai người ra vạn hoa cốc, Đương Mạc Thiên Lý nhìn thấy trong sơn đạo cái danh to kia lúc, trên mặt cũng xuất hiện một tia chấn kinh, cái này Diệt Tiên nhánh như vậy kinh khủng. Nghĩ nghĩ lại hối hận giơ chân, ta thật vất vả đành phải cái này một nhánh, lại chỉ giết chết một con hầu vương, quá không hoạch được rồi. Nếu không phải nơi đây hình kỳ lạ, ngươi một con hầu vương cũng đừng hòng giết chết. Liêu Thanh Hoan dội hắn nước lạnh, phải ở bên ngoài, ngươi nghĩ đứng ở nơi đó bắn tên, chỉ sợ chết sớm 10 hồi thứ 8 lần. Mạc Thiên Lý tưởng tượng, cũng đúng. Nhưng hắn vẫn là không phục, ta hiện tại tu vi không đến mà thôi. Nếu ta tu vi lại cao hơn chút, bắn nó không phải đạn trong nháy mắt sự tình. Hai người một đường đấu lấy miệng bay ra con đường bằng đá, đến dãy núi bên ngoài bay đi. Bọn hắn nhưng chưa quên, còn có một đoàn thanh mục yêu hầu khả năng liền sẽ đuổi theo tới. Bay ra này phiến dãy núi về sau, bọn hắn mới dừng lại, tuyển cái nơi thích hợp bố trí tốt phòng hộ pháp trận sau riêng phần mình điều tức. Nửa ngày sau, Mạc Thiên Lý hưng phấn mà nhìn xem bày ở trước mặt sáu cái thô giáp vô cùng thạch vạn, hỏi, Liễu Hinh, làm sao chia? Ngồi ở một bên Liễu Thanh Hoan nói, những này vạc thể có rất có đã toàn bộ hóa thành rượu, có lại chỉ xuất một nửa. Nếu là hiện tại chúng ta chỉ lấy rượu không khỏi đáng tiếc, bên trong linh hoa linh quả đều là cực độ tốt. Dứt khoát liền lấy thạch vạc phân đi. Mạc Thiên Lý suy nghĩ một chút cảm thấy có lý, có thể. Mà lại rượu này ngâm ngủ thời gian càng dài, hiệu quả hẳn là liền sẽ càng tốt. Cuối cùng hai người tại cân nhắc một phen về sau, lớn đến chia đều bốn cái có rượu vạc. Ước chừng một người có thể được 4-5 cái hổ lô hầu nhi tiểu. Còn lại hai cái, Liêu Thanh Hoan từ bỏ một cái khác đã ra khỏi rượu, tuyển cái kia vừa ngâm ngủ bên trên. Mạc Thiên Lý có chút ngượng ngùng nói, Liêu Huynh, lúc này coi như ta chiếm ngươi tiện nghi. Liêu Thanh Hoan thu hồi vạc, nói, cái gì gọi là ngươi chiếm ta tiện nghi? Lời này nghe nhưng không đúng vị. Ta cái này mặc dù còn chưa ra rượu, nhưng cũng so ngươi kia vạc lớn không ít, làm sao cũng phải nói là ta chiếm ngươi tiện nghi mới đúng. Lời tuy nói như vậy, nhưng ai cũng không biết những này thạch vạc rời thành một yêu hầu xào huyệt, còn có thể hay không tiếp tục hóa rượu. Lại thì nói, Liêu Thanh Hoan tiếp tục nói, lần này cần không phải ngươi mũi tên kia, chúng ta cũng không có khả năng dễ dàng như vậy diệt đi hầu vương, ngươi đa phần điểm cũng là nên. Hắc hắc. Mạc Thiên Lý cười bị ổi, lời nói này thật tốt. Bất quá. Hắn nghiêm mặt nói, Diệt Tiên nhánh mặc dù uy lực kinh người, bất quá bằng vào ta trước mắt chi lực, cũng chỉ có thể miễn cưỡng phát ra, lại nghĩ làm cái khác thì sẽ không thể. Nếu không có Liêu Huynh bước lên nguy hiểm đến tính mạng tại trong sơn đạo đem hầu vương ngăn chặn, kia yêu hầu tại ta kéo cung thời điểm liền sẽ trốn không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nha! Liêu Thanh Hoan mặt không thay đổi bưng chặt mình túi chữ vật, những thiết châm tiên nhân thủ kia hạt giống đã bị ta dùng hết, ngươi đừng mong muốn trở về. Mạc Thiên Lý cười ha ha, dễ nói dễ nói. Liêu Huynh, tiếp xuống ngươi dự định làm gì? Tiếp tục săn giết yêu thú đi. A, ta cũng vậy. Mạc Thiên Lý ra vẻ kinh hỉ nói, đi đi đi, chúng ta cùng một chỗ, ha ha ha. Liêu Thanh Hoan xem như biết gặp gỡ vô lại. Hắn xuất ra ghi chép ngọc bội, cha nhìn cống hiến của mình điểm số, kinh ngạc phát hiện nhiều chừng hơn 300 điểm. Mạc Thiên Lý cũng xuất ra ngọc bội xem xét, kinh hô một tiếng, ta làm sao đột nhiên thêm ra nhiều như vậy điểm cống hiến. Ta cũng nhiều hơn không ít, rất có thể là chúng ta trước đó giết thanh mục yêu hầu đến. Nhưng chúng ta cũng không có giết bao nhiêu con A. Liêu Thanh Hoan suy đoán nói, lúc ấy trong cốc lửa cháy, thật nhiều bị khói hát choáng yêu hầu đều táng thân biển lửa, đại khái những này cũng coi như thành điểm cống hiến. Mạc Thiên Lý đập chân đáng tiếc nói, sớm biết cái này cũng được, chúng ta nếu là đem bên ngoài sơn lâm hầu tử toàn bộ đuổi tới trong cốc. Liêu Thanh Hoan trợn mắt chừng một cái, đứng dậy liền đi ra ngoài. Ai, Liêu Minh ngươi đi đâu? Mạc Thiên Lý mau đuổi theo. Từ đó, Liêu Thanh Hoan cùng Mạc Thiên Lý kết bạn tại khúc thương trong đầm lầy săn giết yêu thú. Hai người hiệu suất tất nhiên là so một người cao rất nhiều. Quá trình hầu vương một trận chiến, hai người cũng bồi dưỡng được một chút ăn ý, càng là giết đến như cá gặp nước. Mạc Thiên Lý trên thân vật ly kỳ cổ quái quả thực không ít, mà lại hắn sử dụng linh khí càng thêm cổ quái. Có một lần tại giết hết một con yêu thú về sau, tại Mạc Thiên Lý thu hồi linh khí của hắn lúc, Liêu Thanh Hoan thực sự nhịn không được, hỏi, Mạc Thiên Lý, ngươi không phải là nữ nhân giả trang A? Mạc Thiên Lý mặt xoát đen, thanh âm thô cùng nói, Liêu Huynh, ngươi có ý tứ gì? Liêu Thanh Hoan chỉ trong tay hắn xanh biết hoa trầm. Ta nhìn ngươi làm linh khí thật nhiều đều là nữ tu mới có thể dùng. Một nói đến đây cái, Mạc Thiên Lý không khỏi đại thổ nước đắng, Liêu Huynh à, mệnh của ta thật đắng à. Ngươi không biết thân ở một cái cơ hồ tất cả đều là nữ tử môn phái khổ sở. Tinh Nguyệt Cung bên trong, tăng thêm ta chỉ có mấy cái nam tu, mỗi ngày trôi qua cái kia thế thảm. Cha cha, mỗi ngày đều bị thành đàn sư tỷ sư muội vây ở bên người, oanh oanh yến yến làm cho lỗ thai đều nhanh điếc. Liêu Thanh Hoan lời ít mà ý nhiều nói, nói điểm chính. Mạc Thiên Lý nhục trí, Tinh Nguyệt Cung linh khí đều là loại phong cách này. Liêu Thanh Hoan đồng tình vỗ vỗ vai của hắn, cái gì cũng không nói. Hắn nhận biết Tinh Nguyệt Cung đệ tử, ngoại trừ Mạc Thiên Lý, cũng chỉ còn lại có một cái Mục Câm Âm, nhưng Mục Câm Âm là thuật tu, còn không có gặp nàng dùng qua cái khác linh khí. Nhớ tới Mục Câm Âm, Liêu Thanh Hoan ánh mắt lóe lên một cái, vừa quay đầu liền khôi phục bình thường. Bọn hắn lấy yêu thú trên thi thể có thể bán làm linh thạch vật liệu, liền tiếp theo tìm kiếm tiếp theo chỉ. Mà tại khúc thương trong đầm lầy, giống Liêu Thanh Hoan cùng Mạc Thiên Lý dạng này săn giết yêu thú tu sĩ đếm không hết, mà lại nhân số còn đang kéo dài gia tăng. Khúc thương đầm lầy 1, yêu thú cấp 2 xem như triệt để gặp tai vạn. Coi như có mạnh mẽ hơn nữa yêu thú, giết chết một cái xâm phạm tu sĩ, lại tới một cái giết chết một đôi, lại tới một đội. Từ mười mấy vạn năm trước phong giới chiến tranh về sau, khúc thương đầm lầy liền lại không có náo nhiệt như vậy qua. Nối liền không dứt tu sĩ từ bốn phương tám hướng tiến vào đầm lầy, nhìn thấy yêu thú liền giết, hoặc là bị giết. Trong đầm lầy khắp nơi đều là người cùng yêu thú ở giữa quyết tử đấu tranh, ngươi không chết, chính là ta vong. Kia trên mặt đất nhỏ xuống máu tươi, cũng không biết là tu sĩ, vẫn là yêu thú. Như thế lại qua nửa tháng. Toàn bộ Vân Mộng Đầm Đại Lục ánh mắt đều tập trung tại khúc thương đầm lầy cùng Hạo Nguyên Thành. Mấy ngày nay, Hạo Nguyên Thành phát hiện thành nội môn phái tu sĩ đột nhiên lại nhiều hơn. Các môn các phái phái ra nhóm thứ hai môn nhân, tại những ngày này đã lần lượt đến, nhân số so lần thứ nhất lúc còn nhiều hơn. Đương che khuất bầu trời hồng mông thất thải đại bàng tiến vào Hạo Nguyên Thành lúc, vô số tu sĩ đều ngẩng đầu quan sát. Ai ra, thật là lớn chim. Ta biết cái này chim, là Văn Thủy Phái. Đại bàng bởi vì quá lớn, trên bầu trời Hạo Nguyên Thành bồi hồi hai vòng, cũng không tìm được có thể hạ xuống địa phương. Nam Sơn trên quảng trường hiện tại kín người hết chỗ, ngay cả chen chân địa phương đều không có. Từ trong thành ngọn núi bên trên bay ra mấy người đến, dẫn dắt đến đại bàng hạ xuống đỉnh núi một vùng bình địa. Lần này Văn Thủy Phái trọn vẹn phái ra 500 người, trúc cơ đệ tử gần 100 người, kết đan kỳ 7 người, dẫn đội cũng đổi thành Nguyên Anh trưởng lão Minh Dương Tử. Vội vàng chạy tới Kê Việt cùng Mai Thanh chân nhân, Văn Tùng chân nhân liền vội vàng tiến lên bái kiến. Kê Việt cùng những người khác lại khác biệt, chấp chính là đệ tử này lễ, tiến lên bái nói, sư phụ. Minh Dương Tử gật đầu, ánh mắt lại nhìn về phía quay đầu nhìn về phía nơi xa. Ha ha, Trương Đạo Hữu, lần này ngươi tới thế nhưng là chậm nhất. Người chưa tới âm thanh tới trước, chỉ thấy Thiếu Dương Phái Lăng Dương Quân từ đỉnh núi một chỗ trong đại điện bay ra ngoài, cười chào đón. Phía sau hắn, tán tu liên minh Minh Chủ Sơn Hoa Trần Quân cũng theo sau, Minh Dương Tử đạo hữu, nhiều năm không thấy, phong thái vẫn như cũ à. Tử Vi Kiếm Các Sở Chi Thu, Ẩn Tiên Phái Phi Phượng Tiên Tử, lại có mấy vị môn phái khác Nguyên Anh Trần Quân cùng kết đan chân nhân, đều nhất nhất ra đón. Minh Dương Tử chắp tay cười nói, các vị đạo hữu có lễ. Đám người chào tất, Sơn Hoa Trần Quân làm dấu tay xin mời. Đạo hữu đến rất đúng lúc, chúng ta chính thương lượng gần đây khúc thương trong đầm lầy tình thế biến hóa, còn xin bên này đi. Minh Dương Tử gật đầu, quay người đối sau lưng Kê Việt nói, ngươi trước tạm đem các đệ tử mang về môn phái trụ sở. Kê Việt bọn người cung tiễn một đám Nguyên Anh tu sĩ đi xa, lúc này mới nói một tiếng, mang theo chúng đệ tử đến Văn Thủy phái trụ sở bay đi. Chương 153, cùng bằng hữu cũ tụ tập. Liêu Minh, ngươi có hay không gần nhất yêu thú biến thiếu đi cảm giác? Mạc Thiên Lý hỏi. Liêu Thanh Hoan gật đầu, từ nửa tháng trước liền bắt đầu ít. Lúc này bọn hắn xuyên thẳng qua tại một mảnh nước vi phía trên, chính tìm kiếm lấy yêu thú bóng dáng. Nửa tháng trước đó, Mạc Thiên Lý gãi gãi đầu, trước đó ngược lại không có cảm giác gì, chỉ là hai ngày này bọn hắn vậy mà không có gặp được một con yêu thú, cái này kỳ quái, chẳng lẽ đều bị tu sĩ chúng ta giết sạch rồi. Làm sao có thể? Liêu Thanh Hoan nói, yêu thú số lượng nếu là chỉ có như thế điểm, khúc thương đầm lầy cũng sẽ không tồn tại nhiều như vậy vào năm. Bọn chúng rất có thể là lui hướng đầm lầy chỗ sâu, hoặc chạy trốn tới địa phương khác. Đám yêu thú bắt đầu đối tu sĩ phạm vi lớn thanh lý có phản ứng, xem ra khúc thương trong đầm lầy tình hình lại sẽ có một phen biến hóa. Liêu Thanh Hoan nhìn về phía bầu trời xám xịt, ta nghĩ chúng ta nên trở về Hạo Nguyên Thành một chuyến. Hai người cùng một chỗ săn giết yêu thú đã sắp hai tháng, đều đã cực kỳ mỏi mệt, là thời điểm lần Hạo Nguyên Thành tu chỉnh một chút. Thế là cải biến phương hướng, một đường chạy gấp. Trên đường như gặp gỡ yêu thú, liền thuận tay giải quyết, nếu là khó đánh, liền lách qua. Dùng nửa tháng, hai người rốt cục đến Hạo Nguyên Thành bên ngoài. Mạc Thiên Lý kinh ngạc nói, cái này đạo tường xây cao như vậy. Đứng ở trước mặt bọn hắn, là Hạo Nguyên Thành ở ngoài thành 10 dặm chỗ mới xây tường thành, bây giờ đã có cao hơn một trượng, mà độ rộng đạt tới kinh người có 20-30 trượng. Bất quá bọn hắn cũng chỉ có thể nhìn thấy lộ ra ngoài một đoạn ngắn, địa phương khác toàn bộ bị pháp trận cho che giấu đến không nhìn thấy mảy may. Liêu Thanh Hoan nhìn kỹ lại, phát hiện lộ ra ngoài trên tường thành mỗi một khối thành gạch đều có một ít kỳ lạ hoa văn. Hai người từ tường thành bên trong dự lưu lại khe hở xuyên qua, lại đi 10 dặm, tiến vào Hạo Nguyên Thành. Liêu Thanh Hoan nói, chúng ta trước tất cả về môn phái trụ sở, nên bổ cấp tiếp tế, tu chỉnh mấy ngày lại nói.
Ừm, ngươi làm xong cho ta đưa tin, ta đi trước ca.
Mạc Thiên Lý phất phất tay, quay người đến Tinh Nguyệt Cung chú đi tới. Liêu Thanh Hoan nhìn hắn đi đến, cũng chuẩn bị trở về Văn Thủy phái trụ sở. Lúc này, bên cạnh truyền tới một không xác định thanh âm, nhưng, thế nhưng là Liêu Đạo Hữu. Liêu Thanh Hoan quay đầu, gặp cửa thành cách đó không xa đứng đấy một cái chỉ có luyện khí tầng 2 tu sĩ, trên mặt chần chờ nhìn xem hắn. Liêu Thanh Hoan phân biệt một chút, gặp hắn tuổi gần trung niên, trong mắt mang theo một tia lo âu cùng mỏi mệt, liền cười nói, nguyên lai là Ngô Đạo Hữu. Trung niên tu sĩ ngạc nhiên đi lên phía trước, thật là ngươi, Liêu Đạo Hữu. Người tới chính là Ngô Thiên Dụ. Năm đó 12 tuổi Liêu Thanh Hoan mới tới Hạo Nguyên Thành, từng thuê hắn làm một ngày dẫn đường, hai người ngược lại là từng có một phen trò chuyện. Liêu Thanh Hoan nói, Ngô Đạo Hữu, nhiều năm không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ.
Tốt tốt tốt.
Ngô Thiên Dụng cười đến trên mặt nở hoa, nói đến cũng khéo, vài ngày trước ta còn nói với Xuân Nữ lên, những ngày này Hạo Nguyên Thành tới nhiều môn phái như vậy tu sĩ, không biết ngươi có thể hay không tới đâu. Liêu Thanh Hoan chắp tay nói, làm phiền đạo hữu quả niệm. Năm đó ở ngươi nơi này mua mấy món pháp khí, ta một mực dùng rất nhiều năm. Nguyên bản ta còn muốn lấy có rảnh rỗi đã tới tìm ngươi, lại mua hai kiện linh khí. Ta nhớ được nhạc phụ ngươi là trung cấp luyện khí sư A. Ngô Thiên Dụng ở trên người hắn quét một chút, càng giật mình, Liêu Đạo Hữu, ngươi thành công trúc cơ. Liêu Đạo Hữu cười gật gật đầu, Ngô Thiên Dụng luôn miệng nói chúc mừng, cảm khái nói, năm đó ta liền nhìn ra Đạo Hữu về sau nhất định là bất phàm. Chỉ là, hắn trầm mặc một chút mới nói, nhạc phụ ta đã ở một năm trước đã qua đời, lưu lại mấy món linh khí bây giờ cũng đều đã bán được không sai biệt lắm, còn chỉ còn lại một kiện. Liêu Đạo Hữu nếu muốn, cùng ta đi xem một cái. Liêu Thanh Hoan ngẫm lại tiếp xuống ngược lại không có chuyện khẩn yếu, nhân tiện nói, vậy làm phiền. Ngô Thiên Dụng phía trước dẫn đường, hai người vừa đi vừa nói. Ngô Thiên Dụng cảm khái nói, lúc trước mới gặp Liêu Đạo Hữu, ngươi vẫn là một cái thanh thanh thiếu niên. Một cái chớp mắt ấy, chính là mười mấy năm trôi qua, ta lại đã già, mà Liêu Đạo Hữu vẫn là như vậy phong nhã hào hoa. Liêu Thanh Hoan cũng có chút xúc động, hai người một bên nói chuyện phiếm một bên xuyên thẳng qua tại Hạo Nguyên thành phố lớn ngõ nhỏ bên trong. Không lâu sau, liền đến năm đó kia nhà tiểu điếm. Trong tiệm bài trí cùng năm đó so sánh, ngoại trừ đứng tại sau quầy một cái 10 tuổi khoảng chừng tiểu tử, ngược lại không nhiều lắm biến hóa, phảng phất thời gian đã đem nơi này đọc lại. Ngô Thiên Dụng chỉ vào tiểu tử kia nói, đây là con trai lớn của ta, gọi Ngô Gia Bảo. Gia Bảo, mau gọi Liêu Thúc. Ngô Gia Bảo nhìn qua cơ linh thông minh, vội vàng từ sau quầy đi tới, ra dáng hành lễ nói, tiểu tử bái kiến Liêu Thúc. Liêu Thanh Hoan đem hắn nâng đỡ, lôi kéo hắn nói, không nghĩ tới Ngô Đạo Hữu nhi tử đều lớn như vậy. Hắn một chút liền nhìn ra đứa nhỏ này không có linh căn, nghĩ nghĩ, xuất ra một khối ngọc bội phóng tới Ngô Gia Bảo trong tay, sơ lần gặp gỡ, ta cũng không chuẩn bị cái gì lễ gặp mặt. Khối này linh thủy ngọc nhược lâu dài đeo lời nói, nhưng trừ ta đi lạnh, lưu thông máu dưỡng sinh, ngươi cầm đi chơi đi. Ngô Thiên Dụng lấy làm kinh hãi, vội vàng chối từ. Gặp Liêu Thanh Hoan là thật tâm muốn cho, đây mới gọi là Ngô Gia Bảo nhận lấy, lại luôn miệng nói tạ. Gia Bảo, mẹ ngươi đâu? Nương trong phòng chăm sóc muội muội đâu? Ngô Thiên Dụng để hắn tiếp tục xem cửa hàng, một bên đem Liêu Thanh Hoan đến cửa hàng sau tiểu viện dẫn, một bên hô to, Xuân Yếu, nhìn ta mang ai lần đến, đến rồi. Liêu Thanh Hoan đi vào nhỏ hẹp trong hậu viện, chỉ thấy từ chính phòng lệnh ở giữa đi ra một cái thần sắc có chút tiểu tụy trung niên phụ nhân, thấy một lần hắn, đầu tiên là sửng sốt một cái trước mắt, mới mặt lộ vẻ ngạc nhiên kêu lên, Liêu Tiên Sư. Ngô Thiên Dụng đem gặp phải Thanh Hoan tình cảnh nói một lần. Lại nói, ngươi nhanh đi làm một bàn rượu ngon thức ăn ngon, hôm nay ta phải thật tốt cùng Liêu Đạo Hữu uống một chén. Hắn quay người nhìn về phía Liêu Thanh Hoan, Liêu Đạo Hữu, không biết có thể nể mặt cùng ta uống một chén. Liêu Thanh Hoan cười nói, phải nên thật tốt uống một chén. Xuân Mưu ở một bên cao hứng đáp ứng một tiếng, liền tiến vào bên cạnh chủ ở giữa. Ngô Thiên Dụng đem Liêu Thanh Hoan để tiến chính đường, hắn quay người tiến vào bên phải phòng, một lát sau xuất ra một cái hộp, mở ra bày trên bàn. Liêu Thanh Hoan nhìn lại, bên trong là một cái ngọc bội. Đây là giá linh bội, lại không phải linh khí, mà là một kiện trung phẩm pháp bảo, là nhạc phụ ta qua đời trước cuối cùng chế tạo một kiện đồ vật. Nó có thể ẩn tàng tu sĩ bản thân linh lực ba động, còn có thể ẩn tàng chân thực tu vi cảnh giới. Coi như tại so ngươi tu vi cao hai giai mặt người trước, đối phương cũng nhìn không ra tới. Liêu Thanh Hoan sờ sờ cảm, cái này cũng không tệ công dụng, cần nhiều ít linh thạch. Nô Thiên Dụng mặt lộ vẻ khó khăn mà nói, cái này giá linh bội, đã cất đặt bản điếm nhiều năm. Muốn nói công dụng là tuyệt đối không tệ. Nhưng là bởi vì giá cả quá cao, cho nên một mực không có bán đi. Liêu đạo hữu như muốn, liền cho 2 vạn linh thạch đi.
2 vạn.
Cái giá tiền này đích thật là cao, pháp bảo bình thường cũng mới hơn 1 vạn linh thạch một kiện. Liêu Thanh Hoan trên thân linh thạch chỉ có 7-8 ngàn tả hữu, bất quá hắn đan dược thế nhưng là rất nhiều, đạo hữu nhưng thu đan dược. Ta theo giá thị trường 8 thành cho ngươi như thế nào? Nô Thiên Dụng quả nhiên không có có dị nghị, đan dược làm linh thạch vật thay thế, so linh thạch bản thân còn được hoan nghênh. Mà lại Liêu Thanh Hoan nói theo giá thị trường 8 thành, hiển nhiên là cân nhắc đến hắn cũng muốn ra bên ngoài bán nguyên nhân, điều này cũng làm cho hắn có chút xấu hổ. Chỉ là lại không có ý tứ, hắn cũng không có mở miệng cự tuyệt, bởi vì hắn hiện tại thật sự là gấp thiếu linh thạch. Liêu Thanh Hoan lấy trước ra 8.000 linh thạch, lấy thêm ra 5 bình bồi nguyên đan. Bồi nguyên đan giá thị trường là 150 hạ phẩm linh thạch một viên, giảm còn 80% chính là 120, mỗi bình 20 khỏa, vừa vặn góp đủ 2 vạn linh thạch. Hai người trao đổi linh thạch cùng giá linh bội, tất cả đều vui vẻ. Lúc này, Xuân Nữ cũng nâng cốc đồ ăn lần lượt bưng ra, cười nói, Liêu tiên sư, đồ ăn đơn sơ, mong rằng tiền sư có thể thoáng qua đậu. Liêu Thanh Hoan liền cùng Ngô Thiên Dụng ngồi xuống vừa ăn rượu bên cạnh nói chuyện phiếm. Ngô Thiên Dụng 10 phần hay nói, hắn đối Hạo Nguyên Thành cực kỳ thấu hiểu, lại có đủ loại con đường có được linh thông tin tức. Mà Liêu Thanh Hoan chính nghĩ muốn hiểu rõ thanh lý khúc thương đầm lầy đến nay, Hạo Nguyên Thành bên trong động tĩnh, ngược lại là từ chỗ hắn đạt được rất nhiều không phải địa đầu xà tuyệt không có khả năng biết đến tin tức. Hai người chính nói đến cao hứng, thình lình nghe chính phòng lệnh trong phòng truyền ra một tiếng đổ sứ toé địa âm thanh. Chương 154, Hoan Hoan tương báo. Hai người chính nói đến cao hứng, thình lình nghe chính phòng lệnh trong phòng truyền ra một tiếng đổ sứ toé địa âm thanh. Chỉ thấy Ngô Thiên Dụng sắc mặt siết chặt, đứng lên. Mà tại chủ ở giữa thu thập Xuân Nữ cũng lập tức chạy ra, vội vã tiến vào kia phòng. Ngô Thiên Dụng gặp Xuân Nữ vào phòng, lúc này mới ngồi xuống, mất tự nhiên cười nói, hài tử không nghe lời, khả năng đem bát nước đánh nát. Kỳ thật Liêu Thanh Hoan tiến khu nhà nhỏ này, thân thức đã nhanh chóng đảo qua một lần. Gian kia trong phòng nằm trên giường một cái tiểu cô nương, thân thể xương gầy như tải, hấp hối. Liêu Thanh Hoan yên lặng uống cạn rượu trong chén, hắn cũng không định xen vào chuyện bao đồng, hiện tại giao dịch hoàn thành, cũ cũng tự đến không sai biệt lắm, đặt chén rượu xuống chuẩn bị cáo tử. Đã thấy Ngô Thiên Dụng sắc mặt mấy lần biến hóa, tựa hồ đã quyết định cái nào đó quyết định, đứng lên liền muốn hướng xuống dưới quỳ. Liêu Thanh Hoan mi tâm nhíu một cái, Ngô Thiên Dụng liền cảm giác có một cô ám lực nâng đầu gối của hắn, để hắn căn bản quỳ không đi xuống. Ngô Thiên Dụng trong mắt lóe lên quyết tuyệt chi sắc, cũng không còn mạnh quỳ, cười khổ một tiếng nói đến, hôm nay đạo hữu hội nguyện ý cùng ta một bàn uống rượu, đã là ta trèo cao. Như thế lời nói thật. Tu tiên giới từ trước đến nay lấy thực lực luận tôn ti, đừng nói Ngô Thiên Dụng hiện tại mới luyện khí tầng 2, coi như hắn luyện khí 9 tầng, vốn cũng không có tư cách cùng Liêu Thanh Hoan ngồi cùng bàn. Văn Thủy Phái mặc dù tuân theo cổ lễ, giao tình xếp tại tôn ti trước đó, nhưng Liêu Thanh Hoan cùng Ngô Thiên Dụng cũng không có giao tình gì, tất nhiên là luận không đến những thứ này. Ngô Thiên Dụng nhìn Liêu Thanh Hoan biểu lộ nhàn nhạt, nhưng ít ra không có đứng lên liền đi, hắn trong mắt lóe lên một chút hy vọng, biết đây là cơ hội duy nhất. Chỉ là muốn hắn mở miệng, hắn lại đột nhiên cảm thấy cổ họng như bị lấp một cái táo, nhất thời khó tả. Ngô Thiên Dụng buồn bực đầu lại uống một chén rượu, lúc này mới đem những năm này kinh nghiệm êm tai nói. Năm đó Hạo Nguyên Thành thăng tiên đại hội không lâu sau, Ngô Thiên Dụng rốt cục đạt được cha vợ gật đầu, cùng Xuân Nữ thành hôn. Năm thứ hai, liền sinh ra trưởng tử Ngô Gia Bảo, lại qua 3 năm, sinh hạ một nữ, chính là trong phòng tiểu cô nương kia, lấy tên cứ gọi là Ngô Bánh Bảo. Ngô Bánh Bảo vừa ra đời, liền bị phát hiện là tam linh căn, tại tu tiên tư chất bên trên mặc dù phổ thông, nhưng cũng không tính quá kém, chí ít so Ngô Thiên Dụng phế linh căn tốt mấy tầng trời. Ngô Thiên Dụng tất nhiên là mừng rỡ như điên. Chính hắn đường tu tiên đi không xa, liền đem chỗ có hy vọng đặt ở nữ nhi này trên thân, từ vừa ra đời liền đã bắt đầu vì đó chuẩn bị về sau đường. Người một nhà thời gian trôi qua hồng hồng hỏa hỏa, Ngô Thiên Dụng dựa vào thông suốt giao thiệp cùng đầu óc tinh minh, tăng thêm Xuân Nữ phụ thân là một vị trúc cơ kỳ trung cấp luyện khí sư, tại Ngô Thiên Dụng khuyên bảo, liên tiếp mở 2 nhà cửa hàng. Mà Ngô Bánh Bảo tại 6 tuổi lúc liền dẫn khí nhập thể, càng làm cho cái nhà này một mảnh vui vẻ phồn vinh. Chỉ là thế sự vô thường. Con người khi còn sống cuối cùng sẽ xuất hiện dạng này hoặc dạng kia lòng chua xót cùng gian nan, tại tự cho là hạnh phúc nhất thời điểm, đem khốn cảnh, ách cảnh, thậm chí tuyệt cảnh, vượt xoa một tiếng quẳng trên đầu. Hơn 1 năm trước kia một ngày, Nô Bánh Bảo bên ngoài chơi đùa lúc, bị người lặng lẽ bắt đi. Người một nhà giống như điên, phát động tất cả người quen biết cùng một chỗ tìm kiếm, 2 ngày sau mới ở ngoài thành một chỗ trong rừng tìm tới nữ hài nhi. Chỉ là nữ hài nhi toàn thân máu tươi, mình đầy thương tích, đã là gần chết. Không chỉ có như thế, kinh mạch còn bị sinh sinh chặt đứt. Cái này rõ ràng nhất muốn hủy đi Ngô Hoánh Bảo con đường tu hành, hủy đi người một nhà hy vọng. Ngô Thiên Dụng vô số lần nghĩ, là thâm cừu đại hận gì, mới có thể đối một cái vô tri hài đồng hạ tàn nhẫn như vậy tay. Hắn tự hỏi mình ngày bình thường thiện trí giúp người, chưa bao giờ cùng người phát sinh qua quá lớn tranh chấp, vì sao mình tiểu nữ nhi lại nhận như vậy tàn nhẫn đối đãi? Mà lại Ngô Hoánh Bảo thụ thương quá nặng, niên kỷ lại nhỏ, về sau chỉ sợ ngay cả làm phổ thông người bình thường đều đã không thể nào. Kinh mạch đứt gãy tổn hại, sẽ tạo thành thân thể dần dần suy yếu, từng bước một đi hướng tử vong. Cũng may nhà bọn hắn ngọn nguồn cũng tạm được, tốt xấu tạm thời bảo vệ Ngô Hoánh Bảo mệnh. Lại bốn phía tìm tiếp trải qua tục mạch linh đan rượu dược, cơ hồ tiêu hết tích xúc, ngay cả mặt khác hai nhà cửa hàng đều chống đỡ ra ngoài, cũng chỉ là để Ngô Hoánh Bảo thương thế chuyển biến xấu tới chậm chậm một chút mà thôi. Ngay tại Ngô Thiên Dụng cùng Xuân Nữu gấp chạy đông chạy tây chạy lúc, Xuân Nữu phụ thân đột nhiên mất tích. Thẳng đến nửa tháng sau, hắn dẫn theo một cái đầu người trở về, chỉ tới kịp giao phó hậu sự, liền thương thế quá nặng vĩnh biệt cõi đời. Nguyên lai Xuân Nữu phụ thân làm một chút cơ hậu kỳ tu sĩ, đã từng cùng người kết xuống thâm cừu, bất đắc dĩ hạ mới có thể giấu ở Hạo Nguyên thành một gian rách dưới trong tiểu điếm. Tạo hóa trêu ngươi, Ngô Thiên Dụng suy nghĩ nhiều dễ nhà tài cho nữ nhi trải đường, Xuân Nữu phụ thân cũng đối tôn nữ cực kỳ bảo vệ. Lại nghĩ mình nhiều năm như vậy cũng bình yên tới, mình cũng không phải những năm qua có thể so sánh, liền chấp nhận con rể khuyết trương làm ăn lớn. Trung quy là cất lòng cầu gặp may. Chỉ là không nghĩ tới, cựu nhân tìm tới cửa trả thù, lại không phải tìm tới hắn, mà là cực âm tổn hại hủy mới đạp vào con đường tu tiên tôn nữ một đời. Hắn biết vậy chẳng làm, nửa tháng này chính là ra ngoài tìm tới cựu nhân, liều mạng già không muốn rốt cục giết chết đối phương. Cũng để Ngô Thiên Dụng cùng Xuân Nữu yên tâm. Về sau sẽ không còn người tới cửa trả thù. Bi thống hai vợ chồng an táng Xuân Nữu phụ thân, lại nhìn xem càng ngày càng hư nhược nữ nhi, chỉ có thể lòng như lao cắt. Ngô Thiên Dụng tự thuật xong, gặp Liêu Thanh Hoan biểu lộ vẫn như cũ nhàn nhạt, căn bản nhìn không ra suy nghĩ cái gì. Hắn xóa một thanh đầy mặt vệt nước mắt, gượng cười nói, làm cho đạo hữu chê cười. Đứng dậy, vung lên dưới quần áo bày, lần nữa quỳ xuống. Lần này, không có bị ngăn trở. Ngô Thiên Dụng trong lòng thở dài một hơi. Trên mặt chua xót cùng thống khổ cơ hồ tràn đầy, lúc đầu ta cùng Xuân Nữu mấy hồ đã bỏ đi. Nhưng hôm nay gặp Liêu đạo hữu, phải biết bạn đã tấn giai làm trúc cơ tu sĩ, lại thấy ngươi lấy bồi nguyên đan chống đỡ linh thạch, đây là trung cấp luyện đan sư mới có làm việc. Hắn khẩn cầu, những ngày này, chỉ cần là chúng ta có thể tìm tới linh đan dược thảo, sơ lạc đan, thông hóa hoàn, dưỡng tâm đan. Cơ hồ đều đã thử toàn bộ, thế nhưng là hiệu quả lại quá mức bé nhỏ. Cho nên ta cả gan cầu đến Liêu đạo hữu trước mặt. Cầu đạo bạn như có biện pháp, mau cứu nữ nhi của ta. Liêu Thanh Hoan trầm mặc thật lâu, cũng không nhìn Quý Ngô Thiên Dụng, cuối cùng rốt cục thở dài một tiếng. Hắn cuối cùng không phải người có tâm địa sắt đá. Như không có cách nào ngược lại tốt nói, nhưng hắn có lẽ có biện pháp, giả bộ làm như không có việc gì đi ra, hắn cũng không quá làm ra được. Hắn đứng lên nói, để cho ta xem trước một chút con gái ngươi thương thế đi. Ngô Thiên Dụng không kìm được vui mừng đáp ứng một tiếng, biết đây là Liêu Thanh Hoan không trách tội hắn không tình chi tình. Hắn lau mặt một cái, tranh thủ thời gian đứng lên, dẫn Liêu Thanh Hoan đến lệnh phòng đi. Đi vào lệnh phòng, Ngô Thiên Dụng liền thả nhẹ bước chân, nói khẽ, Xuân Nữu, Nữu Nữu đã ngủ chưa? Ngồi tại trước giường Xuân Nữu ngẩng đầu lên, sắc mặt mỏi mệt không thôi. Năm đó cái kia xinh đẹp cô gái trẻ tuổi, bị năm tháng mang đi thanh thoát cùng thanh xuân, biến thành hiện tại lo lắng nặng nề mẫu thân. Trên mặt đất, có hắt vây nước trà vết tích cùng quét qua một bên mảnh sứ vỡ. Ngô Thiên Dụng chịu mến nhìn về phía trên giường nữ nhi. Liêu đạo hữu đến xem thử Nữu Nữu, ngươi trước hết để cho mở một chút. Xuân Nữu gật gật đầu đứng ở một bên, Liêu Thanh Hoan đi đến đầu giường. Tiểu cô nương bị quấn tại ấm áp trong tràn, lộ ra gầy đến chỉ lớn bằng bàn tay khuôn mặt nhỏ. Nàng lúc này tỉnh dậy, lộ ra yên tĩnh lại nhu thuận, một đôi ảm đạm con mắt mang theo vài phần hiếu kỳ nhìn xem Liêu Thanh Hoan. Ngươi gọi Nữu Nữu thật sao? Đừng sợ. Liêu Thanh Hoan dùng thanh âm nhu hòa nói, đợi chút nữa ta sẽ đem linh lực độ nhập trong cơ thể của ngươi. Ngươi chỉ cần toàn thân buông lỏng, không nên chống cự. Gặp tiểu cô nương nháy hai lần con mắt, nhỏ bé yếu ớt lại thanh thúy nói một tiếng tốt, Liêu Thanh Hoan lúc này mới giơ tay lên, đưa bàn tay đặt tại trên đỉnh đầu nàng. Ôn hòa một hệ linh lực từ Liêu Thanh Hoan thủ tam âm kinh độ nhập Ngô Hoánh Bảo huyệt bách hội, hành kinh nàng thất kinh bắt mạch, lại tại 12 trong kinh mạch đi một lượt. Trong cơ thể nàng bởi vì kinh mạch số chỗ đứt gãy tổn hại, ngoại trừ trong đan điền còn có một tia yếu ớt linh lực tồn tại về sau, địa phương khác đều giống tuyết. Ngô Thiên Dụng cùng Xuân Nữu khẩn trương ở một bên nhìn xem. Một hồi thật lâu, Liêu Thanh Hoan mới thở nhẹ một hơi, thu tay lại. Liêu tiên sư. Xuân Nữu mắt lom lom nhìn hắn. Liêu Thanh Hoan đối trên giường tiểu cô nương mỉm cười một chút, đứng dậy, chúng ta ra ngoài nói. Ba người đi đến trong viện, Liêu Thanh Hoan mới nói, tình huống rất không ổn, bé gái trong cơ thể nhiều chỗ kinh mạch bị bạo ngược xé rách chặt đứt, trong đó lớn nhất tổn thương ở vào trùng mạch bên trong chú huyệt cùng âm giao huyệt ở giữa. Trùng mạch ngược lên sống lưng bên trong, chuyến về đáy châu, đi 12 trải qua khí huyết, vì kinh mạch chi hải. Trùng mạch vừa đứt, khí huyết không thông, nguy hiểm đến tính mạng. Nô Thiên Dụng nắm thật chặt nắm đấm, thanh âm phát run hỏi, vậy còn có thể cứu sao? Chương 155, phát động thuốc. Nô Thiên Dụng nắm thật chặt nắm đấm, thanh âm phát run hỏi, vậy còn có thể cứu sao? Nếu như một người trúc cơ tu sĩ đều nói không có cứu, như vậy, Nô Thiên Dụng đều không dám nghĩ tiếp. Liêu Thanh Hoan nhìn xem hai người bọn họ chờ mong ánh mắt, thử một chút đi. Ta có một đan gọi kết tục đan, có tiếp trải qua tục mạch hiệu quả. Nhưng đan này ta cũng không dùng qua, kết quả như thế nào, chỉ có thể nhìn thiên ý. Kết tục đan. Nô Thiên Dụng một mặt mờ mịt. Cũng không trách hắn không biết kết tục đan. Đan này là Ngô Tử Đào không biết từ chỗ nào trọng tâm trong cổ thư lột xuống, quá trình cải tiến sau đạt được một cái đan phương. Ngô Tử Đào nhân phẩm mặc dù chẳng ra sao cả, nhưng ở thủy hệ luyện đan thuật bên trên tạo nghệ lại là không sai. Liêu Thanh Hoan nói, đan này cần phối hợp linh lực hành kinh, ngày mai ta lại tới. Ngô Thiên Dụng lôi kéo khóc không thành tiếng Xuân Nữu lại muốn đến quỳ xuống, Liêu Thanh Hoan nhướng mày, Ngô Thiên Dụng lập tức thông minh thẳng tắp con gối. Hắn bưng ra một cái túi lượng đồ, cảm động đến rơi nước mắt nói, Liêu đạo hữu, đây là vừa rồi ngươi mua giả linh bội đan dược và linh thạch. Mặc kệ nữ nhi của ta có thể hay không trị liệu tốt, ngươi phần tình nghĩa này cùng ân đức ta Ngô Thiên Dụng đều khắc trong tâm khảm, cho nên cần phải mời đạo hữu thu hồi. Đối với Ngô Thiên Dụng cử động lần này Liêu Thanh Hoan cự tuyệt, một mã thì một mã. Hắn cũng không có nắm chắc có thể trị hết Ngô Vánh Bảo, dù sao kết tục đan hắn cũng chưa dùng qua, không thể xác định dược hiệu như thế nào. Vô công bất thụ lộc, hắn cũng không cần thiết tham cái này khu hai vạn linh thạch. Từ Ngô Thiên Dụng nhà ra, Liêu Thanh Hoan một bên hồi ức kết tục đan đan phương, một bên đến chợ đi. Trên người hắn tuy có long huyết quả, nhưng chả phải mua một chút luyện chế kết tục đan cần thiết cái khác phối liệu, mặt khác trên thân mấy tháng này cất đại lượng yêu thú vật liệu cũng cần xử lý. Thế nhưng là ngay cả đi mấy nhà lớn cửa hàng, mới phát hiện gần đây bởi vì thanh lý khúc thương đầm lầy, hải lượng yêu thú vật liệu bị các tu sĩ mang về bán, dẫn đến giá cả dưới đường đi ngã, so bình thường thời điểm thiếu đi ba thành. Tới tương phản là các loại tiêu hao loại đan dược và pháp khí tương ứng dâng lên. Liêu Thanh Hoan dứt khoát cũng không bán ra, ngược lại trắng trợn mua sắm, lấy so di vãng ưu đãi rất nhiều giá cả, mua một nhóm lớn luyện đan bên trong phải dùng đến các loại vật liệu. Trở lại Văn Thủy phái trụ sở, hắn đi trước Hoàng Phong Nguyên Châu báo cáo chuẩn bị một tiếng, sau đó đạt được hai cái tin tức. Một là Văn Thủy phái lại một nhóm môn nhân đã ở nửa tháng trước đến Hạo Nguyên Thành, hai là Tu Tiên Liên Minh dán ra báo cáo, phía trên bày ra rất nhiều nhiệm vụ, hoặc là thanh lý cả bầy yêu thú, hoặc là đến cực địa phương nguy hiểm thu thập linh tài. Liêu Thanh Hoan cầm Văn Thủy phái môn người chép trở về báo cáo xuất thần, những nhiệm vụ này một người là không thể nào hoàn thành. Hiển nhiên Tu Tiên Liên Minh một mực tại đối khúc thương đầm lầy nghiêm mật giám thị, cũng đã nhận ra đám yêu thú dị trạng, cho nên muốn các tu sĩ tổ đội tiến vào. Liêu Thanh Hoan trở lại lúc trước chỗ ở tiểu viện, trước đem viện tử phòng hộ pháp trận mở ra, lại nhìn mắt mặt khác hai tòa phòng. Lục Ân Minh cùng Vương Tinh Vũ hẳn là còn chưa có trở lại. Hắn tiến vào phòng của mình, đi thẳng tới dưới mặt đất tu luyện thất, đem tứ tượng bắt quái trận vải đến bốn góc, thói quen cầm lấy linh thú đại, nhìn một chút nhỏ để giác thú. Cái này xem xét, mới khiến cho hắn nhớ đến một chuyện. Lúc trước tại Thanh Mục Yêu Hầu bên ngoài hang động, bởi vì lấy lập tức sẽ hành động, hắn từng đem một thứ từ trên núi đá rơi xuống khỉ con mà tiếp được, thuận tay ném vào linh thú đại. Kết quả nhiều ngày như vậy xuống tới, hắn hoàn toàn quên đi việc này. May mắn hắn ngày bình thường mỗi cách một đoạn thời gian sẽ cho nhỏ để giác thú để vào một chút quả cùng tự linh đan, kia khỉ con mà lại còn không chết, hơn nữa còn trưởng thành chút. Lúc này nó chính có quắp tại lần đầu tiên bên người nằm ngáy ho ho, mà lần đầu tiên đang chuyên tâm tu luyện. Đại khái là cảm thấy Liêu Thanh Hoan nhìn chăm chú, sơ vừa mở mắt, hơi có chút ủy khuất mà nhìn xem hắn. Đây là tại chỉ trích hắn lại đưa nó quan trong linh thú đại lâu như vậy đâu. Ai bảo ngươi lười? Muốn ra, ngươi liền phải nhanh lên tu luyện. Chờ ngươi lên tới nhị giai, ta ngay tại bình thường mang theo ngươi. Liêu Thanh Hoan cở trách đạo, đem nhỏ để giác thú tính cả con kia khỉ con mà rời ra linh thú đại. Lần đầu tiên bay tới rơi xuống trên bả vai hắn, cái đầu nhỏ tại hắn bên gáy ủi ủi, biểu đạt thân cận chi ý đồng thời, lại có chút mệt mỏi. Tính tình của nó hiếu động, thường thường nhịn không dưới tâm tới tu luyện. Chờ Liêu Thanh Hoan trúc cơ về sau, nó mới biết được sốt ruột, mới bắt đầu tu luyện không ngừng. Nhưng thú loại cùng tu sĩ đồng dạng, tăng lên một cái đại cảnh giới lúc, đều gặp được một cái ngưỡng cửa muốn vượt. Mà lại căn cứ linh thú hoặc yêu thú chủng loại khác biệt, ngưỡng cửa này có khó có dễ. Có tộc đàn phổ biến có thể tu đến ngũ lục giai như phượng hoàng một loại thần thú, thăng cấp lúc hội tương đối dễ dàng. Nhưng để giác thú vốn chỉ là một loại phổ thông giác thú, chỉ có cực thiểu số biến dị sau sẽ trở thành linh thú, điều này đại biểu để giác thú tộc đàn tu luyện tiềm lực rất thấp, tương ứng thăng cấp độ khó liền sẽ rất cao. Nhỏ để giác thú hiện tại liền cắm ở nhất giai đỉnh phong. Liêu Thanh Hoan sờ soạn một cái nó cái đầu nhỏ an ủi, chờ ta tìm tới phi tinh thảo, liền cho ngươi luyện một viên thăng long đan. Thăng long đan lại như là trúc cơ đan tồn tại. Dỗ dành xong lần đầu tiên, hắn nhìn về phía con kia khỉ con. Khỉ con mà vừa ra linh thú đại tự nhiên cũng tỉnh lại, nhưng khi nhìn đến Liêu Thanh Hoan một nháy mắt, nó liền như một làn khói chạy đi trốn đến góc tường đi. Lần đầu tiên không hiểu hướng nó kêu hai tiếng, giống là nói ngươi tránh cái gì, ta chủ nhân rất tốt. Liêu Thanh Hoan không biết nên khóc hay cười, nhất thời hơi lúng túng một chút. Hắn không có ý định lại thu một con linh thú. Mà lại thanh mục yêu hầu chỉ là rất phổ thông yêu thú, cũng không thể mang đến cho hắn nhiều ít trợ lực. Bất quá nhìn nhỏ để giác thú cùng khỉ con giống như hồ chung đụng được không tệ, việc này sau này hãy nói đi, hiện tại trước đem kết tục đan luyện ra. Hắn đem hai con thú nhỏ thả ra dưới mặt đất tu luyện thất, dặn dò lần đầu tiên chỉ có thể ở trong viện chơi đùa về sau, liền xuất ra tam phần ngọc đan lô. Kết tục đan làm có thể tiếp trải qua tục mạch đan dược, tác dụng không thể bảo là không nghịch thiên, cho nên quá trình luyện chế cũng rất phức tạp. Nhưng Liêu Thanh Hoan hiện tại đã là trung cấp luyện đan sư, cũng không tính là khó. Ngày thứ hai, Liêu Thanh Hoan đi ra trụ sở, đến dưới núi đi đến. Nô Thiên Dụng sớm liền chờ tại cửa tiệm, trông thấy Liêu Thanh Hoan xuất hiện, lặng lẽ thở dài một hơi. Hắn một mực tại lo lắng Liêu Thanh Hoan hôm qua chỉ là thuận miệng nói một chút. Song phương thân phận chênh lệch quá lớn, liền là Liêu Thanh Hoan thất ước không đến, hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Liêu Thanh Hoan nhìn xem trong viện người một nhà nói, các ngươi chờ ở bên ngoài à. Chờ sau đó không muốn vào tới quấy rầy. Sau đó đi vào chính phòng lệnh ở giữa. Hắn đi vào bên giường, Nô Bánh Bảo Ý Nguyên nằm ở trên giường. Vừa nhìn thấy hắn, con mắt liền sáng lên một cái, mang theo trở mong cùng lo lắng. Nghĩ đến cha mẹ của nàng đã nói cho nàng, Liêu Thanh Hoan là đến trị liệu nàng. Liêu Thanh Hoan cho nàng một cái chấn an ánh mắt, đem trên người nàng thật dày chăn mền rời. Dưới chăn là một cái gầy yếu không chịu nổi nhỏ thân thể, lộ ở bên ngoài trên cổ tay có răng khắp nơi vết thương. Nghĩ đến tiểu cô nương này đã từng bị tra tấn, Liêu Thanh Hoan không khỏi thả mềm thanh âm nói, nữu nữu, ta dịu ngươi ngồi xuống được không? Nô Bánh Bảo Nhu thuận an tĩnh bông nhúc nít đầu, được sự giúp đỡ của Liêu Thanh Hoan chống đỡ vô lực cánh tay đứng dậy, lấy ngồi xếp bằng tư thế ngồi ở trên giường. Chỉ là nàng ngồi không vững, Liêu Thanh Hoan chỉ có thể dùng linh lực đem thân thể của nàng cố định trụ. Hắn xuất ra một viên tinh đỏ như bảo thạch viên đan dược, đút tới Ngô Bánh Bảo miệng bên trong. Sau đó ngồi vào phía sau nàng. Đem một tay nắm áp vào nàng gầy trơ cả xương trên lưng, bắt đầu dẫn dắt đến dược lực một chút xíu chữa trị kinh mạch bị tổn thương. Kết tục đan trên phương thuốc, ghi chú rõ phục dụng đan này phải phối hợp một bộ chuyên môn linh lực phương pháp vận hành, mới có thể đem bị hao tổn hoặc đứt gãy kinh mạch kết tục, đồng thời cũng có thể đem đan dược dược lực trình độ lớn nhất kích phát ra tới. Trong viện, Nô Thiên Dụng người một nhà lo nghĩ vừa khẩn trương chờ đợi. Thời gian đã qua 2 canh giờ, trong phòng một mực không có truyền ra cái gì động tĩnh. Nô Thiên Dụng nhỏ giọng trấn an thê tử của mình cùng trưởng tử, cũng tự an ủi mình, yên tâm đi, Liêu đạo hữu là trúc cơ kỳ cao nhân, vẫn là trung cấp luyện đan sư, nhất định sẽ chưa khỏi nữu nữu. Lại qua một canh giờ, mang theo vẻ mệt mỏi Liêu Thanh Hoan mới đi ra khỏi lệnh phòng. Liêu đạo hữu, thế nào? Nô Thiên Dụng vội vàng tiến ra đón. Nhìn hắn một mặt chờ mong lại sợ hy vọng thất bại bộ dáng, Liêu Thanh Hoan mỉm cười gật đầu. Muội muội được cứu rồi. Một bên Ngô gia bảo reo hò nói. Ngược lại là hai cái đại nhân ngây người, phảng phất chờ đợi đã lâu nguyện vọng rốt cục thực hiện, ngược lại không thể tin được. Xuân Nữu ô ô khóc thành tiếng, Liêu tiên sư, tạ cảm ơn. Nô Thiên Dụng cũng là kích động đến vành mắt đều đỏ, nhất thời nói không ra lời. Bất quá. Liêu Thanh Hoan hai chữ này vừa ra, Nô Thiên Dụng trong lòng đột nhiên lộn bột một tiếng. Chương 156, trộm trứng có đi hay không? Bất quá. Liêu Thanh Hoan hai chữ này vừa ra, Nô Thiên Dụng trong lòng đột nhiên lộn bột một tiếng. Cũng may Liêu Thanh Hoan chỉ nói là nói, hôm nay chỉ là đem lệnh viện trùng mạch đoạn tổn hại bổ sung, khả năng còn cần lại dùng 2 lần kết tục đan. 2 ngày này để nàng trước đem viên đan dược kia còn thừa dược lực hấp thu, ta sau 3 ngày hội lại đến đi đan. Đây là Liêu Thanh Hoan cũng không nghĩ tới, Nô Bánh Bảo kinh mạch tổn thương quá nặng, lấy kết tục đan dược lực, một lần cũng không có thể đem nó kinh mạch toàn bộ chữa trị. Bởi vậy có thể thấy được lúc trước cửu nhân kia đối một cái tiểu nữ hài xuống tay nặng đến cỡ nào đoạn. Liêu Thanh Hoan tại Ngô Thiên Dụng cùng Xuân Nữu liên thanh cảm tạ bên trong rời đi, đến Văn Thủy phái trụ sở bay đi. Sau đó 5 ngày, hắn ngoại trừ ở giữa lại đi một lần Ngô gia bên ngoài, lúc khác đều tại bắt gấp thời gian tu luyện. Hắn từ tấn giai trúc cơ đến nay, đầu tiên là bể bộn nhiều việc luyện đan, tu luyện Cửu Thiên Phân Thần Thuật, tiếp lấy liền bị điều ra môn phái, một mực không có bao nhiêu thời gian đặt ở tu vi tăng lên bên trên. Tọa vong trưởng sinh kinh trúc cơ thiên tâm pháp là muốn vì về sau kết song đan làm chuẩn bị, độ khó muốn vượt xa tâm pháp. Song đan, cũng không phải là đơn giản nhiều một viên kim đan, cũng không phải đơn giản cũng chỉ nhiều gấp đôi tu luyện độ khó. Cái này độ khó là hiện lên cầu thang tăng lên, trúc cơ sơ kỳ là nhiều gấp đôi, đến trung kỳ liền là 4 lần nhiều, hậu kỳ. Cho nên hắn tại tu vi bên trên tăng trưởng chỉ có thể dùng tốc độ như rùa để hình dung. Có thể tưởng tượng là, thanh lý khúc thương đầm lầy là một kiện dài dằng dặc sự tình. Lấy phỏng đoán của hắn, đám yêu thú chắc chắn sẽ không một mực tùy ý tu sĩ săn giết, đằng sau không chừng xảy ra cái đại sự gì. Cho nên về sau một đoạn thời gian rất dài, hắn đều không thể chuyên tâm tại tu luyện, như vậy hiện tại cũng chỉ có thể bắt lấy hết thể nhàn rỗi, có thể tăng lên một điểm là một điểm. Ngày thứ năm, đang đứng ở trong tu luyện Liêu Thanh Hoan đột nhiên cảm thấy ngoài viện phòng hộ pháp trận truyền đến ba động. Nguyên lai là Mạc Thiên Lý tìm tới cửa. Tứ đại môn phái rốt cuộc không giống. Mạc Thiên Lý vừa tiến đến liền hết nhìn đông tới nhìn tây, ngươi cái này chỗ ở so ta Tinh Nguyệt cung rộng rãi không ít ta, ta nơi đó cùng cái chuồng bồ câu giống như. Nha, vật nhỏ này là thứ đồ gì? Hắn thấy được nằm sấp ở trong viện buồn hoa bên trong phơi nắng nhỏ để giác thú, mới lạ không thôi, nhìn xem giống như là để giác thú, bất quá để giác thú có mọc cánh. Còn như vậy nhỏ. Biến dị để giác thú. Liêu Thanh Hoan thuận miệng đáp một câu, ngồi vào trong viện bên cạnh cái bàn đá. Ngươi hôm nay đến không phải là đến tham quan ta chỗ ở à? Mạc Thiên Lý còn nhìn chằm chằm nhỏ để giác thú không thả, sáng rực ánh mắt đem nhìn sơ qua giận, xoay người dùng cái mông đối hắn. Tránh sau lưng nó khỉ con mà bại lộ tại ánh mắt hai người dưới, kinh hoàng một cái chớp mắt, lập tức lại chui được lần đầu tiên cánh dưới. Liêu Thanh Hoan buồn cười nói, ngươi có chuyện gì, mau nói đi. Ai, lúc đầu ta còn muốn lấy mang cho ngươi tới cái không tệ tin tức tốt. Mạc Thiên Lý buông tay, nhưng nhìn thấy ngươi cái này mang cánh thú nhỏ. Cái tin tức tốt này liền muốn giảm bớt đi. Ồ! Mạc Thiên Lý lại gần, hôm nay Tu Tiên Liên Minh vừa mới lại ra một nhóm nhiệm vụ mới, có một cái là đi ưng xảo sơn tiêu sắt Long Giác Ưng. Liêu Thanh Hoan minh bạch hắn ý tứ. Long Giác Ưng lấy tốc độ phi hành nhanh, sức chịu đựng tốt lấy sừng, cho nên rất nhiều tu sĩ đều thích nuôi một con Long Giác Ưng thay đi bộ. Bất quá sau khi thành niên Long Giác Ưng không thể thuần phục, muốn tại Long Giác Ưng còn chưa ấp trước liền ký kết linh thú khế ước. Cho nên ngươi nghĩ thừa dịp lần này nhiệm vụ lúc đi trộm ưng trứng. Đúng vậy, A Liễu huynh ngươi như là đã có một con có thể bay linh thú, nhưng là... Mạc Thiên Lý bày làm ra một bộ vô lại dạng, huynh đệ ta còn không có đâu, cho nên ngươi có trách nhiệm giúp ta cũng làm con ưng trứng đi. Liêu Thanh Hoan mắng, ngươi đại gia. Hắc hắc. Mạc Thiên Lý giả bộ như không nghe thấy, nhiệm vụ này yêu cầu chí ít góp đầy 30 người mới có thể cấp cho. Ta đến ngươi nơi này trước đó đi xem dưới, đã có mười mấy người báo danh. Cho nên chúng ta được nhanh điểm. Hắn kéo Liêu Thanh Hoan liền chạy. Bị cưỡng ép lôi ra trụ sở Liêu Thanh Hoan đá một cái bay ra ngoài hắn, bất đắc dĩ đi theo hắn đến Tu Tiên Liên Minh chỗ Tụ Tiên Lâu. Tụ Tiên Lâu ở vào thành đông, lúc này trước lầu đã vây quanh mấy trăm cái luyện khí tu sĩ, đem cả con đường chắn đến chật như nêm cối. Những người này đều là tới đón nhiệm vụ. Mạc Thiên Lý nói, trên chân lại cũng không dừng lại. Bên cạnh có một đầu thông thuận thông đạo bị đặc địa cách ra. Hiển nhiên là cung cấp trúc cơ trở lên tu sĩ thông hành. Hai người rất mau tiến vào Tụ Tiên Lâu, trực tiếp lên tới lầu 2. Lầu 2 cùng lầu 1 đồng dạng, vừa đi lên chính là một cái rất lớn đại sảnh. Nhưng cùng lầu 1 chen trúc khác biệt, lúc này nơi này chỉ có vài chục vị trúc cơ tu sĩ. Nay sảnh dựa vào tường đặt vào một giải cực kỳ bắt mắt to lớn bảng thông báo, phía trên có lục sắc linh quang từng hàng thoáng hiện trên trăm cái nhiệm vụ. Cùng tán tu liên minh khác biệt chính là, những nhiệm vụ này phần lớn có kèm theo nhận lấy điều kiện. So như nhân số yêu cầu, tu vi hạn chế vân vân. Đồng thời, ngoại trừ đồng dạng sẽ đạt được điểm cống hiến bên ngoài, hoàn thành nhiệm vụ sau còn sẽ có được Tu Tiên Liên Minh phát ra cái khác ban thưởng. Cái này, Mạc Thiên Lý lôi kéo Liêu Thanh Hoan đi vào một khối bảng thông báo trước, tìm được ưng xảo sơn nhiệm vụ chỉ cho hắn nhìn. Nhiệm vụ miêu tả không dài, chỉ nhắc tới cùng ưng xảo sơn bên trên chí ít có trên 100 con long giác ưng, trong đó nhị giai trở lên có 26 con, mà ưng vương là một con sắp thăng lên tam giai long giác ưng. Này nhiệm vụ yêu cầu cần phải 30 người, trong đó trúc cơ hậu kỳ tu sĩ 1 vị, trung kỳ tu sĩ 3 vị, sơ kỳ tu sĩ 27 vị, nhân số đủ nhiệm vụ mới có thể cấp cho. Nhiệm vụ sau khi hoàn thành ban thưởng là mỗi người 10 khỏa bồi nguyên đan. Cái này ban thưởng giá trị 1.500 hạ phẩm linh thạch, không chỉ có lợi ích thực tế, cũng được cho phong phú. Ở đây nhiệm vụ phía dưới còn có một hàng chữ nhỏ, biểu hiện chính là liên tiếp danh tự, Vũ Văn Yêu Thanh, Thiên Đao Núi, trúc cơ hậu kỳ, Mục Tâm Lan. Tán tu liên minh, trúc cơ trung kỳ, Trương Ất Mình, tán tu, trúc cơ sơ kỳ, Trương Tư Duệ, Bình Châu Thế Gia, Trúc Cơ Sơ Kỳ. Đã có 21 người tiếp nhiệm vụ này, Liêu Hinh. Mạc Thiên Lý mang theo khẩn cầu ánh mắt nhìn qua Liêu Thanh Hoan. Liêu Thanh Hoan cầm ra bản thân Văn Thủy Phái thân phận ngọc giản, ấn tại nhiệm vụ kia phía sau một cái hình tròn trên đồ án. Một đạo lục quang tiến vào thân phận của hắn ngọc giản, sau một khắc, bảng thông báo bên trên này chuỗi danh tự đằng sau nhảy ra một hàng chữ, Liêu Thanh Hoan, Văn Thủy Phái, Trúc Cơ Sơ Kỳ. Mạc Thiên Lý đạt được cười hát hai tiếng, cũng cầm ra thân phận của mình ngọc giản đè lên, tốt, chỉ cần nhân số đầy, đến lúc đó hội thông chi chúng ta. Chuyện chỗ này, Liêu Thanh Hoan lúc này mới nhìn kỹ hướng cái khác, rõ ràng có thể nhìn ra phía trên này nhiệm vụ phần lớn là chỉ hướng số lượng đông đảo yêu bầy thú tộc. Yêu bầy thú tộc ít thì mười mấy con, nhiều thì mấy trăm con, đều không phải là đơn cái tu sĩ có thể làm. Nhưng Liêu Thanh Hoan lại có lo lắng âm thầm, nhiệm vụ đem nhiều người như vậy tụ cùng một chỗ, lẫn nhau lạ lẫm, không có phối hợp, thậm chí ngay cả tín nhiệm lẫn nhau đều chưa hẳn có thể đạt tới, thật có thể hoàn thành nhiệm vụ sao? Mạc Thiên Lý gạt một chút trầm tư Liêu Thanh Hoan, cười xấu xa chỉ vào trong đó một đầu cần muốn đạt tới 50 người mới có thể phát ra nhiệm vụ, Thanh Lý Thanh Mục yêu hầu tộc đàn. Hắn nhỏ giọng nói, còn 50 người, hai người chúng ta liền đem đám kia yêu hầu đánh ngã, ha ha ha. Liêu Thanh Hoan nhìn xem hắn tươi cười đắc ý, vướt cằm nói, ừm, nhận nhiệm vụ này người thật sự là gặp may mắn, phía trước đã có hai cái kẻ ngu trải qua thiên tân vạn khổ giúp bọn hắn xử lý hầu vương, bọn hắn chỉ cần đi đem cái khác yêu hầu giết chết liền có thể đạt được phần thưởng phong phú, không sai không sai. Mạc Thiên Lý trên mặt cười cứng đờ, biểu lộ trở nên như là nuốt sống một con ruồi. Chương 157, Hồng Trần Luyện Tâm. Liêu Thanh Hoan đem Ngô Vánh Bảo để nằm ngang đến trên giường, lại lấy ra chăn mền cho nàng đắp kín, liền chuẩn bị đi ra ngoài. Liêu tiền bối. Sau lưng truyền đến Ngô Vánh Bảo tiếng la. So sánh trước mấy ngày, tinh thần của nàng đã khá nhiều, liền âm thanh đều ẩn chứa sức sống mới. Liêu Thanh Hoan quay đầu nhìn nàng. 8 tuổi tiểu cô nương con mắt óng ánh, thanh thúy mà nói, Liêu tiền bối. Hai ngày này ta có thể cảm giác được linh khí, về sau ta có phải hay không lại có thể tu luyện. Liêu Thanh Hoan cười nói, hôm nay là một lần cuối cùng đi đan, kinh mạch của ngươi đều đã nối liền, về sau thật tốt tu luyện đi. Tiểu cô nương lộ ra nụ cười vui mừng, Liêu Thanh Hoan quay người đi ra chính phòng lệnh ở giữa. Ngô Thiên Dụng, Xuân Yếu, cùng bọn hắn trưởng tử Ngô Gia Bảo cũng chờ ở ngoài cửa, hiển nhiên nghe được trong phòng đối thoại, đều là đồng dạng lòng tràn đầy vui vẻ. Thấy một lần Liêu Thanh Hoan ra, toàn gia trực tiếp quỳ xuống. Nô Thiên Dụng run rẩy thanh âm vô cùng cảm kích nói, Liêu đạo hữu, xin nhận chúng ta cúi đầu. Nói, ba người liền bái xuống dưới. Liêu Thanh Hoan gật gật đầu, để bọn hắn. Nô Thiên Dụng nội tâm vô cùng kích động, cứ thế nước mắt tuôn đầy mặt, nhất thời lại nói không ra lời. Chờ hắn thật vất vả bình phục một điểm, Liêu Thanh Hoan liền chuẩn bị cáo tử. Hắn hôm qua tiếp ưng xảo sơn nhiệm vụ, ước chừng chẳng mấy chốc sẽ ra khỏi thành đi, cho nên hắn còn có nhiều thứ cần chuẩn bị một phen. Liêu tiền bối. Nô Thiên Dụng xuất ra hai cái ngọc giản, mười phần thành khẩn nói, ta điễn nghiêm mặt vẫn là xưng ngài vì một tiếng nói bạn. Ngài đại ân đại đức, ta Nô Thiên Dụng vĩnh thế khó báo. Cái này hai cái ngọc giản, là nhạc phụ ta lớn một đời người tại luyện khí thuật bên trên tâm đắc, còn xin đạo hữu nhất định phải nhận lấy chúng ta điểm ấy ít ỏi tâm ý. Luyện khí thuật. Liêu Thanh Hoan có chút ngoài ý muốn. Hắn tiếp nhận hai cái kia ngọc giản nhìn xuống, một con là một bản gọi là hỏa đoán thuật luyện khí thuật điển tịch, một cái khác là luyện khí tâm đắc. Liêu Thanh Hoan nhìn Ngô Thiên Dụng một chút, hắn cũng không có luyện khí dự định, nhưng là cũng không có cự tuyệt cái này hai cái ngọc giản, trực tiếp nhận lấy. Ân cùng thủ, có thể được rồi kết một cọc là một cọc. Hắn không mang ân, Ngô Thiên Dụng cũng không cần nhớ ân, coi như một trận giao dịch đi. Từ Ngô Thiên Dụng nhà ra, Liêu Thanh Hoan chưa có trở về Văn Thủy Phái trụ sở, mà là dọc theo đường đi chậm rãi tiến lên. Bên người tu sĩ người đến người đi, hai bên cửa hàng tiếng giao hàng liên tiếp, trong lòng của hắn không hiểu có chút cảm xúc. Liên quan tới Ngô Thiên Dụng, Ngô Vánh Bảo, còn có Xuân Lưu Cha Hôn. Đều có các nhân duyên, đều có các kiếp số. Ngươi chấp nhất cái gì liền sẽ thương tổn ngươi, ngươi chấp nhất ai, ai liền sẽ để ngươi thương tâm. Ân đoán tình cửu, liền xem như người tu tiên, y nguyên như phàm nhân đồng dạng, trốn không thoát, trốn không thoát. Đại đạo vô tình, hồng trần luyện tâm. Liêu Thanh Hoan đi vào một gian tử quán, ngồi tại ồn ào náo động trong đám người, yên lặng uống một chén rượu. Dương Vinh. Ứng xảo sơn nhiệm vụ ngươi tiếp sao? Lúc này, sau lưng truyền đến một tiếng nói nhỏ. Liêu Thanh Hoan chấp nhất chén rượu tay dừng lại. Phía sau hắn ngồi hai nam một nữ, nói chuyện chính là ngồi phía bên trái đen gầy nam tu. Tiếp. Lúc này, hắn ngồi đối diện hơi có chút phúc tướng nam tu đáp, may mắn đuổi kịp, ta đi thời điểm chỉ còn lại hai cái danh lạch. La Huynh, hiện tại ngươi có thể nói cho ta một chút ngươi đưa tin phủ bên trong nói tới sự tình đi. Đen gầy nam tu gật gật đầu. hai người bắt đầu dùng truyền âm trò chuyện. Mà một mực không nói chuyện vị kia nữ tu lại là sắc mặt lãnh đạm ăn thịt rượu, không biết suy nghĩ cái gì. Trong ba người, ngoại trừ họ Dương tu sĩ vì trúc cơ trung kỳ, còn lại hai người đều là trúc cơ sơ kỳ. Lúc này, Liêu Thanh Hoan thần sắc hơi động. Chỉ gặp vị kia họ Dương tu sĩ xuất ra một cái ngọc giản nói, có tin tức tới. Nói là tiếp ưng xảo sơn nhiệm vụ nhân số đã đầy, làm cho tất cả mọi người giờ mùi đi sửa tiên liên minh thương thảo tương quan công việc. Hai người khác cũng xuất ra thân phận ngọc giản mắt nhìn, họ La Nam tu nói, bây giờ cách giờ mùi không xa, chúng ta cái này liền đi qua đi. Đám ba người thân ảnh hoàn toàn biến mất, Liêu Thanh Hoan mới đứng lên đi ra tử quán. Hắn tự nhiên cũng nhận được đồng dạng tin tức. Nơi này cách tu tiên liên minh không xa, vòng qua hai con đường là được. Hắn đi lên lầu 2, vòng qua đại sảnh, đi vào một cái gian nhỏ. Liêu Thanh Hoan đi vào, ánh mắt trong phòng nhanh chóng đảo qua. Nơi đây bày biện cái bàn, hơn 10 vị trúc cơ tu sĩ hoặc ngồi hoặc đứng tập hợp một chỗ nhỏ giọng nói chuyện. Trước đó tại tiểu quán gặp phải hai nam một nữ cũng ở trong đó, bất quá khi đó Liêu Thanh Hoan ngồi tại góc tường, hiển nhiên bọn hắn không có chú ý tới hắn, không có nhận ra hắn tới. Một vị trúc cơ hậu kỳ khôi ngô nam tu đại mã kim đao ngồi tại thượng vị, chung quanh vây quanh mấy cái tu sĩ đang cười đàm, thanh âm rất lớn. Mạc Thiên Lý cũng đến, ngồi ở trong góc cười hì hì hướng Liêu Thanh Hoan gác. Lục tục ngao ngoe lại có tu sĩ chạy đến, không bao lâu, 30 người liền đủ. Liền nghe một cái mang theo lấy lòng ngựa khí thanh âm từ thượng thủ truyền đến, Vũ Văn Đạo Hữu, nơi này tu vi của ngươi tối cao, còn xin ngươi trước nói hai câu đi. Hắn quay đầu hỏi, bên cạnh hắn mấy người đều phụ họa theo đuôi. Còn những người khác, nhìn nhau, không ai lên tiếng phản đối. Khôi ngô nam tu đứng lên, cười nói, bản nhân Vũ Văn Thành, Thiên Đao Sơn môn người. Ta người này là người thô hảo, cũng chính là tu vi cao điểm, lại không có bản lĩnh gì. Thanh lý ưng xảo sơn không phải chuyện dễ dàng, tốt nhất tuyển ra một người tới chỉ huy mọi người hiệp đồng chiến đấu. Lời này hợp tình hợp lý, những người khác gật đầu đồng ý. Vũ Văn Thanh ủi vừa chắp tay, ta xem ở tòa tàng Long Hoa Hổ, đều là người có tài năng. Ta đề nghị cũng không cần lấy tu vi cao thấp đến quyết định ai tới làm người dẫn đầu này, vẫn là năng giả cư chi đi. Trước đó lấy lòng hắn người kia nói, đạo hữu ngươi cũng không cần khiêm tốn, tu tiên giới vốn là lấy thực lực vi tôn, từ nên lấy ngươi cầm đầu. Các vị đạo hữu, các ngươi nói có đúng hay không? Đây là đương nhiên. Lập tức có người gật đầu đồng ý, lại có mấy người phụ họa theo đuôi. Vũ Văn Thanh Mục chỉ riêng trong phòng dạo qua một vòng, gặp không ai phản đối, nhân tiện nói, tốt, đã tất cả mọi người không có ý kiến, vậy ta liền không chối từ nữa. Đến lúc đó hành động lúc, mong rằng các vị chung sức hợp tác, lẫn nhau phối hợp. Vũ Văn Đạo Hữu xin yên tâm, ngươi chỉ cần phân phó, ta tuyệt đối nghe theo chỉ huy. Vậy thì tốt, chúng ta liền tới thương lượng một chút đến ưng xảo sơn nên làm như thế nào. Mạc Thiên Lý phe phẩy bĩu môi một cái, hướng Liêu Thanh Hoan truyền âm nói, chật chật, nhóm người này diễn một tay tốt giật dây, thấy ta đều xấu hổ. Liêu Thanh Hoan cười thầm, ngón tay lại tại trên đầu gối gõ hai lần. Tu tiên liên minh đem nhiều như vậy không quen biết tu sĩ tập hợp một chỗ làm nhiệm vụ, nhân viên ở giữa cân đối cùng phối hợp là cái vấn đề lớn. Vũ Văn Thanh làm trúc cơ hậu kỳ, vốn là đang ngồi có thể nhất phục chúng người. Nhưng có vừa rồi kia đoạn hí, ngược lại vẽ rắn thêm chân. Đằng trước đám người thương lượng đến náo nhiệt, Liêu Thanh Hoan cùng Mạc Thiên Lý ngồi ở trong góc cũng không đi chen vào nói. Giống như bọn hắn yên lặng không nói còn có mấy cái, trước đó tiểu quán ba người kia liền ở trong đó. Thật vất vả trao đổi tốt, lại hẹn xong sau 10 ngày tại ưng xảo sơn tụ hợp về sau, ai đi đường đấy. Chương 158, ưng xảo sơn. Ưng xảo sơn, ở vào khúc thương đầm lầy phía tây bắc, cũng không phải là chỉ một ngọn núi, mà là liên tiếp có mười mấy ngọn núi, được gọi chung là ưng xảo sơn. Ngày thứ hai, tiếp nhiệm vụ 30 tên tu sĩ cũng không có cùng một chỗ tiến về, mà là tự hành chạy tới ưng xảo sơn. Mạc Thiên Lý hâm mộ nhìn xem Liễu Thanh Hoan cơi đang lớn lên nhỏ để giác thú trên thân, Liễu Minh, để cho ta cũng ngồi một chút thôi. Liễu Thanh Hoan tất nhiên là sẽ không đồng ý, đem lại gần Mạc Thiên Lý đổi mở. Lần đầu tiên đập động cánh, vui sướng mà nhanh chóng xuyên thẳng qua tại cây rừng bên trong. Nó mặc dù còn chưa thăng lên nhị giai, nhưng tốc độ đã so sánh hạ phẩm phi hành linh khí, mà lại so linh khí càng linh hoạt. Liêu Thanh Hoan một cái ý niệm, nó liền biết đến chỗ nào bay. Mà Liêu Thanh Hoan sẽ để cho sơ vừa ra tới, lại là muốn cùng nó luyện tập phối hợp, lấy ứng phó chiến đấu kế tiếp. Đã lần đầu tiên cố ý nguyện bình thường cùng ở bên cạnh hắn, như vậy lần này ngược lại là cái cơ hội tốt. Long giác ưng là không trung yêu thú, đến lúc đó tránh không được có không trung truy đuổi. Mà bất luận là bằng hương ngự phong quyết, vẫn là ngự sử phi kiếm, linh lực tiêu hao mặc dù không nhiều, nhưng thời gian dài chiến đấu, liền góp gió thành bão. Hai người một thú không nhanh không chậm đi đường, trên đường gặp không có mắt yêu thú lúc sẽ còn thuận tay giết một chút, khó khăn lắm tại ước định 10 ngày, đuổi tới Ưng Xảo Sơn phụ cận, tìm tới đám người ẩn tại núi rừng bên trong pháp trận. Lúc này ngoại trừ hai người bọn họ, những người khác đã tới nơi này. Nhìn thấy Liêu Thanh Hoan cùng Mạc Thiên Lý muộn như vậy mới đến, có trên mặt mấy người liền dẫn ra một tia vẻ trào phúng, bị hai người không nhìn thẳng. Hai vị đạo hữu nhưng cần điều tức một phen. Một mực nhắm mắt tính tọa Vũ Văn Thanh hỏi. Mạc Thiên Lý nhìn một chút chung quanh, cười ha ha nói, tốt. Vũ Văn Thanh vốn chỉ là thuận miệng nói, nào biết được người này như vậy ra mặt dày, thuận cột liền chạy. Không cần. Liêu Thanh Hoan cho Mạc Thiên Lý một cái mắt đao. Bọn hắn một đường lảo đảo, chỗ nào cần điều tức. Vũ Văn Thanh gật gật đầu, sau đó vỗ tay gây nên tất cả mọi người chú ý sau nói, tốt, người đến đông đủ, ấn kế hoạch tiến hành đi. Kế hoạch của bọn hắn là, phân tổ, mỗi tổ an bài một người đi dẫn xuất chút ít long giác ưng, vây giết này. Chờ ưng bầy phát hiện không đúng lúc, lại hợp mà tiêu sát. Phân tổ tự nhiên là tự hành tổ đội, mà bởi vì Liễu Mạc hai người đến chậm, vậy mà nhất thời không ai nguyện ý cùng hai người bọn họ cùng tổ. Mạc Thiên Lý khinh thường nói thầm, có mắt mà không thấy Thái Sơn. Tiểu gia ta một người giết mấy trăm con thanh mục yêu hầu đều không có sợ hãi qua, còn sợ mấy cái long giác ưng. Liêu Thanh Hoan xuyên thấu qua pháp trận nhìn lên bầu trời thỉnh thoảng bay qua long giác ưng. Khúc thương trong đầm lầy phi hành yêu thú không ít, bọn chúng ba chiếm không trung lĩnh vực, một khi phát hiện có người bay trên không trung, chẳng mấy chốc sẽ xuống lại tới. Long giác ưng không tính trong đó lợi hại nhất, nhưng cũng cực kỳ khó chơi. Bọn chúng hung manh cảnh giác, lấy ưng minh tương hố là trợ giúp, chiếm cứ phụ cận một mảng lớn không vực. Liêu Thanh Hoan đột nhiên đối Mạc Thiên Lý nói, kỳ thật chúng ta không cần đi Ưng Xảo Sơn dẫn, trực tiếp chờ ở ngoại vi trước cấp giết bay qua long giác ưng là được, dạng này tương đối không dễ dàng gây nên trong núi long giác ưng chú ý. Thanh âm không lớn không nhỏ, nhưng ở cái này phòng hộ pháp trận trong lại rơi vào rất nhiều người trong thai. Có người nghe khịt mũi coi thường, hô bằng gọi hưu ra pháp trận, một đường đến Ưng Xảo Sơn sơ soạn. Cũng có người sau khi suy nghĩ một chút cảm thấy có thể thực hiện. Đạo hưu nói không sai. Một vị mặt tròn nam tu đi tới, chắp tay nói, tại hạ Mã Truy Hầu, đến từ Bình Châu thế gia, cái này là ca ca của ta Trương Tư Duệ. Hắn chỉ vào phía sau hắn theo tới một vị khác nam tu nói, hai huynh đệ chúng ta muốn cùng hai vị đạo hữu kết đội, không biết có thể. Tốt. Mạc Thiên Lý cấp tốc tiếp lời nói. Hắn lại không phải người ngu, nhiều người tự nhiên càng tốt hơn, khoác lắc cũng không thể coi như ăn cơm. Liêu Thanh Hoan Tử cũng không có ý kiến, bốn người ngắn gọn nhận biết một phen. Liền bắt đầu vây quanh Ưng Xảo Sơn quan sát, cuối cùng chọn tuyển một chỗ thường có long giác ưng bay qua đỉnh núi. Nơi đây cùng Ưng Xảo Sơn cách hai ngọn núi, bọn hắn chọn lại là sơn phong mặt sau, hoàn toàn chặn đến từ Ưng Xảo Sơn phương diện tầm mắt. Liêu Thanh Hoan cùng hai huynh đệ tránh ở trong rừng, mà Mạc Thiên Lý xung phong nhận việc, nên ngang ngừng ở giữa không trung. Ba con long giác ưng từ núi mặt khác vòng qua đến, sắc bén mắt ưng lập tức khóa lại Mạc Thiên Lý. Cái này ba con trong đó hai con vì nhất giai thượng phẩm, một con vì nhị giai hạ phẩm. Mạc Thiên Lý cười một tiếng, đang chuẩn bị phát cái pháp thuật trêu chọc một chút bọn chúng, đã thấy con kia nhị giai long giác ưng hai cánh vỗ, mấy đạo phong nhận vù vù phá không mà đến, mặt khác hai con cũng tấn mạnh đánh tới. Mạc Thiên Lý giật nảy mình, mấy cái chớp động tránh thoát phong nhận, một thanh hoa lệ kim sắc trường kiếm từ tay háo bên trong bay ra, mang ra một mảnh kiếm khí chém ngang mà đi. Đem bay gần một con long giác ưng một kiếm chém thành hai khúc, sau đó cũng không ham chiến, thân hình cấp tốc hạ lạc. Lâm Ly ưng máu vẩy xuống, lông vũ bay tán loạn bên trong, con kia nhị giai long giác ưng phát ra một tiếng ngắn ngủi ưng minh, cánh vừa thu lại, móc sắt mỏ ưng hiện lên một tia ô quang, đuổi theo Mạc Thiên Lý thân ảnh liền lao xuống tiến phía dưới sơn lâm. Một cái khác nhất giai long giác ưng cũng cùng ở sau lưng hắn, xông vào trong rừng. Chỉ gặp vun tùn nhánh cây một trận sốc nảy, vù vù phong thanh cùng phốc phốc thanh âm không ngừng truyền ra, mơ hồ còn có thể nghe được ưng tiếng kêu, lại phảng phất bị đột nhiên bóp lấy cổ, ưng minh két két mà đứt. Một chén trà về sau, mảnh rừng núi này quay về bình tĩnh. Ha ha, những này xúc sinh lông lá cũng quá ngu xuẩn. Mạc Thiên Lý cười to nói. Bốn người thu thập hiện trường, đem huyết tinh chi khí khứ trừ, lần này Mã Truy Hầu cười nói, Mạc Đạo Hữu, lần này để cho ta đi thử xem. Bọn hắn lập lại chiêu cũ, một liên tục giết 7, 8 cái, trong đó có hai con nhị giai. Liêu Thanh Hoan nói, dạng này tốc độ có chút chậm, chờ sau đó hai người chúng ta thủ tại chỗ này, hai người khác ra ngoài trên không trung nhiều đi dạo. Nhìn có thể hay không đem phủ cận địa phương khác long giác ưng dẫn tới. Như thế như vậy, bốn người cẩn thận khống chế dẫn tới long giác ưng số lượng, giết đến 10 phần thoải mái. Mã Truy Hầu hai huynh đệ cùng bọn hắn cũng thân quen, Mạc Thiên Lý thừa dịp khe hở quấn có hứng thú mà hỏi thăm, ta nghe nói Bình Châu thế gia gia chủ họ Mã, như thế nào ngươi ca ca họ Trương? Trương Tư Duệ không nói nhiều, Mã Truy Hầu tính cách cũng rất là sáng sủa, cười hì hì nói, hai ta thật sự là thân huynh đệ, bất quá phụ thân ta là ở rể,
anh ta theo họ cha, mà ta là theo họ mẹ.
Ừ, thì ra là thế. Mạc Thiên Lý gật đầu. Ngay tại nói chuyện phiếm, liền nghe Ưng Xảo Sơn phương hướng truyền đến một tiếng to rõ ưng rít gào, âm thanh truyền khắp nơi.
Mạc Thiên Lý quay đầu nhìn về phía bên kia, khó chịu nói, những người kia sẽ không như thế nhanh liền đem Long Giác Ưng toàn kinh động đến a.
Bọn hắn vừa mới kết thúc mới nhất luân dụ sát, Liêu Thanh Hoan nói, đi, chúng ta đi qua nhìn một chút.
Nơi đây cùng bên kia không xa, bốn người vòng qua hai ngọn núi, quả gặp một con uy phong lẫm lẫm cự ưng đang cùng Vũ Văn Thanh trên không trung đại chiến. Từ sơn phong bên trong cũng không ngừng bay ra Long Giác Ưng, cùng tu sĩ khác quấn quýt lấy nhau.
Một trận hôn chiến ngay tại trình diễn.
Mã Truy Hầu thấy kích động, hắn trở lại đối Liễu Mạc hai người ôm quyền nói, huynh đệ chúng ta hai người hiện tại rất thiếu điểm cống hiến, cho nên đi trước một bước.
Không có việc gì, các ngươi đi thôi.
Mạc Thiên Lý phất phất tay, hai người bọn họ liền bay đến bên kia đi gia nhập chiến đoàn.
Mạc Thiên Lý con ngươi đảo một vòng, truyền âm nói, ha ha, hai ta thừa dịp hiện tại đi trộm trứng A.
Không phải chờ những người này giết hết, lại đoạt liền khó khăn.
Liêu Thanh Hoan lại nhìn xem một chỗ khác.
Nơi đó sơn lâm dày đặc, quái thạch nặng nề.
Ba bóng người chui vào trong đó, rất nhanh liền mất tung ảnh.
Chương 159, Thượng Cổ Cấm Chế.
Làm sao?
Mạc Thiên Lý nhìn Liêu Thanh Hoan không nói lời nào, cũng thuận ánh mắt của hắn nhìn sang, lại cái gì cũng không có phát hiện.
Liêu Thanh Hoan thần thức ngưng tụ thành một cây dây nhỏ, đi theo ba người kia bóng dáng.
Bất quá tốc độ của bọn hắn rất nhanh, sắp thoát ly thần trí của hắn phạm vi.
Hắn có chút trầm ngâm dưới, liền trầm giọng quát, đi.
Thân hình vừa rơi xuống, cả người đã tiềm nhập phía dưới sơn lâm, bằng hương ngự phong quyết vận đến cực hạn, tại núi rừng bên trong nhanh chóng tiến lên.
Không rõ ràng cho lắm Mạc Thiên Lý đuổi theo sát, ngay lập tức truyền âm hô, này này, làm gì đi.
Liêu Thanh Hoan một bên chạy, một bên đem tình huống nói cho Mạc Thiên Lý, cuối cùng nói, ta chỉ là hiếu kỳ, cho nên cùng đi lên xem một chút.
Ba người này hành vi có chút ý tứ.
Mạc Thiên Lý lớn cảm thấy hứng thú, tràn đầy phấn khởi mà nói, ngươi nói bọn họ có phải hay không phát hiện linh dược gì hoặc linh quán rồi.
Liêu Thanh Hoan lắc đầu, này chỗ nào đoán được.
Hai người không nói thêm gì nữa, chuyên tâm đuổi theo.
Liêu Thanh Hoan một mực xa xa theo tại ngoài năm dặm, để tránh bị vị kia trúc cơ trùng kỳ họ Dương tu sĩ phát hiện.
Liên tục vượt qua vài toàn núi, bọn hắn rất nhanh liền tiến vào Ưng Xảo Sơn giải đất trung tâm.
Những này trên núi, vách núi treo leo rất nhiều, Long Giác Ưng Xảo huyệt liền trúc ở trong đó, một chút liền có thể nhìn thấy không ít.
Phía trước tốc độ của ba người bắt đầu chậm lại.
Mảnh rừng núi này bên trong vẫn tồn tại không ít Long Giác Ưng, cho nên bọn hắn cũng cẩn thận cảnh giác lên.
Một thời gian về sau, Liêu Thanh Hoan đột nhiên ngừng lại.
Mạc Thiên Lý cũng dừng lại theo, bọn hắn không đi rồi.
Liêu Thanh Hoan gật đầu, thấp giọng hỏi, trên người ngươi ẩn thân phủ còn có hay không?
Còn có một chương, lần trước còn lại.
Vậy được, chúng ta xích lại gần điểm nhìn xem.
Liêu Thanh Hoan đạo, trở tay phủ thêm tử vân đồng.
Mạc Thiên Lý cũng dán lên ẩn thân phủ, hâm mộ nói, ngươi cái này hàn băng tơ tằm đấu đồng tặc xinh đẹp, nhìn ta đều trông mà thèm.
Ừm, tiếp tục thèm.
Liêu Thanh Hoan thuận miệng lần một câu.
Hai người ẩn lấy thân, chậm rãi hướng phía trước sờ soạng.
Một hồi, Liêu Thanh Hoan chào hỏi Mạc Thiên Lý ngừng lại, xuyên thấu qua cành lá hướng phía trước nhìn lại.
Phía trước là một cái không rộng thung lũng, vượt qua thung lũng lại hướng phía trước liền đến một mảnh đào tước vách núi.
Ba người kia lúc này liền đứng tại dưới vách núi.
Lúc này, vị kia họ La tu sĩ một tay cầm một mặt màu vàng gương đồng, một tay bấm niệm pháp quyết.
Chỉ gặp gương đồng thả ra vàng mênh mông quang mang, chiếu vào trên vách núi đá.
Họ La tu sĩ chậm rãi di động tới gương đồng, hiển nhiên đang tìm thứ gì, mà hai người khác thì cảnh giác nhìn qua bốn phía.
Liêu Thanh Hoan kinh ngạc, hắn đang tìm cấm chế.
Bên cạnh truyền đến Mạc Thiên Lý khiếp sợ thanh âm, cái gì?
Nơi này lại còn tồn tại cấm chế?
Hoàn toàn chính xác, khúc thương đầm lầy mặc dù là cổ tiên môn tụ tập địa, nhưng mười mấy vạn năm đến sớm đã bị hậu bối tu sĩ lật cả đáy lên trời, tựa như Liêu Thanh Hoan năm đó đi cái kia lòng đất mê cung đồng dạng.
Cho nên nơi này lại còn sẽ có cấm chế tồn tại, thật sự là không thể tưởng tượng.
Mạc Thiên Lý hỏi, Liêu Minh, ngươi còn nhớ rõ nơi này tại thượng cổ lúc là cái nào môn phái sao?
Liêu Thanh Hoan cũng đang nhớ lại, Thái Ất Đạo Môn,
Huyền Thiên Tông.
Hai người truyền âm thảo luận thời điểm, vị kia họ La tu sĩ tựa hồ rốt cục có phát hiện.
Trong tay hắn gương đồng hoàng quang đại phóng, trống rỗng trên vách núi đá đột nhiên như sóng nước dập dờn dao động ra một vòng liên y.
Cảnh giới hai người thấy được cảnh này, trên mặt cũng không khỏi lộ ra nhảy câm tiếu dung, vị kia nữ tu thậm chí phát ra một tiếng reo hò.
Liêu Thanh Hoan cùng Mạc Thiên Lý cũng tinh thần vì đó chấn động, vậy mà thật bị bọn hắn tìm được.
Chỉ gặp kia vòng liên ý chậm chậm đẩy ra, ngay lúc sắp biến mất.
Họ La tu sĩ trên trán đã toát ra đại hãn, liên tục chú ngữ phối hợp với pháp quyết không ngừng đánh ra, chỉ thấy gương đồng đột nhiên kích xạ ra một đạo quang trụ. cột sáng đánh vào trên vách núi đá, như là cục đá ném vào trong nước, vang lên một mảng lớn gợn sóng. Gợn sóng cấp tốc tản ra, một tầng đem trọn phiến vách núi bao phủ, trong đó màn ánh sáng màu xanh lấp lóe mấy lần, chậm rãi nổi lên. Bao quát Liêu Thanh Hoan ở bên trong, ở đây tất cả mọi người rất kích động, màn sáng sau ẩn giấu có thể là cổ tiên môn di chỉ. Tin tức này nếu là truyền đi, sẽ khiến toàn bộ tu tiên giới điên cuồng. Mạc Thiên Lý kích động đến liên tiếp mắng mấy câu thô tục, cấm chế này vậy mà tồn tại mười mấy vạn năm, quá lợi hại. Một hồi lâu, đám người tâm tình kích động mới chậm rãi bình phục lại, chỉ thấy vách núi trước ba người thấp giọng thương lượng lên, Liêu Thanh Hoan cẩn thận từng ly từng tí thả ra thần thức, chỉ nghe họ Dương tu sĩ hỏi. La huynh, cấm chế này đằng sau là cái gì? Họ La tu sĩ lắc đầu, ta đây nhưng lại không biết. Ta lần trước tới đây, trọng tâm chỉ là muốn trộm một viên long giác ứng chứng, ai ngờ trong lúc vô tình phát hiện nơi đây tồn tại cấm chế. Ta lần đi tra một phen, tục truyền nơi đây tại phong giới trước chiến tranh vì thái ớt đạo môn chỗ. Còn cái khác, liền lại không có tin tức gì. Họ Dương tu sĩ như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Vị kia nữ tu đánh giá màn ánh sáng màu xanh, nhíu mày hỏi, phu quân, đây là cái gì cấm chế, muốn như thế nào phá giải? Họ La tu sĩ loay hoay gương đồng, một hồi lâu mới sắc mặt không tốt lắm mà nói, ta không nhận ra đây là cái gì cấm chế, xem ra chỉ có thể bạo lực cưỡng ép phá giải. Cưỡng ép phá giải? Họ Dương tu sĩ nhíu mày. Ừm. Lớp cấm chế này tồn tại lâu như vậy, đã tàn phá không thôi, bằng không ta cũng không phát hiện được. Bây giờ uy lực của nó hẳn là bị suy yếu đến chỉ còn lại một phần rất nhỏ, cưỡng ép phá giải không khó lắm. Thế nhưng là, họ Dương tu sĩ sắc mặt cũng trầm xuống, nếu như cường công, làm ra động tĩnh liền lớn, sợ rằng sẽ gây nên ngoài núi những người kia chú ý. Liêu Thanh Hoan nghe đến đó, đã minh bạch. Liêu Minh, bọn hắn đang nói cái gì? Mạc Thiên Lý sốt ruột mà hỏi thăm. Thần trí của hắn không có Liêu Thanh Hoan mạnh, tại trúc cơ trung kỳ trước mặt không dám tùy tiện thả ra. Liêu Thanh Hoan đem nghe được tình huống nói chuyện. Mạc Thiên Lý kêu lên, ôi ôi, lần này náo nhiệt. Bên kia mấy người cũng lâm vào tranh chấp bên trong, họ La tu sĩ lại đổi mấy loại cổ quái giải cấm pháp khí thử phá giải, nhưng cuối cùng đều là thất bại. Hai người đừng lãng phí thời gian. Kia nữ tu hơi không kiên nhẫn, lại mang xuống, một lát nữa đợi Vũ Văn Thanh giải quyết tương vương, khẳng định hội lên núi tìm đến ứng chứng, chúng ta liền sẽ càng thêm bị động. Ba người lại tranh chấp vài câu, rốt cuộc quyết định cưỡng ép phá trận. Kia nữ tu xuất ra một con như thủy tinh hình nón. Họ La tu sĩ là một con phiên thiên ấn, mà họ Dương tu sĩ lại là một thanh mang vỏ trường kiếm. Triển khai tư thế, hiển nhiên là chuẩn bị lấy công kích mạnh nhất nhất cử phá mất cấm chế. Nữ tu xuất thủ trước, con kia hình nón tinh quang đại phóng, theo nữ tu pháp quyết phi tốc xoay tròn. Tốc độ nhanh chóng, phảng phất đem không gian chung quanh đều quấy đến cuộn lên, cuối cùng nguyên địa chỉ có thể nhìn thấy một đoàn bạch quang. Tật! Theo nữ tu kiểu quát một tiếng, bạch quang như là cỗ sao chổi bay về phía cấm chế. Tại màn ánh sáng màu xanh bên trên liều mạng chui vào, mang theo một trận thanh âm ông ông. Nhưng màn ánh sáng màu xanh ngoài dự liệu kiên cố, chỉ là hơi rung nhẹ, hoàn toàn không có phá dấu hiệu. Nữ tu xinh đẹp mặt tối sầm, đột nhiên thêm đại pháp lực chuyển vận, ông ông thanh âm lại lớn mấy phần. Họ La tu sĩ gặp nữ tu không phá nổi cấm chế, đành phải tế ra phiên thiên ấn. Hắn hai tay tách ra, phiên thiên ấn một hóa thành năm, ném hướng màn ánh sáng màu xanh. Phanh 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 năm âm thanh vang lớn, màn sáng kịch liệt lắc lư năm lần. Liêu Thanh Hoan quay đầu nhìn về phía ngoài núi, động tĩnh này. Bất quá ngoài núi những tu sĩ kia đang cùng Long Giác Ưng đại chiến, ước chừng nhất thời bán hội còn sẽ không khiến cho chú ý của bọn hắn. Họ La tu sĩ cũng mặc kệ, phiên thiên ấn liên tục đánh lên cấm chế, mang ra ầm ầm tiếng vang, cũng làm cho màn sáng lắc lư đến càng thêm lợi hại. Mà họ Dương tu sĩ rốt cục xuất thủ. Chỉ gặp hắn nổi giữa không trung, phải tay nắm lấy chuôi kiếm, trái cầm trong tay vỏ kiếm. Bàng bạc linh lực đột nhiên hội tụ tại trong tay phải của hắn. Theo hắn một chút xíu kéo ra vỏ kiếm, ung tùn kiếm ý như mãnh liệt thủy triều tràn ngập ra. Liêu Thanh Hoan có chút hãi nhiên, đây là cái gì kiếm? Họ Dương tu sĩ hai tay nắm đã xuất vỏ huyền trường kiếm màu đen, hướng phía trước một chém. Chương 160, linh khí gió lốc. Như giải lụa kinh thiên kiếm khí chém tới cấm chế bên trên, chỉ gặp màn ánh sáng màu xanh run rẩy dữ dội một chút, da bị nẻ thanh âm, một đầu vết rách xuất hiện. Tốt. Họ La tu sĩ mừng rỡ, lại liên tiếp cuồng nện mấy cái. Nữ tu tinh truy cũng xoay chuyển càng nhanh. Màu đen linh kiếm cũng là mang theo kinh thiên kiếm khí liên tục chém tới, từng đầu vết rách tại màn ánh sáng màu xanh bên trên uốn lượn. Đột nhiên, một tiếng vang tận mây xanh kinh lôi thanh âm truyền ra. Đám người còn không có kịp phản ứng, một cỗ khổng lồ linh khí nồng nặc liền từ vừa mới xuất hiện tại trên vách núi đá trong cửa hang xông ra, hình thành một cỗ mãnh liệt gió lốc. Lối vào ba vị trúc cơ tu sĩ căn bản đứng không vững, nhao nhao bị thổi té xuống đất. Hai vị nam tu còn tốt, họ Dương tu sĩ hét lớn một tiếng bỗng nhiên đem kiếm cắm xuống dưới đất ổn đến thân hình, họ La tu sĩ hai tay chụp tới bấu víu vào một cây đại thụ. Nhưng này vị nữ tu lại thét lên liên tục, trên mặt đất không ngừng lăn lộn. Chỉ thấy họ Dương tu sĩ trong tay trường tắc hất lên, cuốn lấy nữ tu liền đem nàng kéo vào ngực mình. Liền ngay cả đối diện Liễu Mạc hai người cũng nhận xung kích. Mạc Thiên Lý ẩn thân phủ vậy mà trực tiếp vỡ vụn, hiện ra thân hình. Bất quá ba người kia hiện tại Úc còn không mang nổi mình Úc, Mạc Thiên Lý vội vàng ngồi xổm ở một khối núi đá phía sau. Cùng lúc đó, trời long đất lở linh lực ba động đống nhiên bước lên hướng tứ phương bát phương. Ở đây tất cả mọi người sắc mặt đều đại biến, bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới, bài trừ cấm chế sau sẽ xuất hiện như thế linh lực cực lớn ba động, chỉ sợ phương viên vài trăm dặm đều có thể cảm ứng được. Rốt cục, kia cố dòng nước xiết linh lực quá khứ, kia nữ tu mau từ họ Dương tu sĩ trong ngực tránh thoát, nói một tiếng cảm ơn sau đi đến họ La tu sĩ bên người, lo lắng mà nói, phu quân, ngươi không sao chứ? Họ La tu sĩ vì nàng cả sửa lại một chút loạn điệu búi tóc cùng quần áo, ta không sao. Cầm cầm, ngươi đây. Họ Dương tu sĩ lúc này sắc mặt hắt chìm vô cùng, cái này đến lúc nào rồi, hai ngươi còn nhơn nhất méo mó cái không xong. Hành động của chúng ta không dối gạt được, bây giờ lập tức vào động, cướp đoạt tiên cơ. Thân hình hắn lóe lên, liền chạy về phía cửa hàng, biến mất tại đen ngòm trong thông đạo. Nữ tu cũng sau đó chạy nhập, sau cùng họ La tu sĩ sau khi đi vào, lấy ra phiên thiên ấn liền muốn nện hủy cửa hàng, một đạo ánh kiếm màu xám thẳng đến mặt mà đến. Hắn không thể không thu hồi phiên thiên ấn, cản ở trước ngực. Liêu Thanh Hoan chẳng biết lúc nào đã đi tới ngoài động, đi theo phía sau Mạc Thiên Lý. Thần sắc hắn lạnh lùng nhìn về họ La tu sĩ, hôi sắc kiếm quang ngừng trước người bất động. Họ La tu sĩ trên mặt hiện ra một tia kinh ngạc chi sắc, tâm tư nhất chuyển đã minh bạch, hai người này hiển nhiên một mực cùng sau lưng bọn họ, mà bọn hắn vậy mà không có chút nào phát giác. Bất quá lúc này lại không phải dây dưa thời điểm, vừa rồi động tĩnh quá lớn, không chỉ có hội dẫn tới ngoài núi các tu sĩ. Chỉ sợ chỉ cần chỗ ở chung quanh tu sĩ đều sẽ hiện nơi đây có biến cố lớn. Họ La tu sĩ nhìn chằm chằm hai người một chút, xoay người rời đi. Liêu Thanh Hoan âm thầm buông lỏng một hơi, hắn cũng không muốn lúc này cùng đối phương đánh nhau, việc cấp bách vẫn là nhanh vào động cho thỏa đáng. Chờ họ La tu sĩ thân ảnh biến mất, Liêu Thanh Hoan khẽ quát một tiếng, đi. Hai người không nói hai lời, cùng nhau bằng nhanh nhất độ chạy vào động miệng. Liêu Thanh Hoan trở tay ném một cái, ba viên lôi bạo hoàn bắn nhanh ra như điện. Đem vừa mới họ La tu sĩ muốn làm mà không làm thành sự tình hoàn thành. Cửa hang đổ sụp đổ xuống, đem cửa vào ngăn chặn. Đây là người vì mở. Một bên Mạc Thiên Lý quan sát xong trong động bốn vách tường sau ra kết luận. Liêu Thanh Hoan gật gật đầu, thần thức ngưng tụ thành một chùm thuận động đường một đường hướng phía trước, bên trong không có hiện đường rẽ, trước mặt ba người vừa mới đi qua, hẳn là cũng không có nguy hiểm gì. Hai người thuận thông đạo đến bên trong chạy gấp. Động đường rất dài, một đường thâm nhập dưới đất. Đi có một thời gian tả hữu, động đường bắt đầu trở nên gập ghềnh, trên vách thỉnh thoảng còn có đột xuất hòn đá, biến thành thiên nhiên hình dạng mặt đất, một cỗ ướt át tươi mát khí tức đập vào mặt. Liêu Thanh Hoan hít một hơi thật sâu, hỏi Mạc Thiên Lý, ngươi có cảm giác hay không chung quanh linh khí trở nên nhiều hơn? Mạc Thiên Lý cảm thụ hạ, thật đúng là. Mà càng đi xuống, Liêu Thanh Hoan trong lòng liền nổi lên thao thiên cự lãng. Bởi vì hắn hiện nơi đây linh khí mức độ đậm đặc, lại nhưng đã qua Văn Thủy phái bên trong sơn môn đại đa số địa phương. Mạc Thiên Lý một mặt kinh hãi mà nói, thật là đáng sợ, ta Tinh Nguyệt cùng cả cung đều không có linh khí như vậy nồng hậu dày đặc chi địa. Liêu Thanh Hoan không khỏi nhớ tới bài trừ cấm chế lúc, tạo thành to lớn linh lực ba động kia cỗ trời long đất lở linh khí. Bọn hắn chậm xuống bước chân, trở nên càng cẩn thận hơn tiến lên. Dưới nền đất tối tăm yên tĩnh, ngoại trừ hô hô không khí lưu động âm thanh bên ngoài, liền lại nghe không được có thanh âm khác. Đi một chén trà về sau, thông đạo ở phía trước đột nhiên kết thúc, Liêu Thanh Hoan thần thức quét tới. Phía trước lại giống tuyết. A, Mạc Thiên Lý hiển nhiên cũng hiện. Hai người tới cuối lối đi, là một mảnh nồng đến cơ hồ ngay cả thần thức đều xuyên không thấu hắc ám. Liêu Thanh Hoan túi lầu xuống, dưới chân có một đầu rộng chừng hai thước bậc thang đá xanh, dán dựng đứng thiên trượng đột ngột thẳng hướng dưới. Mà tại bậc thang một bên khác, vạn trượng huyền không, ngoại trừ hắc ám liền cái gì cũng không có, nhưng có thể cảm giác được là một mảnh cực kỳ rộng lớn không gian. Cái này nơi quái quỷ gì? Mạc Thiên Lý lẩm bẩm một câu. Gọi ra phi kiếm liền muốn bay lên. Liêu Thanh Hoan giữ chặt hắn, chỉ phía dưới, nhìn thấy ba người kia không. Bọn hắn là dùng đi, mà trong bọn họ có một người là hiểu cấm chế. Nơi này tình huống không rõ, cho nên chúng ta tốt nhất cũng giống như bọn hắn làm việc. Tại bọn hắn phía dưới, trước tiến vào họ Dương tu sĩ đám người cũng không có nhanh hơn bọn họ nhiều ít, còn lờ mờ có thể nhìn thấy bọn hắn xuất ra nguyệt quang thạch ánh sáng. Mạc Thiên Lý quá sợ hãi, nói đùa cái gì? Đi xuống. Bậc thang này căn bản cũng không phải là dùng để đi. Hoàn toàn chính xác, nấc thang kia cao thấp nhấp nô, rộng hẹp khác biệt, có chỉ có thể chứa đựng chỉ nửa bước bàn tay, có địa phương còn sụp đổ một khối lớn. Thêm nữa lại đột ngột lại hiểm, chính là tu sĩ, cũng không khỏi sinh ra chùn bước cảm giác. Nhưng việc đã đến nước này, bọn hắn coi như không muốn đi cũng phải đi. Hai người nhấc lên 12 phần tinh thần, thuận bậc thang đi xuống dưới. Mạc Thiên Lý miệng bên trong không chịu nhàn rỗi, hưng phấn suy đoán nói, Liễu huynh, ngươi cảm giác cho chúng ta có thể hay không tiến vào cái nào đó cổ tiên môn sơn môn chỗ. Liêu Thanh Hoan đáp, có khả năng đi. Coi như không phải sơn môn, là cái gì chỉ cũng tốt ta, bên trong nói không chừng liền có thượng cổ thần khí loại hình đồ vật. Có lẽ, ta cũng không cần nhiều, cho ta đến cái một hai kiện ta liền thỏa mãn, ha ha ha. Liêu Thanh Hoan triệt để im lặng, cũng lời lại đáp lời, mặc cho Mạc Thiên Lý tràn đầy phấn khởi làm lấy mộng đẹp. Thần trí của hắn thò vào chung quanh hắc ám, hiện xa nhất chỉ có thể nhô ra dưới tình huống bình thường một nửa khoảng cách. Tìm kiếm hắc ám không có kết quả, hắn đem lực chú ý chuyển tới dưới chân cùng khắc một bên đột ngột thẳng trên vách đá. Liêu Thanh Hoan sờ soạn một cái trên vách đá đất đá, hiện thổ chất tinh tế tỉ mỉ mà có nhất định dính tính, mà những cái kia thành khối liên miên núi đá lại có ngọc thạch cảm giác. Hắn hơi sững sờ, đầu ngón tay linh lực phun một cái, ngưng tụ thành một thanh thật mỏng lưỡi đao muốn đào ra một khối đến xem, lại kinh ngạc hiện độ cứng kinh người. Linh lực lưỡi đao căn bản cắt không đi vào. Liêu Thanh Hoan bước chân dừng lại, đằng sau đang nói mộng đẹp Mạc Thiên Lý một cái không chú ý đụng vào, kém chút đem hai người đều xô ra chật hẹp bậc thang. Mạc Thiên Lý ổn định thân hình về sau, lòng còn sợ hai đến thẳng vỗ ngực, cái này nếu là ném ra, không được đem mặt quảng thành tứ phương A. Liêu Thanh Hoan đào lấy tường nói, đừng nói nhảm, tới xem một chút tường này. Mạc Thiên Lý tiến đến tường trước mặt, dùng tay sờ lên, ra ngạc nhiên thanh âm, sau đó lấy ra một thanh dao găm. Đưa vào linh lực sau liền hướng xuống dưới đông. A, hắn nhìn trong tay dao găm mắt tròn tròn, vậy mà chỉ vào đi hơi mỏng một tấc. Chương 161, Thụ Linh Thạch. Mạc Thiên Lý đem một cây dao găm đâm về vách núi, lại phát hiện vậy mà chỉ vào đi hơi mỏng một tấc. Truy thủ này chính là gọn kim đoạn sắt cũng không đáng kể, lại đâm không tiến cái này nhìn như phổ thông núi đá. Liêu Thanh Hoan sờ sờ cằm, thân thức tại trên vách núi đá một tấc đảo qua, miệng nói, chúng ta tiếp tục đi. Nhưng thời điểm ra đi nhiều chú ý một chút vách núi. Hai người lại đi xuống một đoạn đường, Liêu Thanh Hoan thần sắc khẽ động, ba bước cũng làm hai bước lại hạ mấy cấp bậc thang, đi vào chỗ kia vách núi trước. Nhìn kỹ, không khỏi giật nảy cả mình. Mạc Thiên Lý cũng vội vàng đuổi theo đến, lại gần nhận ra bên ngoài, há mồm liền muốn hô, bị Liêu Thanh Hoan tay mắt lanh lẹ bịt miệng lại, hô cái gì? Sợ người khác nghe không được sao? Phía trước kia ba người đã đi ra rất xa. Thềm đá theo vách đá mà đi, cũng không phải là thẳng. Mà là theo bảy quẹo tám rẽ thế núi chuyển động. Cho nên Liễu Thanh Hoan cùng Mạc Thiên Lý lúc này đã không nhìn thấy thân ảnh của bọn hắn, bị quay quanh ngọn núi che kín. Mà lại ba người bọn họ hiển nhiên vội vã muốn đi xong thềm đá, tìm kiếm khả năng tồn tại cổ tiên môn di chỉ, cho nên cơ hồ là tại hết tốc độ tiến về phía trước, cùng không làm việc đàng hoàng Liễu Mạc hai người khoảng cách tự nhiên càng kéo càng lớn, tự nhiên cũng không có lưu ý đến cái này trên vách núi đá kỳ quặc. Bất quá cẩn thận một chút luôn luôn chuyện tốt. Mạc Thiên Lý ngâu ngô hai tiếng tỏ ra hiểu rõ, Liêu Thanh Hoan mới buông tay ra. Hắn đè nén kích động tâm tình thấp giọng nói, Thụ Linh Thạch. Nơi này lại có Tụ Linh Thạch. Cái gọi là Tụ Linh Thạch, là có thể tự động hấp thu chung quanh lưu động linh khí, sau đó để dành lên một loại linh quáng. Tích chứa linh khí rất nhiều, tương đương với một khối thượng phẩm linh thạch, đồng thời cùng linh thạch chứa linh khí đồng dạng, đều có thể dùng tới tu luyện, bổ sung linh lực các loại. Nhưng khác biệt chính là Tụ Linh Thạch bên trong linh khí dùng hết có thể lần nữa hấp thu. Mà linh thạch linh khí dùng hết sau liền lại biến thành một đống thạch cặn bã. Có được một khối tụ linh thạch, liền ngang ngửa với có được một khối dùng mãi không cạn thượng phẩm linh thạch. Mặc dù hấp thu linh khí tốc độ rất chậm, nhưng y nguyên để rất nhiều tu sĩ tha thiết ước mơ. Mà tụ linh thạch chỗ dùng lớn nhất lại là tại bảy trận lên. Tụ linh thạch tại thời kỳ thượng cổ rất phổ biến, nhưng ở bây giờ lại đã cực ít hiện thế, cho nên hai người mới sẽ như vậy hưng phấn. Cái này cũng từ một phương diện khác bằng chứng nơi đây khẳng định cùng thượng cổ tiên môn có quan hệ. Chúng ta được nhanh. Tận lực đừng cho phía trước ba người phát giác việc này, mà lại đằng sau khẳng định chẳng mấy chốc sẽ người tới. Liêu Thanh Hoan đến mi tâm một điểm, gọi ra màu xám tiểu kiếm. Mạc Thiên Lý tay khẽ vung, thu hồi thanh chủy thủ kia, mặt khác xuất ra một thanh mỏng như cánh ve tiểu đao. Liêu Thanh Hoan mắt nhìn Mạc Thiên Lý trong tay mỏng như cánh ve tiểu đao, ngươi cái tên này trên người linh khí cũng quá là nhiều đi. Mạc Thiên Lý dương dương đắc ý nói, hắc hắc, ta là ai? Ta thế nhưng là danh xưng anh tuấn cơ trí ngọc thụ lâm phong uy phong bát diện giàu có tam sơn thần hành ngàn dặm không còn tăm hơi Mạc Thiên Lý. Nói xong, mới phát hiện Liễu Thanh Hoan đã nghiêng đầu sang chỗ khác, dùng màu xám tiểu kiếm cẩn thận từng ly từng tí tại khối kia bàn tay lớn tụ linh thạch chung quanh nhẹ nhàng đục động, căn bản là không có phản ứng hắn. Mạc Thiên Lý không cam lòng lạc hậu tiến tới, miệng bên trong trách trách hô 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 hảo ta đến ta đến. Vách núi mặc dù cứng rắn, nhưng cũng không cứng bằng bọn hắn bản mệnh pháp khí. Hai người chung sức hợp tác, rất nhanh liền đem tụ linh thạch cạy xuống. Mạc Thiên Lý nói, ngươi trước thu hồi, quay đầu chúng ta lại phân. Liêu Thanh Hoan gật gật đầu, bọn hắn hợp tác lâu như vậy, một mực là lấy loại phương thức này phân chiến lợi phẩm, đi mau, phía trước trên vách núi đá khẳng định còn có. Hai người liền hướng xuống dưới tiếp tục đi, một bên tập trung tinh thần tại trên vách núi đá tìm kiếm tụ linh thạch. Đi không bao xa, liền lại tìm đến một khối. Cái này trên vách núi đá tụ linh thạch đúng là ngoài ý liệu nhiều, mà lại mỗi một khối đều có lớn chừng bàn tay. Mạc Thiên Lý hưng phấn nhắc tới không ngừng, phát tài ha ha, lần này phát tài. Bọn hắn một đường đi một đường đảo, cũng không lâu lắm liền đảo được 11-12 khối. Lúc này, Liêu Thanh Hoan đột nhiên ngẩng đầu. Lúc này bọn hắn vừa vận chuyển tới cửa vào phía dưới đối diện. Một đạo lóe sáng màu lam điện quang không biết từ chỗ nào thoát ra, đem phía trên lối vào chiếu lên sáng trưng, bổ vào một cái bay trên không trung bóng người bên trên. Người kia kêu thảm một tiếng, thân thể như giống như diều đứt dây bay ra ngoài, rơi vào nồng hậu dày đặc trong bóng tối không thấy bóng dáng. Người này hiển nhiên không biết trong này không thể bay lên, mới gặp phải dạng này tai vạ bất ngờ. Mạc Thiên Lý liễu lưỡi, may mắn ta nghe ngươi nói vô dụng phi hành linh khí, bằng không thì cũng là như vậy kết cục. Liêu Thanh Hoan lại mặt sắc ngưng trọng lên. Vừa rồi kia đạo điện quang chiếu dọi phía dưới, hắn nhìn thấy chỗ cửa hàng xuất hiện số cái tu sĩ thân ảnh. Hắn quyết định thật nhanh nói, phía ngoài tu sĩ rốt cục tiến đến. Tụ linh thạch chúng ta đã hái không ít, hiện tại tốc độ cao nhất đến dưới mặt đất sông lên đi. Mạc Thiên Lý miệng bên trong ngừ hai tiếng, trên tay lại không chịu ngừng, còn muốn đem bọn hắn đã đào được một nửa tụ linh thạch lấy ra. Liêu Thanh Hoan đưa tay kéo ra hắn, màu xám tiểu kiếm đến khối kia tụ linh thạch bên cạnh hung ác bổ. Vách núi bị chém ra mấy đạo vết kiếm, sụp đổ núi đá rơi đầy đất. Làm xong những này, hắn nảy ra hạ khối kia tụ linh thạch nhấc chân liền đi. Liêu Thanh Hoan làm ra động tĩnh không nhỏ, tự nhiên gây nên đối diện một số người chú ý, tiếng kêu to từ đỉnh đầu truyền đến, ai ở đâu? Khẳng định là mở ra cấm chế người, chúng ta mau đuổi theo. Không đổi, bọn hắn giống như đang đào tường. Mau tìm tìm, tường này bên trên có phải hay không có cái gì? Mạc Thiên Lý cũng minh bạch Liễu Thanh Hoan dụng ý trước đó bọn hắn đào tụ linh thạch làm được 10 phần cẩn thận, để tránh gây nên phía trước ba người chú ý, mà Liễu Thanh Hoan hiện tại thì là rõ ràng muốn cho những người kia đi phát hiện tụ linh thạch tồn tại. Quả nhiên, cửa vào kia đoạn vách núi chưa trải qua màn hai người cướp sạch, về sau tu sĩ rất nhanh liền có phát hiện, mấy tiếng reo hò đồng thời truyền đến. Liền gặp có người ngừng lại bắt đầu đào tới, đằng sau nóng vội muốn đi qua, hô to để người phía trước nhường đường. Trước mặt không muốn bỏ lỡ khó gặp tụ linh thạch, tự nhiên là không nhúc nhích tí nào. Bọn hắn ước chừng có khoảng 20 người, nhất thời xô xô đẩy đẩy hùng hùng hổ hổ không ngừng bên hai. Thậm chí vì tranh đoạt một khối tụ linh thạch, trong khoảnh khắc trở mặt, ra tay đánh nhau người cũng có. Chỉ là thềm đá chật hẹp, liền có người từ phía trên kêu thảm lăn xuống vực sâu vạn trượng. Mà vừa rơi xuống ra thềm đá phạm vi, liền có màu lam điện quang chớp mắt đã tới. Đám người hãi nhiên, đánh nhau người cũng không khỏi tạm hoãn tay chân, càng nhiều người cũng hiểu được, biết thực vụ lựa chọn dọc theo vách núi điên cuồng tìm tòi. Mảnh này vách đá lớn như vậy, cùng sóng tốn thời gian cùng người tranh đoạt, không bằng mặt khác tìm kiếm còn nhanh chút. Chỉ có số ít mấy người không nhận dụ hoặc, y nguyên dọc theo thềm đá trực tiếp hướng xuống dưới. Mà phía dưới Liêu Thanh Hoan cùng Mạc Thiên Lý, sớm đã lại ngoặt vào một cái, đem sau lưng tranh đấu không hề để tâm. Bọn hắn không còn đào tụ linh thạch, tốc độ liền nhanh hơn rất nhiều. Nhưng đường núi trưởng này sâu, phảng phất vĩnh viễn đi không đến cuối cùng vô tận. Lại thêm chung quanh đưa tay khó gặp năm ngón tay, càng khiến người ta có một loại hoảng sợ không biết chỗ đến cảm giác. Đây rốt cuộc là địa phương nào? Mạc Thiên Lý khó mà che giấu mình lo lắng, khúc thương trong đầm lầy vậy mà có giấu một chỗ như thế lớn thế giới dưới đất. Ta trước kia làm sao chưa nghe nói qua. Liêu Thanh Hoan cũng đang suy nghĩ, lại nghĩ không ra nguyên cớ. Chương 162, Thái Huyền Cực Chân. Liêu Thanh Hoan cũng đang suy nghĩ, lại nghĩ không ra nguyên cớ, này địa linh khí dạt dào, trên vách núi đá lại sinh có thật nhiều tụ linh thạch, khó nói chúng ta trong lúc bất chi bất giác đã tiến vào một chỗ ẩn nấp bí cảnh. Bọn hắn đã sử xuất tốc độ nhanh nhất, dọc theo xoay quanh đường núi đi có hơn một canh giờ, lúc này đã thâm nhập lòng đất nơi cực sâu. Đột nhiên, Liêu Thanh Hoan trong thần thức nhìn thấy một bóng người từ phía trên chạy nhanh đến, hắn kéo Mạc Thiên Lý một thanh, hai người áp sát vào trên vách núi đá, nhường ra một con đường. Đuổi tới tự nhiên là trúc cơ hậu kỳ Vũ Văn Thanh. Tại cùng bọn hắn sượt qua người lúc, Vũ Văn Thanh lạnh lùng nhìn lại, nhưng không có làm mảy may dừng lại, giống như một trận gió từ hai người bọn họ trước mặt thổi qua. Liêu Thanh Hoan cùng Mạc Thiên Lý liếc nhau, tiếp tục đi nhanh. Lại qua bữa cơm công phu, hắc ám chậm rãi giảm đi, lộ ra màu xám sắc trời. Hai người mừng rỡ, núi này bên trong rốt cục có biến hóa. Sắc trời càng ngày càng sáng, cuối cùng biến thành giống như mưa rầm hoàng hôn sắc trời, bọn hắn cũng rốt cục thấy được thềm đá cuối cùng. Mạc Thiên Lý reo hò một tiếng, không kịp chờ đợi chạy xuống. Hai người rốt cục dẫm tại trên đất bằng, mà đập vào mi mắt là một mảnh không nhìn thấy bờ hoang nguyên. Liêu Thanh Hoan quay đầu nhìn về phía sau lưng thềm đá, lại đột nhiên phát hiện bên cạnh trên vách núi đá, từ trên xuống dưới có khắc bốn chữ lớn, dùng chính là Vân Mộng Đầm Đại Lục một mực dùng cho tới nay cổ truyện, Thái Huyền Cực Chân. Thái Huyền Cực Chân Đại Động Thiên. Liêu Thanh Hoan cùng Mạc Thiên Lý đồng thời lên tiếng kinh hô, đều thấy được trong mắt đối phương cực độ chấn kinh. Động Thiên, bị cho rằng là trong núi có động thất thông suốt thượng thiên, quán thông chư núi, là cùng bản phương thế giới có chỗ liên hệ, nhưng lại tương đối ngăn cách một giới khác, cửa vào phần lớn ở vào núi non trùng điệp bên trong. Tu sĩ tại bên trong tu luyện ngày có chỗ tinh, cùng phúc địa cùng một chỗ, đều là tuyệt hảo tu luyện chi địa. Vân Mộng Đầm Đại Lục đã biết động thiên phúc địa vì số không nhiều, tất cả đều bị trung tâm hình môn phái chiếm cứ, có lớn có nhỏ, không phải trường hợp cá biệt. Mà tứ đại môn phái có thể sừng sững vài vạn năm không ngã, bên trong sơn môn đều có một chỗ lớn động thiên phúc địa cũng là nguyên nhân một trong. Thiếu Dương phái cùng Ẩn Tiên phái có đều là một cái đại phúc địa, mà Văn Thủy phái cùng Tử Vi kiếm các thì là đại động thiên. Văn Thủy phái động thiên gọi là Thượng Thanh Đu Hư đại động thiên, liền tại nguyên anh tu sĩ ở lại phía sau núi, cửa vào bị nặng nghề pháp trận phong tỏa bảo hộ lấy. Mà Thái Huyền Cực Chân đại động thiên, từng tại tu tiên giới trong lịch sử tiếng tăm lừng lẫy. Nếu như nói Khúc Thương Đầm Lầy nguyên bản thân Vân Mộng Đầm từng là toàn bộ trung tâm đại lục, như vậy Thái Huyền Cực Chân đại động thiên chính là trung tâm trung tâm. Diện tích của nó tại ghi chép bên trong muốn vượt xa hiện có tất cả động thiên phúc địa. Cho đến phong giới chiến tranh, nay động thiên tại gian nan nhất lúc vì Vân Mộng Đầm tu sĩ cung cấp hải lượng tài nguyên, đứng vững giới ngoại này tu điên cuồng tiến công. Vân Mộng Đầm đại lục bởi vậy lại phải lấy chống đỡ một đoạn thời gian rất dài, mới cuối cùng thắng được phong giới chiến tranh thắng lợi. Mạc Thiên Lý chấn kinh lại nghi hoặc nói, bên trên cổ lịch sử ghi chép bên trong, Thái Huyền Cực Chân đại động thiên không phải đã bị hủy bởi trận chiến cuối cùng a? Lịch sử đích thật là như thế ghi lại. Liêu Thanh Hoan nói, nếu như này động thiên không có hủy, tu tiên giới về sau không có khả năng từ bỏ Khúc Thương Đầm Lầy, mà tùy ý yêu thú chiếm cứ. Hắn nhìn về phía trước vô biên vô tận hoang nguyên, lẩm bẩm nói, cái này cảnh tượng, nói Thái Huyền Cực Chân đại động thiên đã hủy đi cũng không tính sai. Nghe nói động thiên phúc địa bên trong, sinh ra châu cây quỳnh rừng, tiên tuyển linh sông, kỳ phong tiếu loan, ưu động áo khe, các loại chim quý thú lạ nghỉ lại trong đó. Càng có mưa do vân lôi, muôn hình vạn trạng, giống như tiên cảnh. Nhưng trước mắt hoang nguyên trong đồng hoang, chỉ có loạn rừng cây sinh, mây mù dày đặc cỏ dại. Thương Thiên A. Mạc Thiên Lý ôm đầu kêu rên, thật vất vả tiến vào một cái đại động thiên, lại là cái phế. Trên mặt ta cổ tiên khí, ta vạn năm linh thảo, lão tặc thiên ngươi trả lại cho ta. Liêu Thanh Hoan dở khóc dở cười, một cước thăm dò tại hắn trên ông, mù ồn ào cái gì. Nơi này dù nói thế nào cũng là đại động thiên, không chừng cái nào xó xỉnh thật là có ngươi nói những vật kia. Mạc Thiên Lý hai mắt chứa đầy mong đợi nước mắt, cái này hoang đến độ cùng mồ mả đồng dạng, ngươi không phải là gạt ta à. Liêu Thanh Hoan một cước đem hắn thăm dò ra ngoài, ngươi cho ta không sai biệt lắm một điểm. Không tin ngươi cũng đừng theo tới. Nói xong, vận khởi bằng hương ngự phong quyết, người đã kể sắt đất bay ra ngoài. Hắn không dám bay cao, ai biết những cái kia màu lam điện quang có thể hay không đột nhiên xuất hiện. Mạc Thiên Lý tự nhiên là muốn theo tới, chỉ là miệng bên trong vẫn là không cầm được ồn nào. Liêu Minh, chúng ta đến cái nào bay? Ngươi biết phía trước mấy người kia đi đến phương nào sao? Nơi này lớn như vậy, ta làm sao biết, dựa vào vận khí đi. Hai người cũng không có co phương hướng, trực tiếp thẳng bay về phía trước, một bên lưu ý lấy dưới chân thưa thất cỏ cây cùng đất đá. Liên tiếp vượt qua vài tòa không cao dốc núi, thấy vẫn là núi hoang rừng hoang, một điểm nhìn không ra là tại một cái động thiên bên trong. Hai người đều không có gì hào hứng lại nói tiếp, buồn bực đầu đi nửa ngày, treo núi việt dã, treo non lội suối, đừng nói linh hoa tiên thảo. Ngay cả chỉ phổ thông yêu thú đều không có gặp gỡ một con. Cái này động thiên bên trong sắc trời một mực u ám, giữa thiên địa phảng phất chỉ còn lại hoang vu cùng kiềm chế. Mạc Thiên Lý bởi vậy than thở không thôi, ngay cả cái linh thảo đều không có, quả nhiên là hủy. Liêu Thanh Hoan nhìn xem phương xa buồn bực nói, không đúng, trong này linh khí như thế nồng đậm, chỉ riêng những cỏ dại này tạp cây là không thể nào hình thành như thế độ dày, này động thiên hẳn là đang từ từ khôi phục mới đúng. Mạc Thiên Lý hừ hừ hai tiếng, biểu thị không đồng ý. Lại đi một chút xem đi. Liêu Thanh Hoan vô vô vai của hắn. Hai người thuận một đầu hẻm núi hướng phía trước, lại xuyên qua một mảnh tạp rừng cây, vây quanh hai tòa cao sau lưng núi, chỉ thấy một đầu chảy nhỏ giọt dòng suối từ xanh um tươi tốt bụi cỏ hạ lưu ra. Liêu Thanh Hoan đi qua, vốc lên một bụng nước chuẩn bị tẩy một chút một đường buôn ba phong trần cùng mệt mỏi, sau đó đột nhiên nghẹn ngào kêu lên, Linh Thủy.
Cái gì?
Mạc Thiên Lý đuổi đi lên, nhìn xuống Liêu Thanh Hoan trong tay nước, sau đó đem tay vươn vào dòng suối nhỏ bên trong. Chỉ gặp hắn khỏe miệng co giật, chấn kinh đến tột đỉnh, chả, thật đúng là. Linh Thủy chỉ là bình thường giàu có linh khí nước mà thôi, tính không được hiếm thấy. Bởi vì tác dụng rộng khắp, nhu cầu lượng cực lớn, phần lớn đều là người vì chế tạo. Nhưng thiên nhiên linh thủy liền tương đối hiếm thấy. Cái này linh thủy giàu có linh khí rất cao. Liêu Thanh Hoan tử quan sát kỹ sau ra kết luận. Mạc Thiên Lý mặt mày hớn hở xuất ra một con tử kim hồ lô bỏ vào trong suối. Hắc hắc, ta chứa một điểm, quay đầu dùng để giải khát. Thiên nhiên linh thủy đối tu sĩ có chỗ tốt nhất định, Liêu Thanh Hoan cũng trang hai cái bình ngọc. Hắn đem thần thức ngưng tụ thành một tuyến, thuận linh thủy suối thăm dò, chỉ vào phía đông nói, chúng ta hướng thượng du đi. Cái này linh thủy suối hai bên cỏ cây so nơi khác đều muốn dáng rất tốt, cùng chung quanh u ám cảnh sắc hiện ra trên lệch rõ ràng. Hai người đi hơn 10 dặm, Mạc Thiên Lý gieo họ một tiếng, nhào về phía một gốc chỉ có 7 cái lá cây, thất diệp linh sâm. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem móc ra, một cái sợi rễ tùm linh sâm hoàn chỉnh hiện ra tại trước mặt hai người. Mạc Thiên Lý ước lượng một chút, sau đó đưa cho Liêu Thanh Hoan, ha ha, cái này một cái chí ít có 500 năm tuổi linh. Thất diệp linh sâm phát hiện để cho hai người rất là phân chấn, lục soát đến cũng càng thêm cẩn thận. Hướng thượng du lại đi mấy chục dặm địa, hai người lần lượt lại tìm đến hai gốc 200-300 năm dược thảo. Chúng ta lần này đáng giá. Mạc Thiên Lý quét qua trước đó vẻ lo lắng, mặt mày hớn hở mà nói, trên 100 năm dược thảo tại ngoại giới một cái khó tìm, trong này lại cùng nhặt giống như, a ha ha ha. Liêu Thanh Hoan tự nhiên cũng thật cao hứng, trêu ghẹo nói, là ai không lâu trước mới nói muốn đánh đạo hồi phủ. Ai? Ta không biết ta. Đang khi nói chuyện hai người đã đi tới một tòa núi lớn trước, linh thủy suối bắt đầu từ núi này chảy xuống. Mà ở trong núi xanh um cây cối thấp thoáng dưới, mơ hồ có thể nhìn thấy giữa sườn núi lộ ra một đoạn tàn phá tường đây. Chương 163, Tử Ngọc Chi. Liêu Thanh Hoan cùng Mạc Thiên Lý liếc nhau, không hẹn mà cùng chạy như bay. Tới giữa sườn núi, cách rất gần, mới phát hiện đây là một mảnh tầng tầng lớp lớp viện lạc. Chỉ là năm tháng đem gian nan vất vả khắc đầy mỗi một phiến gạch ngói xà nhà gỗ. Bây giờ chỉ còn lại một mảnh đổ nát thê lương. Nhìn xem không giống có đồ tốt dáng vẻ. Mạc Thiên Lý cau mày nói. Vào xem liền biết. Hai người vượt qua ngã trên mặt đất tảng đá, bắt đầu khắp nơi xem xét. Đại đa số viện lạc đều đã sụp đổ, loạn sinh cây cối đem phòng ốc vết tích đều nhanh xóa bỏ. Còn đứng thẳng, không phải sập đến chỉ còn lại lấp kín tường, liền là chỉ còn lại tảng đá khung cửa. Cũng có mấy gian nhà đá còn đứng thẳng. Bất quá bên trong ngoại trừ một đống nát thành nát cặn bã gỗ cùng không dùng được giường đá bàn đá bên ngoài, không có vật khác. Mạc Thiên Lý chưa từ bỏ ý định, thần thức từng lần một đảo qua, ý đồ tại đống loạn thạch bên trong tìm tới có thể dùng chi vật, cuối cùng thất vọng nói, đây cũng quá sạch sẽ. Dù sao đi qua mười mấy vạn năm. Liêu Thanh Hoan nói, chúng ta vẫn là tìm xem đầu kia linh thủy suối đầu nguồn đi. Hai người từ phế tích bên trong ra, thuận linh thủy suối trèo lên trên, đi vào một chỗ đổ một nửa đại điện về sau. Càng đi về phía trước, liền nghe không trung một tiếng vang trầm, mấy cái linh khí chi tiễn đột nhiên trống rông xuất hiện, bắn nhanh về phía hai người. Liêu Thanh Hoan phản ứng cực nhanh địa chi lên tinh quy giáp thuẫn cản trước người, sau một khắc, lực lượng khổng lồ từ thuẫn bên trên truyền đến. Hắn thầm kêu một tiếng không tốt, thuận lực lượng sau lùi lại mấy bước, đồng thời tinh quy giáp thuẫn cấp tốc xoay tròn. Sau đến hai chi linh khí chi tiễn tại thuẫn bên trên một đập, bay về phía bên phải. Lại nhìn Mạc Thiên Lý, trước mặt hắn nổi một con đèn lồng. Tản ra một tầng ấm màu đỏ ánh lửa chặn linh khí chi tiễn tập kích. Hai người thối lui đến hai trượng bên ngoài, Liêu Thanh Hoan lộ ra vẻ vui mừng nói, nơi này còn có cấm chế. Quả nhiên, phía trước hiện ra một lớp sương khói mỏng manh, đem nguyên bản nhìn xem bình thường cảnh sắc bao phủ. Mạc Thiên Lý lập tức nhảy dựng lên, ha ha, bên trong khẳng định có đồ vật. Liêu Minh, ngươi hội phá trận không? Liêu Thanh Hoan lắc đầu. Nếu là Vân Tranh ở đây, đại khái còn có hy vọng. Bất quá Vân Tranh tại hơn nửa năm trước cho hắn gửi thư nói muốn đi Dung Hỏa Chi làm môn phái nhiệm vụ về sau, liền không còn tin tức truyền về, lần này khúc thương đầm lầy chi hành cũng không có gặp hắn. Hai người cũng đều không hiểu cấm chế, cuối cùng chỉ có bạo lực phá trận một đường. Cấm chế này còn có thể thả ra công kích, nói rõ bảo tồn được coi như hoàn hảo. Liêu Thanh Hoan nói, chúng ta chỉ có thể chậm rãi mài. Lại rời khỏi mấy trượng xa về sau, Liêu Thanh Hoan gọi ra màu xám tiểu kiếm, Mạc Thiên Lý cũng xuất ra một thanh linh kiếm. Bất chấp tất cả, liền bắt đầu điên cuồng chém hướng sương mù. Sương mù lập tức quay cuồng lên, từng nhánh linh khí chi kiếm bắn ra, đã có chuẩn bị hai người tất nhiên là dựa vào linh hoạt thân pháp từng cái tránh thoát. Linh kiếm chạm kích thanh âm cùng tiếng thét kéo dài tới tận một canh giờ. Liêu Thanh Hoan xuất ra hầu nhi tiểu uống liền hai cái, không gián đoạn công kích để hắn linh lực tiêu hao quá lớn. Mạc Thiên Lý linh lực so với hắn còn không bằng, đã là uống ba miệng hầu nhi tiểu. Hắn phàn nàn nói, cái này cái gì phá cấm chế, khó như vậy làm. Liêu Thanh Hoan lạnh nhạt nói, nhanh. Hoàn toàn chính xác, hiện tại từ bên trong bắn ra linh khí chi kiếm đã rõ ràng ít đi rất nhiều, chỉ ngẫu nhiên còn sẽ có một cái. Lại nửa canh giờ trôi qua, chỉ nghe trong sương mù truyền đến răng rắc vài tiếng giòn vang. Sương mù cấp tốc tán đi, một mảnh xanh ngắt rừng cây xuất hiện tại trước mặt hai người. Liêu Thanh Hoan nói, cẩn thận một chút. Hai người chậm rãi đi vào rừng cây. Trong rừng mặt đất cửa hàng thật dày một tầng lá rụng, đặt mạnh xuống dưới liền bông vải mềm hãm sâu xuống dưới. Đây là... Mạc Thiên Lý sở lấy một cái cây, nghi ngờ nói. Những này cây thô nhất cũng chỉ có to bằng cánh tay, lại dáng dấp chừng cao hơn 2 trượng. Da bóng loáng, đầy cành nhiều, lá lấm ta lấm tấm, thúy như nát bảo. Liêu Thanh Hoan lắc đầu, biểu thị cũng không biết này cây vì sao. Chí ít hiện tại tu tiên giới không có phát hiện qua loại cây này, hẳn là đã tuyệt diệt thật lâu, cây này có thể ngăn cách thần thức. Hắn vừa mới nghĩ dò xét một chút mảnh này rừng lớn bao nhiêu, phát hiện thần thức đụng một cái đến những này cây liền giống như bị lấp kín tường ngăn trở. Mạc Thiên Lý xoa xoa tay, tham tiền mà nói, chúng ta đào mấy cây trở về đi, có thể ngăn cách thần thức cây cũng coi là kỳ thụ. Mà lại cây này tốt như vậy nhìn, vẫn là bên ngoài không có, nuôi để cho người ta hâm mộ cũng không tệ à. Nô! Liêu Thanh Hoan cảm thấy có đạo lý. Hai người quả thật tất cả đào vài cây tận gốc mang thổ ném vào túi trữ vật. Lúc này Mạc Thiên Lý đột nhiên quát to một tiếng, cả người bay tán loạn đến một bên, Tử Ngọc Chi. Tử Ngọc Chi. Đây là một loại ăn sống liền có thể tu vi phong đại, thậm chí tăng lên điên cuồng nhất giai linh dược. Liêu Thanh Hoan cũng liền bận bịu theo tới, quả gặp một đóa tử sắc linh chi từ xốp vô cùng lá mục bên trong lộ ra sung mãn đầy đạn, cực đại vô cùng nấm đóng. Mạc Thiên Lý kích động đến tay thẳng run, cẩn thận tại Tử Ngọc Chi chung quanh bảo móc, sợ đụng hỏng nó. Liêu Thanh Hoan gật đầu, không tệ. Cái này một đóa nhìn qua tối thiểu có hơn ngàn năm tuổi linh, chỉ sợ để tu vi thăng hai giai cũng có thể. Mạc Thiên Lý bưng lấy Tử Ngọc Chi say mê một phen, đột nhiên giống như nhớ tới cái gì, sắc mặt đột nhiên đỏ lên, ấp úng mà nói, Liêu Minh, cái này một cái Tử Ngọc Chi để cho ta được chứ? Phía dưới nếu như lại xuất hiện cái gì quý hiếm dị bảo, liền thuộc về ngươi, ta tuyệt đối không đoạt. Liêu Thanh Hoan trầm ngâm. Hán tử cũng là cực cần Tử Ngọc Chi, hán tọa vong trường sinh kinh trúc cơ thiên tâm pháp rất khó. Tu luyện muốn so người khác tiêu hao thêm phí mấy lần công phu. Nếu có cái này nhánh ngàn năm Tử Ngọc Chi, hắn liền có thể cực lớn tăng tốc tu vi tăng lên. Bất quá, lúc này như cùng Mạc Thiên Lý tranh, hai người những ngày này giao tình liền sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hai kiện. Liêu Thanh Hoan bình thản nói. A. Trông mong nhìn hắn Mạc Thiên Lý nhất thời không có kịp phản ứng. Ta nói tiếp xuống xuất hiện vật chân quý, ta muốn hai kiện. Mạc Thiên Lý mừng rỡ, gật đầu như mổ thóc. Đừng nói hai kiện, chính là ba kiện cũng là nên. Đây chính là có thể trực tiếp để tu vi thăng cấp linh dược A. Không có cái gì so tu vi quan trọng hơn. Mạc Thiên Lý cảm động nói, Liêu Minh, ngươi thật nguyện ý nhường ra Tử Ngọc Chi sao? Liêu Thanh Hoan cười một tiếng, tu vi chính ta luyện thành đi. Bất quá ta khuyên ngươi suy nghĩ lại một chút, đến lúc đó như xuất hiện cái gì kinh thiên chi vật, vượt qua ngàn năm Tử Ngọc Chi giá trị, ngươi cũng đừng hối hận. Mà lại ta nói chính là hai kiện. Mạc Thiên Lý thu hồi một mực cả lơ phất phơ, nâng lên một cái tay, ta Mạc Mị Mị lấy đạo tâm phát thệ, hôm nay Liêu Thanh Hoan đem ngàn năm Tử Ngọc Chi nhường cho ta, ta hứa hẹn tiếp xuống tìm tới hai kiện quý hiếm dị bảo, tuyệt không cùng tranh đoạt. Đạo tâm này thề, là tu tiên giả nhất không thể làm trái một loại lời thề. Chỉ cần vi phạm, đạo tâm liền sẽ xuất hiện vết rách, về sau lại nghĩ tăng cao tu vi liền không thể nào. Liêu Thanh Hoan cũng không nghĩ tới hắn hội phát đạo tâm này thề, kinh ngạc nhìn xem hắn, lắc đầu nói, ngươi sẽ hối hận. Nơi này bên ngoài cắm ngăn cách thần thức cây, không chừng bên trong thật có cái gì kinh thiên chi vật. Liêu huynh yên tâm, ta Mạc Thiên Lý làm ra hứa hẹn nói là làm. Mạc Thiên Lý nói, sau đó lập tức thay đổi một mặt nịnh mặt cười, vậy ta đem Tử Ngọc Chi thu nha. Liêu Thanh Hoan gật đầu, sau đó phốc cười ra tiếng, Mạc Mỹ Mỹ. Ha ha ha, đây là tên thật của ngươi đúng không, khó trách ngươi muốn cải danh tự, ha ha ha. Mạc Thiên Lý trong nháy mắt đổ hạ bả vai, giống như một con tiết khí ra túi, ai, Liêu huynh. Ngươi nhưng ngàn vạn muốn giữ bí mật cho ta à, hàng vạn hàng nghìn chớ nói ra ngoài. Trong rừng truyền ra Liễu Thanh Hoan không cầm được tiếng cùng tiếu, cùng Mạc Thiên Ly đáng thương tiếng cầu khẩn. Hai người xuyên qua rừng cây, đi vào rừng sau một mảnh trên đất trống, chỉ gặp một tòa tường trắng lông mày ngói tiểu viện dán vách núi cao chót vót yên tĩnh đứng sừng sững lấy. Chương 164, Ngọc Dịch Quỳnh Tương. Hai người xuyên qua rừng cây, đi vào rừng sau một mảnh trên đất trống, chỉ gặp một tòa tường trắng lông mày ngói tiểu viện dán vách núi cao chót vót yên tĩnh đứng sừng sững lấy. Tiểu viện chỉ có phòng nhỏ 4-5 gian, bên ngoài dùng hàng rào vây quanh một cái viện, trong viện có một cái giếng, giếng xuôi theo xương trắng bừng bừng, liên tục không ngừng linh thủy thuận một cái khe chảy ra, vòng qua rừng cây, đến ngoài núi chạy tới. Mạc Thiên Lý cười ha ha ba tiếng, cuối cùng thấy còn không có ngược lại phong ốc. Liêu Thanh Hoan trêu chọc nói, đợi chút nữa nếu là ra tiên khí, ngươi liền đợi đến khóc đi. Hai người vượt qua hàng rào đi vào viện tử, Mạc Thiên Lý tiến đến bên cạnh giếng, tò mò đi đến nhìn. Nơi này linh thủy so với chúng ta ở bên ngoài trang, linh khí càng đầy đâu. Liêu Thanh Hoan cũng đi qua, thân thức thọ vào miệng giếng. Này giếng đúng là ngoài ý liệu cạn, chỉ có 3 thước đến sâu mà thôi. Dưới đấy là màu xanh tảng đá, linh thủy bắt đầu từ tảng đá ở giữa khe hở ở ngực xuất hiện. Mà tại tảng đá, bình tĩnh mấy viên màu trắng khối ngọc. Mạc Thiên Lý đưa tay đi vào lấy ra một con khối ngọc, chỉ cảm thấy xúc tu mềm mại tinh tế tỉ mỉ, trong đó tựa hồ bao vây lấy một đoàn sữa chất lỏng màu trắng. Hắn lật qua lật lại nhìn một lần, nghi ngờ nói, đây là cái gì ngọc? Liêu Thanh Hoan mừng rỡ không thôi, từ trong tay hắn tiếp nhận khối ngọc, kích động nói, đây là quỳnh mềm lòng các loại ngọc, bên trong đoàn kia chính là đỉnh cấp linh dịch ngọc dịch quỳnh tương. A. Mạc Thiên Lý quát to một tiếng, ngọc dịch quỳnh tương. Liêu Thanh Hoan gật đầu, đang chuẩn bị nói chuyện, đột nhiên bên cạnh không hề có điểm báo trước xuất hiện một cái tay, như điện quang hỏa thạch chụp vào trong tay hắn quỳnh mềm lòng các loại ngọc. Lần này biến cố đến mức như thế đột nhiên, Liêu Thanh Hoan hai mắt ngưng tụ, cổ tay khẽ đảo, liền để cái tay kia bắt hụt. Không đợi hắn thu hồi, vừa mới bởi vì hưng phấn mà nhảy dựng lên Mạc Thiên Lý, trên mặt biểu lộ cũng không kịp biến, lại cực kỳ tinh chuẩn khẽ vươn tay, liền đem con kia muốn đi rút về tay một thanh bát. Một người mặc áo đen linh lung thân thể bị hắn từ ẩn thân trạng thái kéo ra ngoài. Lại là một vị trúc cơ trung kỳ nữ tu. Kia nữ tu mắt thấy sự tình bại lộ, cổ tay cũng không biết như thế nào chuyển động mấy lần. Cơ hồ là trong chớp mắt đã tránh ra khỏi Mạc Thiên Lý bắt chói. Nàng thân hình lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc mơ hồ, ngay lúc sắp một lần nữa theo nhập hư không, một đầu trường tác như là linh xà lẻn đến trên người nàng, vòng quanh thân thể của nàng nhanh chóng du động. Đây hết thể chỉ ở mấy hơi ở giữa, nguyên bản ỷ vào tuần pháp tinh diệu, tu vi lại so Liếu Thanh Hoan cùng Mạc Thiên Lý cao nữ tu đã bị phược tiên tác chói rắn rắn chắc chắc, mặc nàng như thế nào mạnh dễ cũng không làm nên chuyện gì. Đúng lúc này, Liếu Thanh Hoan mi tâm nhảy một cái, như là kim đâm cảm giác nguy cơ trong nháy mắt tràn ngập toàn thân. Hắn đột nhiên xoay người lại một cái, đồng thời màu xám tiểu kiếm xông ra mi tâm, thấy gió liền tăng. Không trung xẹt qua một vệt cầu vồng, một thanh màu đỏ linh kiếm từ bên ngoài rừng cây bay qua mà đến, đã đi tới phía sau bọn hắn. Hai thanh linh kiếm trên không trung tấn công, hỏa hồng sắc linh quang giống như pháo hoa tứ tán vẩy ra. Thương thương thương. Song kiếm tốc độ đều cực nhanh, trong nháy mắt liền giao kích 3 lần. Chỉ thấy cái kia thanh màu đỏ linh kiếm từ 2 kiếm tấn công chỗ răng rắc cắt thành 2 đoạn. Cùng lúc đó, lại có 2 đạo hỏa hệ pháp thuật từ bên ngoài đánh tới, mãnh liệt linh lực 3 động đống nhiên nổ tung. Ai ở nơi nào? Mạc Thiên Lý giận không kèm được mà quát. Tay phải hắn lắc một cái, một con tinh xảo hoa đăng liền xuất hiện ở trong tay. Chỉ gặp hoa đăng nhất chuyển, một vòng vầng sáng từ đèn bên trong toát ra, đem hắn cùng Liêu Thanh Hoan vây lại. Mặt ngoài ve sông núi đột nhiên hiện hiện lập thể, từng cái điểm đen bay ra, biến thành khối khối cự thạch, mang theo túc sắt phong thanh phóng tới pháp thuật bay tới phương hướng. Kia 2 đạo hỏa hệ pháp thuật đã rơi vào 2 người ngoại vi vầng sáng bên trên, tóe lên sáng lạn ngời ngời hỏa hoa. Vầng sáng lung lay 2 lần, lông tóc không hư hại. Mà Mạc Thiên Lý cự thạch lại nổ ra 3 đạo thân ảnh, bọn hắn phân tán bay ra, rơi xuống hàng rào lộ ra ngoài xuất thân hình. Lại là 2 nam 1 nữ, trong đó này mặt ngựa nam tu vì trúc cơ trung kỳ, 2 người khác vì trúc cơ sơ kỳ. Liêu Thanh Hoan lạnh lùng nhìn xem 3 người. Tay phải nắm bị phược tiên tác chói lại còn không ngừng dãy động nữ tu. Chỉ là nàng càng dãy rủa, phược tiên tác chói liền càng chặt. Mạc Thiên Lý tức sủi bọt mép, các ngươi tốt to gan chó, lại dám đánh lén chúng ta. Này mặt ngựa nam tu một mặt kiêu căng cười nói, đạo hữu làm gì tức giận, vẫn là nhanh mau thả bằng hữu của ta đi. Chỉ cần đem trên người túi chữ vật lưu lại, ta có thể tha các ngươi bất tử. Mạc Thiên Lý rêu cần nói, các ngươi đánh lén đều không có cầm xuống chúng ta, còn khẩu suất của nôn, thật sự là ngựa không biết mặt dài. Hắn nhìn mặt ngựa nam tu một chút, phảng phất đột nhiên phát hiện ngạc nhiên nói, ngươi bình thường không soi gương sao, chật chật chật. Mặt ngựa nam tu sắc mặt cấp tốc hắt chầm xuống, bên cạnh hắn nam tu quát, 2 người các ngươi trúc cơ sơ kỳ còn dám hò hét. Mau thả Diệp đạo hữu. Liêu Thanh Hoan nhàn nhạt cười, ta nếu không thả đâu. Không chờ bọn họ đón thêm lời nói, Liêu Thanh Hoan cầm trong tay màu xám tiểu kiếm, quả quyết ngoan tuyệt đâm vào tay phải nắm nữ tu sau lưng. Kia nữ tu hai mắt một lồi, há mồm a a hai tiếng, ánh mắt lộ ra kinh ngạc vô cùng thần sắc, huyết dịch phun tung tóe mà ra. A! Ba tiếng kinh hô đồng thời truyền ra. Trước đó quát lên nam tu biến sắc, liền muốn chạy tới. Chỉ là chân hắn vừa mới động, kinh ngạc một cái chớp mắt Mạc Thiên Lý lấy lại tinh thần, khiêu khích dương lên trong tay hoa đăng. Liêu Thanh Hoan nhẹ nhàng vung ra bắt lấy nữ tu bả vai tay, chỉ gặp kia trúc cơ trung kỳ nữ tu thẳng tắp ngã xuống, trên mặt đất co quắp hai lần, hương tiêu ngọc vẫn. Liêu Thanh Hoan chiêu này để tất cả mọi người thật bất ngờ, nhưng cũng trong dự liệu. Hai người giao đấu bốn người, chẳng lẽ còn giữ lại một trúc cơ trung kỳ về nhà ăn tết ta? Như nữ tu không cẩn thận tránh thoát phược tiên tác trói buộc, kia không thể nghi ngờ liền là tự tìm đường chết. Hừ! Mạc Thiên Lý lạnh hừ một tiếng, các ngươi tại ra tay giết người trước, liền không có bị giết chuẩn bị sao? Đối diện ba trên mặt người đều lộ ra một tia vẻ thận trọng, Liêu Thanh Hoan này quả tuyệt, để bọn hắn ấn tượng mười phần khắc sâu. Bất quá coi là như vậy hội đem bọn hắn hù sợ, cũng là vọng tưởng thiên khai. Trước mặt thế nhưng là cổ tu di chỉ bằng hai người vừa rồi nói Quỳnh Tương Ngọc Dịch, cũng đáng được tất cả tu sĩ đều vì này tranh đoạt. Lại nói, mặc dù chết một đồng bạn, nhưng bọn hắn nhân số y nguyên so với đối phương nhiều một người, mà còn có một vị trúc cơ trung kỳ tu sĩ, thắng bại nhưng nói là liếc qua thấy ngay. Hai người đi đối phó cái kia Mặc Bạch Tí tiểu tử. Mặt ngựa tu sĩ nói, ta trước tiên đem cái này áo xanh tiểu tử xử lý lại nói. 34. Hạo Nguyên Thành bên trong, liên quan tới Thái Huyền Cực Chân Đại Động Thiên mở ra tin tức đã lặng lẽ truyền ra, thành nội các nơi đều có xì xào bàn tán người, sau đó không hẹn mà cùng phi nước đại ra khỏi thành. Vừa mới về thành Hoàng Nhị Yêu Tử, ủ rũ túi đầu tiến vào cửa thành, chỉ thấy mấy cái tu sĩ đối diện chạy vội tới. Hắn hô to một tiếng ta cũng không dám nữa, ôm đầu liền ngồi xổm trên mặt đất. Mấy tháng này, ngoại trừ bắt đầu một hai tháng hắn chiến tích hiển hách bên ngoài, về sau tựa như qua phố chuột. Người khác vừa thấy được hắn nói đuổi đánh tới cùng. Nếu không phải hắn chạy trốn công phu rất cao, chỉ sợ hiện tại đã chết đến mức không thể chết thêm. Càng về sau hắn nghĩ mình săn giết yêu thú lúc, cũng thường thường có người ra cùng hắn tranh đoạt. Bây giờ mấy tháng trôi qua, tên của hắn sớm rơi đến không biết cái nào trong góc đi. Hắn ôm đầu run lẩy bẩy, chuẩn bị nên đón thân thể đau đớn. Hạo Nguyên Thành bên trong mặc dù không cho phép tu sĩ ẩu đả, nhưng chỉ cần không sử dụng pháp lực, bình thường vẫn là không ai quản. Làm hắn ngoại ý muốn chính là mấy cái kia tu sĩ phần phật từ bên cạnh hắn vòng qua, không chung còn truyền đến một câu, ngươi có bệnh à, ở cửa thành ở giữa cản đường gì. Thanh âm từ từ đi xa, Hoàng Nhị Yêu Tử giật mình quay đầu nhìn về phía những người kia bóng lưng, sau đó cấp tốc như không có việc gì đứng lên. Hô, vậy mà không phải đến đánh hắn. Một bên lại vì mình thảo một giai binh cảm thấy có chút mất mặt. Hắn trong thành trong hẻm nhỏ bảy quấn tám loạt, chợt lấy góc tường đường phố khe hở đến chỗ ở của mình đi. Ngươi nghe nói không? Một cái tận lực đè thấp thanh âm đột nhiên từ tường vây một bên khác truyền đến, xảy ra chuyện lớn. Chương 165, tin tức truyền ra. Người nghe nói không? Một cái tận lực đè thấp thanh âm đột nhiên từ tường vây một bên khác truyền đến, xảy ra chuyện lớn. Hoàng Nhị Yêu Tử dừng lại, lòng hiếu kỳ nhất thời. Hắn đánh lượng bốn phía một cái này tường vây đằng sau hẳn là một cái quán trà hậu viện. Có một người khác trả lời, Trương huynh thế nhưng là lại phải cái gì linh thông tin tức? Ha ha! Cũng không phải tin tức của ta linh thông, việc này đều chuyển hơn phân nửa cái thành. Cái kia ngược lại là ta cô lậu quả văn, Trương huynh cũng đừng câu mồi ta, vẫn là nhanh nói cái đại sự gì đi. Nghe nói trước đây không lâu tu tiên liên minh kèm chút cùng tán tu liên minh trở mặt. Ôi, cái này thật đúng là đại sự. Bọn hắn mặc dù bây giờ tại hợp tác, nhưng nghe nói gì vãng quan hệ thật có chút không tốt. Lần này là bởi vì chuyện gì kèm chút trở mặt. Nghe nói là tán tu liên minh được tin tức. Khúc thương đầm lầy bên trong có một cái đại động thiên hiện thế. Sau đó bọn hắn liền đem tin tức này che đậy xuống dưới, ai ngờ lại bị tu tiên liên minh cho hiện, cho nên náo sắp đến tới. Đại động thiên A, ngươi biết không? Cha cha! Sau tưởng truyền đến mấy cái ngược lại rút khí lạnh thanh âm, Hoàng Nhị Yêu Tử cũng chấn kinh đến hô hấp đều ngừng một hơi. Liền nghe đầu kia có một cái mới thanh âm thêm tiến đến, đại động thiên. Đạo hưu nói thế nhưng là lời nói thật. Vị kia Trương huynh đối có người nghe lén ngược lại là lơ đễnh. Ước chừng việc này hoàn toàn chính xác đã truyền khắp hơn phân nửa thành, đương nhiên. Bắt đầu ta cũng không tin, nhưng ta có một người bạn ngay tại tán tu liên minh nhậm chức, ta trước đó đặc địa cùng hắn xác minh qua, thật có việc này, nghe nói là giám thị trong đầm lầy yêu thú động tĩnh tu sĩ dùng khẩn cấp đưa tin phủ truyền về. Không có khả năng, ta không tin. Khúc thương trong đầm lầy làm sao có thể có đại động tiền, phải có sớm đã bị những đại môn phái kia chiếm cứ. Đúng vậy a, ta cũng không tin. Đại động thiên cũng không phải hàng tiện nghi rẻ tiền, làm sao có thể đột nhiên liền toát ra một cái. Tường vây đầu kia mồm năm miệng mới bắt đầu nghị luận, Hoàng Nhị Yêu Tử lại nghe được trong mắt dị sắc liên tục. Họ Trương tu sĩ gấp, lớn tiếng hét lên, ta nói các ngươi những người này, tin tức bế tắc coi như xong, chuyện lớn như vậy cũng không biết. Nếu không tin, liền tự mình đi Ưng Xảo Sơn phụ cận nhìn xem, hừ. Ai ai, Trương huynh ngôi giận. Không phải chúng ta không tin ngươi, chủ yếu là việc này quá kinh người. Một đống người tranh thủ thời gian an ủi, cuối cùng không để cho họ Trương tu sĩ phẫn mà rời đi, tiếng nghị luận liền càng thêm nhiệt liệt. Ưng Xảo Sơn. Đáng tiếc. Chúng ta luyện khí kỳ tu sĩ bay qua muốn một tháng đâu, mà lại kia là yêu thú cấp 2 địa phương. Đúng vậy a, quá xa, không phải ta thật muốn đi tham gia náo nhiệt. Ha ha, khó trách ta xem trọng nhiều người đều tại vội vàng hướng ngoài thành đuổi. Các ngươi có đi hay không ta cũng mặc kệ, ta cần phải đi xem một chút. Hoàng Nhị Yêu Tử lại nghe trong chốc lát, những người kia lại nghị luận nửa ngày, tin tức hữu dụng lại không còn. Ánh mắt hắn lóe sáng, trong lòng như là bị mèo nắm một cái ngứa, loại này náo nhiệt, nhất định phải góp. Cùng vừa mới nhận được tin tức, lại vô lực đổi tới Ưng Xảo Sơn cấp thấp tu sĩ khác biệt, mấy đạo nhan sắc khác nhau độn quang lao nhanh xẹt qua khúc thương đầm lầy trên không. Đầm lầy bên trong, vô luận là ngày bình thường ngang ngược phi hành yêu thú, vẫn là trốn ở trong rừng dưới nước một yêu thú cấp 2, cả đám đều câm như hến. Chỉ vì những cái kia độn quang tán ra khí tức đều vô cùng cường đại, không chỉ có Kim Đan, còn có Nguyên Anh. Đại động thiên xuất thế, liền là Nguyên Anh tu sĩ cũng không có khả năng thờ ơ. Một vị tiên phong đạo cốt lão giả đang đứng tại một đóa bảy sắc trên đám mây, phiêu phiêu đãng đãng nhìn như khoan thai, lại cực nhanh. Hắn tiến lên phương hướng chính là Ưng Xảo Sơn. Lúc này, phía nam bầu trời từ xa mà đến gần xuất hiện một cái lâm không mà đi cao lớn thân ảnh, thấy lão giả, một cái cất bước liền bước qua nửa cái bầu trời, chắp tay cười nói, nguyên lai là Văn Thủy phái Minh Dương Tử đạo hữu, tại Hạ Thiên Đao Sơn La Nhất Diệp, hữu lễ. Minh Dương Tử chắp tay đáp lễ, La đạo hữu nhưng cũng là chạy tới Ưng Xảo Sơn. La Nhất Diệp gật đầu, lại tả hữu dò xét, ta nhớ được đạo hữu có chỉ đại bàng, tuyệt luân, sao không ngồi nó đi? Không khéo cực kỳ, ta kia chim chóc 2 ngày trước bị ta đánh về môn phái. Ai đúng vậy a? Chẳng ai ngờ rằng Thái Huyền Cực Chân Đại Động Thiên Hội vào lúc này xuất thế. La Nhất Diệp thở dài, Vân Mộng Đầm quả nhiên là sắp biến thiên sao. Minh Dương Tử nói, này động thiên tại năm đó chiến tranh về sau, bị núi Chí Lão người lấy toàn bộ đại lục khí vận phong động, trừ phi khí vận có đại biến. Không phải không có khả năng bị trọng yếu mới mở ra. Cái này cũng ứng chứng chúng ta bây giờ phòng ngừa chú đáo làm hết thảy, hoàn toàn chính xác không có làm sai. Cũng thế, cũng không biết động thiên bên trong bây giờ khôi phục như thế nào, nghe nói năm đó phong giới chiến tranh đem bên trong tài nguyên cơ hồ dùng hết. Minh Dương Tử Phật lấy thật dài sợi râu, khó nói. Động thiên phúc địa bên trong một khi trắng trợn phá hư, liền rất khó lại khôi phục lại. Cho dù lại sinh ra cỏ cây, trong đó quỳnh nhánh ngọc thụ, kỳ chân dị thú chỉ sợ cũng không có. Kia thật là quá đáng tiếc. La Nhất Diệp lộ ra tiếc nuối biểu lộ. Ngay tại tất cả đạo nhân mã cùng nhau chạy tới Ưng Xảo Sơn lúc, Thái Huyền Cực Chân Đại Động Thiên chỗ cửa hàng đã bị 2 tên tu sĩ Kim Đan bảo vệ lấy. 2 người này thân mang tán tu liên minh ăn mặc, mặt không thay đổi ngồi tại cửa hàng. Bọn hắn cũng không ngăn Kim Đan trở lên tu sĩ vào động, nhưng Kim Đan trở xuống, vậy liền ngoan ngoan chờ ở bên ngoài lấy đi. Tất cả đuổi ở đây trúc cơ cùng luyện khí tu sĩ đều giận mà không dám nói gì. Bọn hắn đều là đạt được tin tức, lại vừa vặn liền tại phụ cận, liền ngựa không dừng vó chạy đến. Ai ngờ vừa đến mới phát hiện cửa hang 2 môn thần. Tại thực lực tuyệt đối áp chế trước mặt, bọn hắn cũng chỉ có thể ở trong lòng oán thầm, lại đối đã tiến vào đi tu sĩ khác không ngừng hâm mộ. Cũng có người chưa từ bỏ ý định, hắn cầm một viên thân phận ngọc giản, treo khuôn mặt tươi cười tiến lên kết giao tình, bái kiến Hà trưởng lão, Tiêu trưởng lão. Không biết Hà trưởng lão còn nhớ đến 3 năm trước đây lần kia nhiệm vụ. Ta may mắn cùng ngươi cùng một chỗ tiến về Thúy Bình Sơn. Vị kia bị đáp lời tu sĩ Kim Đan ngắm hắn một chút, hơi hợt tủ một tiếng, nguyên lai là ngươi à. Kia trúc cơ tu sĩ thấy đối phương còn nhớ do hắn, không khỏi vui mừng nhướng mày, ừm. Lần kia còn may mà có Hà trưởng lão tại, nhiệm vụ mới được thuận lợi hoàn thành đâu. Kia Hà trưởng lão qua loa hừ một tiếng. Trúc cơ tu sĩ gặp đây, tâm liền lạnh một nửa, nhưng rốt cuộc không cam tâm, thăm dò mà hỏi thăm, không biết Hà trưởng lão có thể dàn xếp một chút. Hà trưởng lão nâng lên một cái tay, không kiên nhẫn lại cùng hắn tiếp tục giật xuống đi, không cần nói, bên kia đi chờ đợi lấy. Hơi có chút dã thú hàng rào ngã trái ngã phải đổ dạp tại đất, trải rộng mềm mại cỏ xanh bãi cỏ bùn đất xoay tròn, lá cây giống như nát bảo xanh ngắt cây cối cũng bị hủy gần một nửa, nguyên bản lũ tính thanh nhã núi cư đã toàn không còn trước đó bộ dáng. Kia 2 tên giá hỏa có hay không đuổi theo? Trong rừng đột nhiên truyền ra lo nghĩ rồn dập giọng nữ, một nam một nữ 2 cái trúc cơ sơ kỳ tu sĩ lưng tựa lưng cảnh giác bốn phía. một bên đến ngoài bìa rừng vây di động. Nay trong rừng hạn chế thần thức, cho nên lúc này bọn hắn cũng không biết hai người kia ở nơi nào. Thời gian trở lại nửa khắc đồng hồ trước, đương mặt ngựa nam tu nói hắn xử lý trước Liêu Thanh Hoan về sau, ai ngờ hai người kia ỷ vào phòng ngự linh khí tinh diệu, tăng thêm ăn ý phối hợp, nhịn lấy bọn hắn hai công kích, quả thực là cùng ngựa kiếm nam tu đánh cho hừng hực khí thế. Cái kia nam tu hai tròng mắt quay tròn loạn chuyển, nhìn về phía nữ tu, lại phát hiện nữ tu cũng đúng lúc nhìn qua, hai người liếc nhau sau vậy mà đồng thời từ bỏ công kích. Một cái thẳng đến trong viện phòng nhỏ, một cái nào về phía chiếc kia xương trắng bừng bừng giếng nước. Bọn hắn mặc dù trước đó có chút bạn cũ, nhưng ở lợi ích trước mặt, tự nhiên muốn trước vì chính mình dự định. Hơi có chút chật vật mặt ngựa tu sĩ gặp đây, không khỏi tức giận sát giận, thằng ngãi danh ngươi dám. Vậy mà không quan tâm hai người kia công kích, toàn thân hỏa hệ linh lực bùng lên, một mảnh cực nóng thiêu đốt hỏa vân xuất hiện, nhanh chóng tụ tập thành hai thanh lưới đao gọt hướng hai người, ngăn chặn bọn hắn tiến lên con đường. Thương đạo hữu đừng hiểu lầm, ngươi trước giết chết hai người này, hai ta đi lấy ra đồ tốt sẽ cùng đạo hữu phân. Nam tu một bên trốn tránh hỏa vân đao một bên giải thích. Lời này tất nhiên là ngay cả quỷ lừa gạt không đến, thế là chàng diện lập tức trở nên hỗn loạn không chịu nổi. Mặt ngựa tu sĩ cùng hai bọn họ yếu ớt tín nhiệm bị đánh phá, lại tiện nghi Liếu Thanh Hoan cùng Mạc Thiên Lý. Bọn hắn cũng không còn dồn sức lấy mặt ngựa tu sĩ dồn sức đánh, mà là thỉnh thoảng cũng công kích một chút hai người khác. Ba người vây quanh tiểu viện một phen đại chiến, ngoại trừ kia vài tòa phòng nhỏ bên ngoài, địa phương còn lại đều bị pháp thuật cùng linh khí công kích làm cho một mảnh hỗn độn. Chờ Liễu Mạc hai người đột nhiên một cái lực, nhất cử giết chết mặt ngựa tu sĩ lúc, trúc cơ sơ kỳ nam tu cùng nữ tu lúc này mới cảm thấy không ổn. Lấy Liễu Mạc hai người cộng lại sau thực lực kinh khủng, lại thêm trước đó Liêu Thanh Hoan biểu hiện ra ngoan tuyệt, hai người không khỏi linh hồn lạnh run. Bảo vật tuy tốt, dù sao cũng phải có mệnh hưởng dụng mới được. Cho nên hai người bọn họ thừa dịp mặt ngựa tu sĩ lúc sắp chết kịch liệt phản công, dứt khoát chi cực lòng bàn chân bôi dầu, nhanh chóng chui vào ngoại vi rừng cây. Cánh rừng cây này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Rất nhanh, bọn hắn liền xuyên đã qua hơn nửa cái rừng cây, thấy được rừng vùng ven. Vù vù. Hai tiếng rất ngắn gấp rút tiếng xé gió sau lưng bọn họ vang lên. Chương 166, tìm không thấy bảo. Bí động cửa vào cũng không tại bên trong khu nhà nhỏ kia, cũng không ở bên ngoài vây trong rừng cây, mà là tại một bên không chút nào thu hút trên vách núi đá. Liêu Thanh Hoan kinh ngạc phát hiện, này bí động cũng không khác bố trí pháp trận phòng ngự. Cửa hang bị từ phía trên tự nhiên rủ xuống dây leo bao trùm hướng mà thôi. Bất quá thần thức quét vào đi, liền phát hiện lối vào nơi hẻo lánh có một cái ảm đạm cũ nát bát quái trận bàn, hiển nhiên là nơi đây pháp trận phòng ngự cũng không mượn linh thủy suối linh khí. Mạc Thiên Lý nhảy cẫng hoan hô chạy gấp tới, đẩy ra dây leo liền chui vào. Liêu Thanh Hoan lại không nóng nảy, chậm rãi lung lay đi vào, đem nửa chôn dưới đất trận bàn lấy ra. Trận bàn hoàn hảo, chỉ là trên bàn khảm vào linh thạch địa phương chỉ còn lại một đống sám mạt. Mà tại thần trí của hắn điều tra dưới, trong động nơi khác hạ các nơi đều có chôn mặt khác mấy khối trận bàn, đem toàn bộ động phủ đều bao vây lại. Loại này trận bàn loại pháp trận, vận hành chỗ hao phí linh lực đều dựa vào chủ bàn khảm vào linh thạch cung cấp, còn lại tiểu trận bàn bởi vì muốn chôn xuống dưới đất, là không cần cái khác khảm vào linh thạch. Chủ trên bàn hết thể có 8 cái khảm vào điểm, hắn xuất ra 8 khối trung phẩm linh thạch ấn đi lên. Trận bàn không phản ứng chút nào. Liêu Thanh Hoan kinh ngạc, ấn lý thuyết trận này cũng không hư hao. Chỉ cần lắp đặt linh thạch liền có thể dùng mới là. Liêu huynh, ngươi lề mề cái gì đâu? Hứng thú bừng bừng đi đến sông Mạc Thiên Lý, rốt cục phát hiện Liêu Thanh Hoan đứng tại lối vào bất động, lại gãy trở về. Ngươi nhìn trận này bàn hỏng sao? Khải không động được. Mạc Thiên Lý cầm tới lật qua lật lại nhìn dưới, sau đó gãi đầu một cái, xem không hiểu. Liêu Thanh Hoan đành phải cầm về, nghĩ nghĩ, xuất ra một khối lớn chừng bàn tay tụ linh thạch. Ngươi hoài nghi là trung phẩm linh thạch cung cấp linh lực không đủ. Mạc Thiên Lý giật mình nói. Liêu Thanh Hoan gật đầu, đầu ngón tay ngưng ra một mảnh màu xanh lưới đao, đem lớn chừng bàn tay tụ linh thạch theo tiêu chuẩn linh thạch quy cách chia làm 4 phần. Lại lấy ra một khối, hết thể được 8 khối tương đương với cực phẩm linh thạch tụ linh thạch, sau đó từng cái khảm nạm vào trận bàn. Liêu Thanh Hoan linh lực đi lên một điểm, chỉ nghe rất nhỏ địa lạc một tiếng, trận bàn bên trên trong ngoài mấy đạo vòng vòng đột nhiên tự hành chuyển động. Cùng lúc đó, ngoài cửa hang dâng lên một màn ánh sáng. Thật đúng là có thể động a. Mạc Thiên Lý hưng phấn nói, đáng tiếc không biết đây là cái gì pháp trận, lại không có thao tác chi pháp. Liêu Thanh Hoan hết sức hài lòng thu hồi trận bàn, không tệ, là cái thứ tốt. Hiện tại liền để nó tự hành vận chuyển đi, chí ít có thể cung cấp một chút dự cảnh, chờ quay đầu đi ra lại tra là cái gì pháp trận. Hai người không nói thêm lời, thuận thông đạo đến bên trong đi đến. Thông đạo rất dài, nối thẳng sâu trong lòng núi. Nhưng trong động phủ không hề tăm tối. trên vách động thường cách một đoạn khoảng cách liền có treo một viên cực đại vô cùng dạ minh châu, tung xuống oánh oánh thanh huy. Mạc Thiên Lý lấy xuống một viên, ôm ở trước ngực cùng ôm một con cầu đồng dạng, bộ dáng mười phần buồn cười. Tại tới trước nửa chén trà nhỏ về sau, phía trước rốt cục xuất hiện số gian thạch thất, một gian liên tiếp một gian, bốn phương thông suốt. Hai bọn họ từng gian tìm kiếm, liên tiếp đi qua vài gian, trừ một chút phổ thông đồ dùng trong nhà đồ vật, đều không có thu hoạch gì. Mà có trong thạch thất bày biện một chút giá gỗ hoặc sàn gỗ, hiển nhiên trước kia từng tồn phóng đồ vật, nhưng bây giờ đều không ngoại lệ đều là trống không. Bọn hắn thậm chí từng tiến vào một gian rõ ràng là luyện khí hoặc luyện đan gian phòng, bởi vì bốn vách tường cùng trên mặt đất còn tồn giữ lại không ít lửa thiêu vết tích. Mạc Thiên Lý có chút phát điên, ta cảm thấy chúng ta khẳng định đi nhầm địa phương. Liêu Thanh Hoan cười khổ. Lúc này động đường nhất chuyển, Mạc Thiên Lý đột nhiên quát to một tiếng, thẳng hướng đánh ra trước. Chỉ thấy phía trước một đạo lớn mở cửa bên trong, một gốc ba thước đến cao cây giang ra như tùng châm dài nhỏ cánh lá, nhiều đám phảng phất nở rộ đóa hoa. Mà tại tán cây đỉnh, kết lấy một viên tròn trịa như sắt cầu trái cây màu đen. Liêu Thanh Hoan hô hấp dừng lại, nhịp tim đột nhiên tăng tốc. Nếu như hắn không nhìn lầm, kia là trong truyền thuyết hôn thiên quả, luyện thành hôn thiên đan sau có tỷ lệ để tu sĩ đạt được một loại đạo thể. Mạc Thiên Lý bổ nhào vào lớn mở cửa trước, lại không nghĩ trên cửa đột nhiên hiện ra một lớp bụi sương mù, đem hắn ngăn tại bên ngoài. Không phải đâu, lại có cấm chế. Mạc Thiên Lý bị phẫn hô. Liêu Thanh Hoan đi qua, xuyên thấu qua sương mù xám dò xét trong thạch thất, mới phát hiện cái này gian thạch thất diện tích rất lớn, không chỉ sinh ra hôn thiên quả, ở phía xa còn có một gốc cây cái bóng. Ánh mắt của hắn yên lặng nhìn xem cây kia nhánh vụn vặt mạn, như là phỉ thúy hóng ánh sáng long lanh linh thảo lẩm bẩm nói, phỉ tâm cỏ, linh thú hóa hình thánh dược. Liêu huynh, ngươi lùi ra phía sau. Mạc Thiên Lý kêu lên, ta cũng không tin, một đạo cấm chế liền có thể ngăn cản chúng ta. Chỉ thấy hắn cổ tay chuyển một cái, đã xuất ra hắn thanh chủy thủ kia, chút nào không tiếc rẻ đem linh lực cuồng rót vào. Thanh chủy thủ kia đang hấp thu Mạc Thiên Lý hải lượng linh lực về sau, đột nhiên đang sống quăn xoắn du động. Hóa thành một đầu dài đến nửa xích tiểu long, khí thế hung hăng phóng tới sương mù xám. Đuôi rồng ba một tiếng đập vào sương mù xám bên trên, cường hoành lực đạo để bốn phía thông đạo đều rõ ràng chấn động một cái. Mạc Thiên Lý mắt trợn tròn, sương mù xám liền nói gợn sóng cũng không nổi lên. Liêu Thanh Hoan trong lòng run lên. Một điểm mi tâm, sinh tử kiếm ý xuất hiện ở trước mặt hắn. Theo trên tay hắn pháp quyết nhanh chóng biến hóa, tối tăm mở mịt tiểu kiếm rất nhanh liền biến thành đen tuyền. Sinh tử kiếm ý cái chết kiếm. Đây là trước mắt Liêu Thanh Hoan công kích mạnh nhất thủ đoạn. Hắn hướng phía trước một chỉ, chiếc kiếm lóe lên, một giây sau đã chạm tại sương mù xám bên trên. Sương mù xám y nguyên chút nào không dao động. Sắc mặt hai người đồng thời hắt châm xuống. Cái này đạo cấm chế xem ra không là hai bọn hắn tu vi có thể đánh phá được. Mạc Thiên Lý chưa từ bỏ ý định tiếp tục điên cuồng chém cấm chế, còn chửi mắng lên nơi đây lúc đầu chủ nhân, cho người ta nhìn lại không khiến người ta sợ lấy, làm sao không cho xét đánh chết ngươi. Liêu Thanh Hoan dở khóc dở cười, nói ra, được, ngươi vẫn là đừng uổng phí hết linh lực, đi thôi. Trong miệng hắn mặc dù nói như vậy, trên chân lại bất động, ý nguyên nhìn xem trong môn tiên thảo mắt long long. Trong này tùy tiện xuất ra một gốc, liền xem như hóa thần tu sĩ đều sau gia nhập tranh đoạt. Nơi này trước kia hẳn là một cái dược viên, mặt đất màu đen bên trên bao trùm lấy một tầng cảnh khô lá heo hứa, có thể suy ra đã từng sinh trưởng qua rất nhiều các linh dược khác. Chỉ là không biết là tự nhiên sinh trưởng khô khốc. Vẫn là bị hồn thiên quả cùng phỉ tâm cỏ cướp đi tinh hoa. Phẩm cực càng cao linh dược, chỗ chiếm dụng không gian cũng sẽ càng lớn. Mạc Thiên Lý rốt cục mệt mỏi, trông mòn con mắt đảo tại sương mù xám bên trên nhìn trong chốc lát, cuối cùng bị Liêu Thanh Hoan cưỡng ép lôi đi. Lại đi qua hai cái thạch thất, Liêu Thanh Hoan dùng tay vô vô mặt ủ mày cho Mạc Thiên Lý, không nên là ngươi liền sẽ không là ngươi, hết thảy đều là cơ duyên. Nghĩ nhiều như vậy làm gì, nói không chừng cơ duyên của ngươi liền chờ ở phía sau đâu. Mạc Thiên Lý giật nhẹ khóe miệng, rốt cục khôi phục một mực cười đùa tí tưởng, làm cây cây nâng tâm chẳng nói, ta hôn thiên quả a, ta phỉ lạnh cỏ a trái tim thật đau. Đến. Ngươi lớn lao thiếu đồ tốt còn thiếu. Ngươi không phải danh sưng. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Liêu Thanh Hoan đột nhiên dừng lại, sắc mặt đột biến. Mạc Thiên Lý lập tức cảnh giác, Liêu huynh, thế nào? Liêu Thanh Hoan từ trong ngực xuất ra trước đó thu hồi bát quái trận bàn, chỉ gặp trận bàn không ngừng lóe ra có chút linh quang. Có người tại ngoài động công kích pháp trận. Liêu Thanh Hoan cao mày nói, không biết kia pháp trận phòng ngự có thể nhiều lắm là lâu, chúng ta đến tăng thêm tốc độ. Mạc Thiên Lý quay đầu nhìn về phía ngoài động phương hướng, bực tức nói, cái này từng cái đúng là âm hồn bất tán, còn có hết hay không? Liêu Thanh Hoan thần sắc bất định đánh giá bốn phía, trong này còn có không ít thạch thất chúng ta chưa dò xét, xem ra cần phải chia ra hành động. Chương 167, Sơn Thủy Đồ. Ừm. Mạc Thiên Lý một mặt ngưng trọng gật đầu, ta đi bên trái, ngươi đi bên phải, một hồi ở giữa tụ hợp. Liêu Thanh Hoan giữ chặt lập tức muốn đi Mạc Thiên Lý, trên người ngươi còn có ẩn thân phụ không? Mạc Thiên Lý cười hắc hắc, móc ra một kiện màu tím nhà táo choàng, ngươi món kia tử vân đồng quá làm cho người ta trông mà thèm, cho nên lần trước lần Hạo Nguyên Thành về sau, ta thật vất vả mới tìm được cái này hàn băng tơ tằm áo choàng. Bất quá món này chỉ dùng một nửa hàn băng tơ tằm, lại là so ra kém ngươi món kia. Liêu Thanh Hoan thật sự là đối với hắn hoàn toàn không có ngôn ngữ, ho một tiếng sau mới lên tiếng, vậy ngươi mặc vào đi. Cũng không biết người bên ngoài là tu vi gì, lại có mấy người, chúng ta đến phòng bị người khác làm thành bánh sủi cảo. Tốt trong này bốn phương thông suốt, ngược lại không lo lắng bị ngăn chặn. Nói, hắn cũng xuất ra tử vân đồng phụ thêm. Hai người thương lượng xong, liền riêng phần mình vận khởi thân pháp. Liêu Thanh Hoan đem thần thức bung ra, không còn mỗi gian phòng đều đi vào xem xét, mà là trực tiếp lướt qua những cái kêu bài trí lấy phổ thông đồ dùng trong nhà thạch thất. Liên tiếp đi qua 5-6 ở giữa, phía trước xuất hiện một đạo nặng nề cửa đá. Cửa đá phía sau là một gian phòng ngủ, dựa vào bên trái có một chiếc giường bạch ngọc, trên giường bày biện một con hàng mây che lá bồ đoàn. Liêu Thanh Hoan chỉ suy tính một cái trước mắt, liền quyết định vào xem. Trên tay vận đủ linh lực, phí hết sức chín châu hai hổ, mới đưa nặng hơn ngàn cân cửa đá đẩy ra một đường nhỏ, chen vào. Trước đập vào mi mắt, là đối diện cửa treo trên tường một bức sơn thủy đồ. Đồ bên trên ngay chính giữa là một tòa mây mù lượn lờ núi xanh, mấy điểm hắc điểu trong núi bay thấp. Một đầu màu trắng cục đá đường nhỏ theo thế núi xoay quanh mà lên. Đỉnh núi Kỳ Phong chi đỉnh, có một cái nho nhỏ đỉnh nghỉ mát, một cái trải lấy đạo kế áo trắng đạo nhân khía cạnh mà ngồi, tay vân vê một viên hắc kỳ, chính đem quân cờ phóng tới trên bàn cờ. Liêu Thanh Hoan xích lại gần đi xem trên bàn thế cuộc. Chỉ gặp hắc kỳ tại đạo nhân trên tay viên kia rơi xuống về sau, đại long đã ẩn ẩn lộ ra răng nanh, bạch kỳ vẫn còn tại chấp nhất tại sừng nhỏ lợi nhỏ. Liêu Thanh Hoan suy tư bạch kỳ bước kế tiếp làm như thế nào đi. Phải chăng còn có vãn hồi cục diện khả năng? Hắn từng tại Đại Tu Di Càn Khôn trong tháp bồi đại diễn thái tôn hạ 3 năm cờ, cho nên tài đánh cờ luyện được rất là không tệ. Hắn kinh ngạc nhìn đứng tại chỗ, cũng không biết suy nghĩ bao lâu. Ân, đi nơi này, mặc dù sẽ bị đối phương ăn hết góc đông bắc một mảnh tây, nhưng gãy đuôi cầu sinh, có lẽ còn có đường sống. Ngay tại hắn nghĩ ra bước kế tiếp cờ lúc, lại phảng phất thấy được kia áo trắng đạo ngón tay người rời bỗng lúc ních. Liêu Thanh Hoan giật mình, đông nhiên tỉnh táo lại. Không khỏi trong nháy mắt cả người mồ hôi. Hắn sợ hãi lui lại mấy bước, này tấm sơn thủy đồ có gì đó quái lạ. Từ hắn vào nhà, liền đã bất chi bất giác mắc lửa. Lại đem cái khác hết thể đều quên, không giải thích được bắt đầu suy tư lên đánh cờ đến. Hắn hai hùng khiếp vía lại nhìn về phía sơn thủy đồ, lại phát hiện đạo nhân kia y nguyên nghiêng người mà ngồi, cũng không có cái gì dị động, phảng phất vừa rồi kia một chút chỉ là ảo giác của hắn. Liêu Thanh Hoan nghĩ nghĩ, đi ra phía trước đem họa từ trên tường lấy xuống. Cuốn lên thu vào túi chữ vật. Hiện tại thời gian cấp bách, vẫn là lưu lại chờ về sau lại tinh tế nghiên cứu đi. Thở ra một hơi, hắn lúc này mới đưa mắt nhìn sang nơi khác. Ngoại trừ tấm kia giường bạch ngọc bên ngoài, nhà này vách tường vuông vức như gương, đỉnh đầu lấy bắt đầu thất tinh chi vị khảm nạm lấy 7 viên to lớn dạ minh châu. Mà mặt đất thì là thượng hạng thanh ngọc gạch lát thành, bên phải bên cạnh lại có một thanh chiếc ghế cũng một trường bàn nhỏ. Mà tại trên bàn nhỏ, trưng bày đồ uống trà, hoa hộp, cùng một chiếc tinh điêu tế trác ngọn đèn. Kia chén đèn dầu chỉnh thể tạo hình là một con dáng điệu huyền chuyển bà chân thanh loan, bắp chân liền sung làm ngọn đèn cái chân. Liêu Thanh Hoan trong mắt lóe lên dị sắc, cầm lấy ngọn đèn. Chỉ gặp ba chân thanh loan bị pho tượng đến sinh động như thật, nó có đầu phượng hoàng bào, hai mắt là màu xanh tinh thạch, hoa lệ lông đuôi phiêu giật rủ xuống tại sau lưng. Nó đem đầu xoay đến sau lưng, dài nhỏ cổ bảy biện ra ưu mỹ nhã trí độ cong, miệng bên trong ngậm lấy một con hình hoa sen trạng đế đèn, cánh hé mở. Mà tại đèn hoa sen giữa đài, một tia nhỏ bé yếu ớt ngọn lửa màu xanh đang lẳng lặng thiêu đốt lên. Đây là... Liêu Thanh Hoan trong mắt dị sắc liên tục. Cái này tia nhỏ bé yếu ớt ngọn lửa màu xanh nhìn như bình thường, nhưng ở cái này phong bế vài vạn năm thượng cổ tiên phủ bên trong, đến nay còn đang thiêu đốt, nhưng chi kỳ không tầm thường. Hắn đem ngọn đèn lấy linh lực nắm trên không trung, sau đó thổi ra một ngụm tinh thuần vô cùng pháp lực. Linh khí vừa tiếp xúc với ngọn lửa màu xanh, liền gặp diễm thân đông nhiên luồn lên cao 3 thước. Dọa đến Liêu Thanh Hoan vội vàng ngửa ra sau. Cũng may hỏa diễm vọt lớp 12 thước về sau, liền đã không còn cái khác dị trạng, ý nguyên lẳng lặng thiêu đốt lên. Cả phòng đều thấm vào tại một mảnh trong suốt thanh quang bên trong, lại cảm giác không thấy một tia nóng rực nhiệt độ. Lại nhìn kia cao cao diễm thân, màu xanh từ trong đến bên ngoài từ đậm chuyển sang nhạt, đến tầng ngoài cùng càng là chỉ còn lại nhàn nhạt màu trắng. Hỏa diễm quan xoắn bay múa ở giữa, hình thành từng đóa nho nhỏ thanh liên. Liêu Thanh Hoan hít vào một ngụm khí lạnh. Thanh liên nghiệp hỏa, lấy nhân quả nghiệp hỏa chi lực, có thể đốt tận thế gian vạn vật. Trong truyền thuyết viễn cổ hỗn độn thời không, từng có một gốc hỗn độn chí bảo vì tạo hóa thanh liên, lại được xưng là tam thập lục phẩm tịnh thế thanh liên, tòa sen phía trên liền nổi trôi này lửa. Bởi vậy lửa có thể đốt hết thảy tà ma, về sau liền được xưng là thanh liên nghiệp hỏa. Liêu Thanh Hoan nhìn xem kia tia ngọn lửa màu xanh, khó mà nói dự vui mừng xông lên đầu. Mà tại cái kia miệng tinh thuần pháp lực thiêu đốt hầu như không còn về sau, thanh liên nghiệp hỏa nhanh chóng rút về, lại trở lại như cũ thành ban đầu nhìn thấy nhỏ bé yếu ớt bộ dáng. Đúng lúc này, trong ngực hắn bắt quái trận bàn chấn động mãnh liệt. Liêu Thanh Hoan trong lòng run lên, xuất ra trận bàn, chỉ gặp 8 khỏa tụ linh thạch linh lực tại sắp bị hút đi. Hắn mi tâm nhíu chặt, đem ngọn đèn cẩn thận từng ly từng tí thu được túi chữ vật nơi hẻo lánh bên trong, cùng những vật khác ngăn cách rất xa, lúc này mới quay người ra cửa đá. Xuyên qua từng cái thạch thất hướng bên trái chạy, thần thức 4 dò xét, rốt cục động phủ chỗ sâu tìm tới Mạc Thiên Lý vị trí. Liêu Thanh Hoan trong lòng chấn động, chỉ sợ mình bị bức họa kia mê hoặc thời gian không ngắn. Mau tới đây, người bên ngoài muốn tấn công vào đến rồi. Mạc Thiên Lý thu được hắn truyền âm, tranh thủ thời gian chạy tới. Liêu Thanh Hoan nhìn về phía trong tay trận bàn, tụ linh thạch còn có gần một nửa linh lực, thoáng yên tâm. Nhưng sau một khắc, chỉ thấy trận bàn lại là một trận chấn động mãnh liệt. Chỉ nghe cửa hang phương hướng truyền đến một tiếng vang thật lớn, toàn bộ động phủ đều chấn động một cái. Liêu Thanh Hoan đem Tử Vân Bồng Mũ đeo lên, đem linh lực độ đi vào. Đi, chúng ta đi xem một chút có bao nhiêu người. Hắn hướng phía trước mặc vào 2 cái thạch thất, lại thu được Mạc Thiên Lý truyền âm. Liêu huynh, ngươi ở đâu đâu? Liêu Thanh Hoan nhất thời quên 2 người ẩn thân về sau, liền đối phương cũng không tìm tới tình trạng. Trước kia Mạc Thiên Lý dùng ẩn thân phủ, bằng vào hắn cường đại thần thức, nhiều ít có thể nhìn thấy chỗ gần Mạc Thiên Lý cái bóng, không đến mức 2 người càng chạy càng xa. Mà Hàn Băng Tơ tầm hiển nhiên muốn so ẩn thân phủ hiệu quả tốt được nhiều. Hắn bất đắc dĩ nhấc xuống mũ, nơi này. Một lát sau, hắn cảm giác một cái tay bắt lấy cánh tay của hắn, liền một lần nữa đeo lên mũ, 2 người lặng lẽ sờ đến lối đi ra. Mạc Thiên Lý dành thời gian hỏi, hắc hắc, ta vừa mới được 2 kiện đồ tốt, ngươi đây. Nếu là không có ta phân ngươi 1 kiện. Không cần, ta cũng được 2 kiện, chính ngươi thu đi. 2 người sờ đến động phủ phía trước, liền nghe đến phía trước chuyển đến tiếng kinh hô. Hôn thiên quả. Nơi này có hôn thiên quả. Đằng sau còn có phỉ lãnh thảo. Vẻ khiếp sợ. Không nói mà ham muốn. Những người kia hiện dược viên, hết thể có 3 người, nhưng 3 cái đều là kim đan. Liêu Thanh Hoan cùng Mạc Thiên Lý run sợ. Mạc Thiên Lý tranh thủ thời gian thu hồi thần trí của mình. May mắn những người kia đều bị bên trong tiên thảo tiên quả hấp dẫn lấy toàn bộ tâm thần, mà thần trí của hắn cũng chỉ là từ bên cạnh bọn họ cướp một chút, không phải vô cùng có khả năng bị hiện. Hắn kinh hoàng nói, làm sao bây giờ? Kim đan chân nhân 10 phần có thể khám phá chúng ta ẩn thân. Chương 168 Kim đan ma tu. 2 người lui về chỗ sâu nhất một gian thạch thất, cách 3 người kia xa xa. Liêu Thanh Hoan ngược lại còn tốt, nhưng Mạc Thiên Lý Hàn Băng Tơ tầm áo choàng tuyệt đối trốn bất quá đối phương tận lực tìm kiếm. Nơi đây mặc dù thông đạo đông đảo, nhưng thẳng tắp khoảng cách cũng không xa, bọn hắn từ bên cạnh quá chính lúc, Mạc Thiên Lý bị hiện tỷ lệ vô cùng lớn. Nếu như bị bắt lại, bị cướp túi chữ vật còn tính là việc nhỏ, vô cùng có khả năng tính mệnh đáng lo. Lúc này, bên kia truyền đến linh lực kinh người ba động. Xem ra những người kia bắt đầu công kích dược viên cấm chế. Mạc Thiên Lý lo âu hỏi, Liêu huynh, làm sao bây giờ? Liêu Thanh Hoan trầm ngâm dưới, nói, ngươi trước trốn ở chỗ này, không nên chạy loạn, ta chạy đi xem nhìn. Hắn vô vô nắm thật chặt mình cánh tay phải cái tay kia. Ngươi được không? Mạc Thiên Lý ngăn cản nói, vẫn là không nên đi đi, kia nhưng đều là hàng thật giá thật kim đan. Nếu là ngươi bị hiện, ta cũng không có cách nào cứu ngươi. Gặp Liêu Thanh Hoan y nguyên muốn đi. Hắn không thể làm gì khác hơn nói, ngươi ngàn vạn cẩn thận. Liêu Thanh Hoan lại dặn dò một lần gọi hắn tránh tốt đừng đi ra về sau, liền chuồn ra thạch thất. Hắn đem thần thức ngưng ở chung quanh phạm vi 3 thước bên trong, một chút xíu sờ đến cách dược viên chỉ có 2 cái lối đi địa phương, từ nơi này có thể xa xa nhìn thấy bên kia tình cảnh. Hắn ngừng lại, không còn dám tới gần. Tử Vân Đồng mặc dù là lấy băng tinh tuyết tàm ti dệt thành, nhưng hắn chưa từng tại tu sĩ kim đan trước mặt dùng qua, không biết có thể hay không đứng vững đối phương dò xét. Vẫn là trước lấy ổn thỏa cho thỏa đáng. Chỉ gặp 3 người kia đều là nam tử, xem ra lẫn nhau ở giữa có chút rất quen, một bên công kích tới xương mù xám, một bên nói chuyện phiếm. Lưu huynh, ngươi xác định có thể đánh phá cấm chế này? Trong bọn hắn duy nhất lão giả nhìn lên trước mặt cấm chế, 10 phần hoài nghi hỏi. Bọn hắn công kích đánh vào xương mù xám bên trên, chỉ là để xương mù xám quần quận độ tăng nhanh chút mà thôi, lại không có động tĩnh khác. Bên cạnh như tháp khôi ngô trung niên nam tu tiếng như hồng trung mà nói, cuối cùng muốn thử một chút. Ngươi bỏ được từ bỏ hôn thiên quả cùng phỉ tâm thảo. Người thứ 3 là cái chỉ có 3 thước đến cao đồng tử, tuy dài đến tròn tròn vo, trên đầu còn cần dây đỏ ghim trùng thiên biện, lại hoàn toàn không có tiểu hài nhi đáng yêu kình. Hắn khua lên một thanh đại kiếm, kiếm kia so với hắn thân cao còn cao, nhìn qua có phần để cho người ta rung động. Chỉ nghe hắn thâm trầm cười một tiếng, thanh âm non nớt nhưng ngữ khí lại cực kỳ già nua, dù sao ta đã ở cửa hang một lần nữa bố trí một bộ hung sát thập sát trận, liền xem như Nguyên Anh cũng có thể ngăn lại chặn lại. Ta còn không tin, hợp ta ba người chi lực công không phá được cái này tồn tại mười mấy vạn năm cấm chế. Hung sát thập sát trận. Liêu Thanh Hoan sắc mặt đại biến, không khỏi ở trong lòng mắng to kia đồng tử. May mắn bọn hắn không có lô mãng liền hướng cửa hàng sông, không phải này lại chỉ sợ đã mắc lửa, hải cốt không còn vậy. Cái kia trung niên tu sĩ nói, Vương huynh như không kiên nhẫn, ngược lại là có thể giúp một tay trước về phía sau động phủ điều tra một phen. Chúng ta pha cấm chế này chả phải có phần phí chút tay chân, mà lại coi như công phá, ngươi muốn trở về cũng chỉ là trong khoảnh khắc sự tình. Lão giả ở trong lòng cười lạnh. Hắn dám khẳng định mình vừa rời đi, hai người này liền sẽ xuất ra lôi đỉnh thủ đoạn điên cuồng tấn công cấm chế. Chờ đem hồn thiên quả cùng phỉ tâm thảo lấy ra tiến vào túi áo của bọn hắn, lại nghĩ để bọn hắn phun ra, vậy liền so với lên trời còn khó hơn. Hắn ôn hòa cười nói, các ngươi đều không nóng nảy, ta gấp làm gì? Đột nhiên chuyển mà nói rằng, bên ngoài khắp nơi đều là sau khi chiến đấu vết tích, nơi đây trước đó đã có người vào xem qua, các ngươi nói bọn hắn có thể hay không lúc này ngay tại cái này trong động phủ. Liêu Thanh Hoan trong lòng lột bột một tiếng, bẩm ở hô hấp. Cùng lúc đó, ba đạo cường đại vô song thần thức như cuồng phong từ trên người hắn quét sạch mà qua. Hắn nắm chắc Tử Vân Đồng, trong lòng bàn tay một mảnh nóng ướt. Cũng may kia ba đạo thần thức cũng không dừng lại, đem động phủ quét một vòng về sau, ba tiếng người nói chuyện một lần nữa vang lên. Liêu Thanh Hoan chậm rãi nhẹ mở nắm chắc quả đấm, đem nhấc đến cổ họng tâm trở xuống tại chỗ. May mắn hắn để Mạc Thiên Lý chờ ở động phủ chỗ sâu nhất, không phải lần này rất có thể liền sẽ bại lộ. Rất không có khả năng. Ta xem những cái kia pháp thuật pháp khí dấu vết lưu lại, tất cả đều chỉ có chút cơ tu sĩ trình độ. Nếu là tại cái này trong động, không có khả năng trốn qua ba người chúng ta thần thức. Cổng pháp trận không có có nhận đến qua phá hư, cái kia pháp trận liền xem như chúng ta cũng dùng hơn nửa canh giờ mới công phá, cho nên chút cơ tu sĩ không có khả năng đi vào tới. Lúc này, chỉ nghe lão giả ho một tiếng, huyết luyện đạo hữu, ngươi thiên hồn bản lúc này còn muốn cất dấu à. Đồng tử thanh âm sắc nhọn châm chọc nói, ngươi ngũ quỷ không phải cũng là không chịu lấy ra. Liêu Thanh Hoan trong lòng hơi động, lại lặng lẽ mà liếc nhìn lão giả kia. Chỉ gặp lão giả kia là một con màu đen phất trần, vung vậy ở giữa liền có như giải lụa ánh mực đánh vào sương mù xám bên trên. Vừa mới không cảm thấy, hiện nay mới đột nhiên cảm giác kia ánh mực lại lộ ra một cỗ tà ác khí tức cấm lãnh. Xem ra cái này Thái Huyền Cực Chân Đại Động Thiên bên trong, bây giờ đã là ngư long hỗn tạp, các loại tu sĩ cấp cao hoành hành. Mà giống hắn dạng này trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, ước chừng là trong này tu là thấp nhất, chỉ có thể ở trong khe hẹp cầu sinh tồn. Lúc này, vị kia trung niên nam tu đột nhiên ngừng tay, lạnh hư một tiếng, ta xem chúng ta vẫn là đầu tiên nói trước lại phá cấm, miễn cho sẽ không đánh. Hắn hung ác nham hiểm nhìn về phía hai người, đồng tử cùng lão giả thần sắc đều vì ngưng tụ. Trong ba người, số trung niên nam tu tu vi cao nhất, kim đan trung kỳ. Lão giả cùng đồng tử đều là kim đan sơ kỳ, nhưng tu vi của lão giả lại so đồng tử cao một chút. Nhưng đồng tử thủ đoạn ngon độc, hai người nếu là đánh nhau, cũng chưa chắc thất bại. Ta mặc kệ hai ngươi người như thế nào. Trung niên nam tu ngữ khí cường ngạnh nói, viên kia hôn thiên quả là của ta, phỉ tâm thảo hai ngươi mình thương lượng xử lý. Nói xong, liền lặng lẽ đứng ở bên cạnh. Lão giả cùng đồng tử sắc mặt đều có chút khó coi. Hôn thiên quả có tỷ lệ để tu sĩ kết thành đạo thể, là chân chính lịch thiên tiên thảo. Mà phỉ tâm thảo chỉ là để linh thú hóa hình lúc càng thêm dễ dàng. Đối tu sĩ là một chút tác dụng cũng không có, chỗ nào so ra mà vượt hôn thiên quả. Nhưng địa thế còn mạnh hơn người, lão giả suy tư một lát sau cười nói, huyết luyện đạo hữu, ta con kia bích vậy bây giờ nhanh đến tam giai trung kỳ, cách hóa hình mặc dù còn xa, nhưng trước chuẩn bị cuối cùng không sai. Không bằng ta cho đạo hữu một khối mặc kim thạch, ngươi đem phỉ tâm thảo để cùng ta như thế nào. Đồng tử sắc mặt âm trầm đến có thể nhỏ xuống nước đến, hai người các ngươi là dự định lấy tu vi khinh người. Nếu là ta không chịu đâu. Trung niên nam tu ác ý cười hai tiếng, không nói chuyện. Lão giả cười ha hả nói, đạo hữu lời này nhưng không đúng, ta khối kia mặc kim thạch cũng không so phỉ tâm thảo giá trị thấp. Đương nhiên, hắn nói là bình thường phỉ tâm thảo, mà dược viên bên trong nơi này rõ ràng có hơn ngàn năm dược linh. Đồng tử cuối cùng vẫn là thỏa hiệp, bất quá chờ hạ lục soát động phủ, ta muốn trước tuyển một kiện. Lão giả cùng trung niên nam tu liếc nhau, đều gật đầu đồng ý. Lần này ba người mới không lãng phí thời gian nữa. Đều cầm ra bản thân thủ đoạn lợi hại nhất. Lão giả kia trái cầm trong tay màu đen phất trần, tay phải từ bên hông am hiểu một con lục sắc cái túi. Hắn niệm niệm chú ngữ, đem miệng túi hướng xuống lắc một cái, nam viên khoác đầu tán, miệng nứt đến bên thai quỷ đầu từ trong túi xung ra. Chương 167, Thượng Cổ Động Phủ. Bí động cửa vào cũng không tại bên trong khu nhà nhỏ kia, cũng không ở bên ngoài vây trong rừng cây, mà là tại một bên không chút nào thu hút trên vách núi đá. Liêu Thanh Hoan kinh ngạc phát hiện, này bí động cũng không khác bố trí pháp trận phòng ngự, cửa hang bị từ phía trên tự nhiên rủ xuống dây leo bao trùm hướng mà thôi. Bất quá thần thức quét vào đi, liền phát hiện lối vào nơi hẻo lánh có một cái ảm đạm cũ nát bát quái trận bàn, hiển nhiên là nơi đây pháp trận phòng ngự cũng không mượn linh thủy suối linh khí. Mạc Thiên Lý nhảy cấn hoan hô chạy gấp tới, đẩy ra dây leo liền chui vào. Liêu Thanh Hoan lại không nóng nảy, chậm rãi lung lay đi vào, đem nửa chôn dưới đất trận bàn lấy ra. Trận bàn hoàn hảo, chỉ là trên bàn khảm vào linh thạch địa phương chỉ còn lại một đống sám mạt. Mà tại thần trí của hắn điều tra dưới, trong động nơi khác hạ các nơi đều có chôn mặt khác mấy khối trận bàn, đem toàn bộ động phủ đều bao vây lại. Loại này trận bàn loại pháp trận, vận hành chỗ hao phí linh lực đều dựa vào chủ bàn khảm vào linh thạch cung cấp, còn lại tiểu trận bàn bởi vì muốn chôn xuống dưới đất, là không cần cái khác khảm vào linh thạch. Chủ trên bàn hết thể có 8 cái khảm vào điểm, hắn xuất ra 8 khối trung phẩm linh thạch tấn đi lên. Trận bàn không phản ứng chút nào. Liêu Thanh Hoan kinh ngạc, ấn lý thuyết trận này cũng không hư hao, chỉ cần lắp đặt linh thạch liền có thể dùng mới là. Liêu Minh, ngươi lề mề cái gì đâu? Hứng thú bừng bừng đi đến sông Mạc Thiên Lý, rốt cục phát hiện Liêu Thanh Hoan đứng tại lối vào bất động, lại gãy trở về. Ngươi nhìn trận này bản hỏng sao? Khải không động được. Mạc Thiên Lý cầm tới lật qua lật lại nhìn dưới, sau đó gãi đầu một cái, xem không hiểu. Liêu Thanh Hoan đành phải cầm về, nghĩ nghĩ, xuất ra một khối lớn chừng bàn tay tụ linh thạch. Ngươi hoài nghi là trung phẩm linh thạch cung cấp linh lực không đủ. Mạc Thiên Lý giật mình nói. Liêu Thanh Hoan gật đầu, đầu ngón tay ngưng ra một mảnh màu xanh lưới đao, đem lớn chừng bàn tay tụ linh thạch theo tiêu chuẩn linh thạch quy cách chia làm 4 phần. Lại lấy ra một khối, hết thể được 8 khối tương đương với cực phẩm linh thạch tụ linh thạch, sau đó từng cái khảm nạm vào trận bàn. Liêu Thanh Hoan linh lực đi lên một điểm, chỉ nghe rất nhỏ địa lạc một tiếng, trận bàn bên trên trong ngoài mấy đạo vòng vòng đột nhiên tự hành chuyển động. Cùng lúc đó, ngoài cửa hang dâng lên một màn ánh sáng. Hách! Thật đúng là có thể động a. Mạc Thiên Lý hưng phấn nói, đáng tiếc không biết đây là cái gì pháp trận, lại không có thao tác chi pháp. Liêu Thanh Hoan hết sức hài lòng thu hồi trận bàn, không tệ, là cái thứ tốt. Hiện tại liền để nó tự hành vận chuyển đi, chí ít có thể cung cấp một chút dự cảnh, chờ quay đầu đi ra lại tra là cái gì pháp trận. Hai người không nói thêm lời, thuận thông đạo đến bên trong đi đến. Thông đạo rất dài, nối thẳng sâu trong lòng núi. Nhưng trong động phủ không hề tăm tối, trên vách động thường cách một đoạn khoảng cách liền có treo một viên cực đại vô cùng dạ minh châu, tung xuống ngoánh ngoánh thanh huy. Mạc Thiên Lý lấy xuống một viên, ôm ở trước ngực cùng ôm một con cầu đồng dạng, bộ dáng 10 phần buồn cười. Tại tới trước nửa chén trà nhỏ về sau, phía trước rốt cục xuất hiện số gian thạch thất, một gian liên tiếp một gian, bốn phương thông suốt. Hai bọn họ từng gian tìm kiếm, liên tiếp đi qua vài gian, trừ một chút phổ thông đồ dùng trong nhà đồ vật, đều không có thu hoạch gì. Mà có trong thạch thất bày biện một chút giá gỗ hoặc sàn gỗ, hiển nhiên trước kia từng tồn phóng đồ vật, nhưng bây giờ đều không ngoại lệ đều là trống không. Bọn hắn thậm chí từng tiến vào một gian rõ ràng là luyện khí hoặc luyện đan gian phòng, bởi vì bốn vách tường cùng trên mặt đất còn tồn giữ lại không ít lửa thiêu vết tích. Mạc Thiên Lý có chút phát điên, ta cảm thấy chúng ta khẳng định đi nhầm địa phương. Liêu Thanh Hoan cười khổ. Lúc này động đường nhất chuyển, Mạc Thiên Lý đột nhiên quát to một tiếng, thẳng hướng đánh ra trước. Chỉ thấy phía trước một đạo lớn mở cửa bên trong, một gốc 3 thước đến cao cây giang ra như tùng châm dài nhỏ cánh lá, nhiều đám phảng phất nở rộ đóa hoa. Mà tại tán cây đỉnh, kết lấy một viên tròn trịa như sắt cầu trái cây màu đen. Liêu Thanh Hoan hô hấp dừng lại, nhịp tim đột nhiên tăng tốc. Nếu như hắn không nhìn lầm, kia là trong truyền thuyết hôn thiên quả, luyện thành hôn thiên đan sau có tỷ lệ để tu sĩ đạt được một loại đạo thể. Mạc Thiên Lý bổ nhào vào lớn mở cửa trước, lại không nghĩ trên cửa đột nhiên hiện ra một lớp bụi sương mù, đem hắn ngăn tại bên ngoài. Không phải đâu, lại có cấm chế. Mạc Thiên Lý bị phẫn hô. Liêu Thanh Hoan đi qua, xuyên thấu qua sương mù xám dò xét trong thạch thất, mới phát hiện cái này gian thạch thất diện tích rất lớn, không chỉ sinh ra hôn thiên quả, ở phía xa còn có một gốc cây cái bóng. Ánh mắt của hắn yên lặng nhìn xem cây kia nhánh vụn vật mạng, như là phỉ thúy hóng ánh sáng long lanh linh thảo lẩm bẩm nói, phỉ tâm cỏ, linh thú hóa hình thánh dược. Liêu Minh, ngươi lùi ra phía sau. Mạc Thiên Lý kêu lên. Ta cũng không tin, một đạo cấm chế liền có thể ngăn cản chúng ta. Chỉ thấy hắn cổ tay chuyển một cái, đã xuất ra hắn thanh chủy thủ kia, chút nào không tiếc rẻ đem linh lực cuồng rót vào. Thanh chủy thủ kia đang hấp thu Mạc Thiên Lý hải lượng linh lực về sau, đột nhiên đang sống quăn xoắn du động, hóa thành một đầu dài đến nửa xích tiểu long, khí thế hung hăng phóng tới sương mù xám. Đôi rồng ba một tiếng đập vào sương mù xám bên trên, cường hoành lực đạo để bốn phía thông đạo đều rõ ràng chấn động một cái. Mạc Thiên Lý mắt trợn tròn, sương mù xám liền nói gợn sóng cũng không nổi lên. Liêu Thanh Hoan trong lòng run lên. Một điểm mi tâm, sinh tử kiếm ý xuất hiện ở trước mặt hắn. Theo trên tay hắn pháp quyết nhanh chóng biến hóa, tối tăm mở mịt tiểu kiếm rất nhanh liền biến thành đen tuyền. Sinh tử kiếm ý cái chết kiếm, đây là trước mắt Liêu Thanh Hoan công kích mạnh nhất thủ đoạn. Hắn hướng phía trước một chỉ, chết kiếm lóe lên, một giây sau đã chạm tại sương mù xám bên trên. Sương mù xám y nguyên chút nào không dao động. Sắc mặt hai người đồng thời hắt châm xuống. Cái này đạo cấm chế xem ra không là hai bọn hắn tu vi có thể đánh phá được. Mạc Thiên Lý chưa từ bỏ ý định tiếp tục điên cuồng chém cấm chế, còn chửi mắng lên nơi đây lúc đầu chủ nhân, cho người ta nhìn lại không khiến người ta sợ lấy, làm sao không cho xét đánh chết ngươi. Liêu Thanh Hoan dở khóc dở cười, nói ra, được, ngươi vẫn là đừng uổng phí hết linh lực, đi thôi. Trong miệng hắn mặc dù nói như vậy, trên chân lại bất động, ý nguyên nhìn xem trong môn tiên thảo mắt long long. Trong này tùy tiện xuất ra một gốc, liền xem như hóa thần tu sĩ đều sau gia nhập tranh đoạt. Nơi này trước kia hẳn là một cái dược viên, mặt đất màu đen bên trên bao trùm lấy một tầng cảnh khô lá heo hứa, có thể suy ra đã từng sinh trưởng qua rất nhiều các linh dược khác. Chỉ là không biết là tự nhiên sinh trưởng khô khốc, vẫn là bị hồn thiên quả cùng phỉ tâm cỏ cướp đi tinh hoa. Phẩm cực càng cao linh dược, chỗ chiếm dụng không gian cũng sẽ càng lớn. Mạc Thiên Lý rốt cục mệt mỏi, trông mòn con mắt đảo tại sương mù xám bên trên nhìn trong chốc lát, cuối cùng bị Liêu Thanh Hoan cưỡng ép lôi đi. Lại đi qua hai cái thách thất, Liêu Thanh Hoan dùng tay vô vô mặt ủ mày cho Mạc Thiên Lý, không nên là ngươi liền sẽ không là ngươi, hết thảy đều là cơ duyên. Nghĩ nhiều như vậy làm gì, nói không chừng cơ duyên của ngươi liền chờ ở phía sau đâu. Mạc Thiên Lý giật nhẹ khoe miệng, rốt cục khôi phục một mực cười đùa tí tưởng, làm cây cây nâng tâm chẳng nói, ta hôn thiên quả a, ta phỉ lạnh cỏ a. A trái tim thật đau. Đến. Ngươi lớn lao thiếu đồ tốt còn thiếu. Ngươi không phải danh sưng. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Liêu Thanh Hoan đột nhiên dừng lại, sắc mặt đột biến. Mạc Thiên Lý lập tức cảnh giác, Liêu Minh, thế nào? Liêu Thanh Hoan từ trong ngực xuất ra trước đó thu hồi bát quái trận bàn, chỉ gặp trận bàn không ngừng lóe ra có chút linh quang. Có người tại ngoài động công kích pháp trận. Liêu Thanh Hoan cau mày nói, không biết kia pháp trận phòng ngự có thể nhiều lắm là lâu, chúng ta đến tăng thêm tốc độ. Mạc Thiên Lý quay đầu nhìn về phía ngoài động phương hướng, bực tức nói, cái này từng cái đúng là âm hồn bất tán, còn có hết hay không? Liêu Thanh Hoan thần sắc bất định đánh giá bốn phía, trong này còn có không ít thạch thất chúng ta chưa dò xét, xem ra cần phải chia ra hành động. Chương 170, tranh đoạt. Trung quanh đột nhiên nổi lên một trận âm hàn vô cùng âm phong, chỉ thấy kia năm con quỷ đầu mắt lộ ra hung quang, phát ra trầm thấp gầm rú, quay đầu định phóng tới chung quanh ba cái người sống. Nghiệt trướng. Lão giả giống to một tiếng. Tay trái phất trần vung lên, trong nháy mắt đánh ra năm đạo ánh mực, đánh trúng những cái kia quỷ đầu ngao ngao kêu đau đớn, lúc này mới thuận theo xuống tới. Lao giả một chỉ, quỷ đầu nhóm liền cùng nhau nhào về phía sương mù xám, mang theo ngập trời oán hận điên cuồng gắm ướt. Bên cạnh, ba thước đồng tử lại là lấy ra một con huyết sắc bàn cờ. Này bàn vừa xuất ra, toàn bộ động phủ nhiệt độ tựa hồ lập tức hàng mấy lần. Liêu Thanh Hoan xoa xoa cánh tay, một loại từ đáy lòng nổi lên hàn ý để hắn cơ hồ bắt đầu run rẩy. Mà kêu bàn cờ bao phủ một tầng để cho người ta kinh hồn táng đảm tử khí, không ngừng có các loại mặt người tại tử khí bên trong xuất hiện, nam nhân, nữ nhân, lao nhân, hài đồng, thống khổ, phẫn nộ, uể oải, bi thương. Mỗi khuôn mặt bên trên đều tràn đầy tâm tình tiêu cực. Đồng tử vào lúc này lại lộ ra thoải mái biểu lộ, trên mặt ngọt ngào ngây thơ tiếu dung nhìn xem so lệ quỷ còn đáng sợ hơn. Hắn vung khẽ thiên hồn bàn, liền có vô số hồn phách bay đi, trong nháy mắt chiếm hết nửa mặt xương mù xám. Cùng quỷ đầu cùng một chỗ găm nuốt. Liêu Thanh Hoan chỉ cảm thấy không nói ra được các hàn. Nguyên bản sáng tỏ sạch sẽ thượng cổ động phủ, lúc này đã trở nên như là âm tào địa phủ. Cái kia trung niên nam tu hiển nhiên đối với mình đồng bạn thủ đoạn rất khinh thường, hắn cởi xuống áo ngoài, lộ ra như sắt sắc cơ bắp. Dáng người này khôi ngô hùng tráng, làm cho người ta cảm thấy thái sơn áp đỉnh cảm giác các bách. Giơ tay nhấc chân nhưng lại lộ ra mười phần nhẹ nhàng, hoàn toàn không có cồng kềnh cảm giác. Chỉ gặp hắn cơ nắm đấm đi đến sương mù xám trước, bắt đầu từng quyền kích đánh nhau. Người này lại là cái thể tu. Mỗi một quyền của hắn đều mang lăng lệ vô cùng quyền phong, như là thiên quân cự thạch hung hăng nện ở sương mù xám bên trên, to lớn phanh phanh không ngừng bên hai. Trên cửa sương mù xám tại ba người luân phiên công kích phía dưới, rốt cục kịch liệt sôi trào, nhưng cách bài trừ, hiển nhiên còn có một đoạn thời gian. Liêu Thanh Hoan lại quan sát trong chốc lát kim đan thủ đoạn của tu sĩ. Đánh giá một tí phá trận ước chừng còn muốn có sau một thời gian ngắn, hắn chậm rãi lui lại, trở lại trước đó thạch thất. Mạc Thiên Lý.
Tại.
Chính chờ đến buồn khổ vô cùng Mạc Thiên Lý tranh thủ thời gian trả lời, Liễu huynh, ngươi có thể tính trở về. Bên ngoài tình huống thế nào?
Liễu Thanh Hoan đem ba người kia đối thoại, cùng động cửa phủ bị thiết trí hung sát thập sát trận sự tình nói cho hắn biết, cuối cùng nói, bọn hắn là người trong ma đạo.
Ma tu.
Mạc Thiên Lý kinh hô một tiếng, lại có ma tu xâm nhập vào nơi này.
Kia xong, chúng ta càng không có đường sống.
Liễu Thanh Hoan thở dài nói, cho nên chúng ta hiện tại chỉ có thể chờ đợi.
Bọn hắn không có những phương pháp khác, lối ra bị phòng, không còn đường lui, tu vi lại cách xa nhau rất xa, duy có chờ.
Còn chờ đến sẽ là cái gì, ai cũng không biết.
Mạc Thiên Lý nửa ngày không nói chuyện, đại khái là nhận lấy đả kích cực lớn.
Liễu Thanh Hoan cũng trong phòng một đêm trên ghế ngồi xuống tới.
Hai người đều trầm mặc không nói.
Trầm muộn bầu không khí tràn ngập đang nhìn giống như không có một ai trong thạch thất, để cho lòng người kiềm chế đến cực điểm.
Ngồi sau gần nửa canh giờ, Liễu Thanh Hoan đứng lên nói, ta còn là phải đi bên ngoài trông coi, miễn cho có biến cố gì phát sinh, mà chúng ta lại hoàn toàn không biết gì cả.
Ta cũng đi.
Mạc Thiên Lý nói, chờ ở chỗ này cái gì cũng không biết thực sự quá hoan uổng, ta tình nguyện chết ở bên ngoài, cũng không muốn đợi thêm.
Liễu Thanh Hoan nghĩ, ba người kia vội vàng công kích cấm chế, đối cảnh vật chung quanh rất ít dò xét.
Lại nghe Mạc Thiên Lý ngữ khí kiên quyết, liền cũng không nhiều khuyên, vậy ngươi một hồi cách khá xa điểm, đem liễm tức thuật một mực vận chuyển.
Nói xong, hai người liền một trước một sau ra bên ngoài sờ soạng.
Liễu Thanh Hoan trở lại trước đó vị trí, lại để cho Mạc Thiên Lý tránh sau lưng hắn hai cái lối đi về sau, có tình huống như thế nào, ta hội truyền âm cho ngươi.
Ba vị kim đan ma tu còn đang toàn lực công kích xương mù xám, cái kia trung niên nam tu đánh cho hứng khởi, đúng là một quyền so một quyền mạnh hơn. Để bên cạnh hắn kia năm con quỷ đầu đều lộ ra thần sắc sợ hãi, đến một bên khác hồn phách bên trong cùng chen, hận không thể lập tức rời xa cái kia như núi năm đấm.
Lại nhìn xương mù xám, đã rõ ràng thiếu đất thật dày một tầng, trở nên mỏng manh rất nhiều.
Lại qua gần nửa canh giờ, theo trung niên nam tu giống to một tiếng, cuối cùng đánh ra trời long đất lở một quyền.
Toàn bộ động phủ một trận mãnh liệt đất rung núi chuyển, xương mù xám phát ra tê tê huy dài, rốt cục tan thành mây khói.
Trung niên nam tu mừng rỡ. Hắn vốn là cách cửa gần nhất, chỉ vừa bước chân liền bước vào dược viên, thẳng đến hướng hôn thiên quả.
Lúc này, chỉ thấy lão giả cùng đồng tử liếc nhau một cái, hai người trong mắt đều lộ ra một vòng âm lanh ánh sáng.
Cùng lúc đó, kia năm con quỷ đầu cùng đếm không hết lệ hồn tại lão giả cùng đồng tử chỉ huy dưới, cùng nhau nhào về phía trung niên nam tu phía sau lưng.
Lần này biến cố nhanh chóng, Liễu Thanh Hoan cũng không kịp kinh ngạc, chỉ thấy trung niên nam tu nguyên bản lỗ thủng mở rộng phía sau lưng. Một con màu đen thấy không rõ bộ dáng vụ thú đột nhiên nổi lên, mở ra phảng phất có thể bao thiên bao miệng rộng.
Lão giả cùng đồng tử quá sợ hãi.
Chỉ nghe lão giả hét lớn một tiếng, một bên mệnh lệnh quỷ đầu lui lại, đồng thời trong tay phất trần trên không trung vẽ ra một đạo tròn, một mảnh hắc quang thuẫn đã ngăn tại trước người mình.
Kia đồng tử cũng phản ứng cực nhanh, thiên hồn bàn bản cờ mở ra, cấp tốc cuốn về phía thất kinh về sau trốn đông đảo lệ hồn.
Thế nhưng là muộn.
Chỉ gặp kia vụ thú miệng rộng khẽ hấp.
Một cỗ phảng phất có thể đem linh hồn đều kéo ra hấp lực buộc phát ra, kia năm con quỷ đầu, mấy trăm con lệ hồn tại cái này hấp lực hạ hoàn toàn không thể trốn thoát mảy may, toàn bộ bị hút vào tâm kia đen ngòm miệng rộng.
Lặc.
Vũ thú lại còn đánh một ợ non nê.
Mà trong quá trình này, trung niên nam tu căn bản không có dừng bước, ba chân bốn cẳng đã đến hôn thiên quả bên cạnh.
Hắn tay vồ một cái, đã là đem hôn thiên quả hái xuống, đảo mắt liền biến mất ở trong tay áo.
Hắn lúc này mới quay đầu lại. Vừa hay nhìn thấy vụ thú đánh ở một cái, còn có dược viên ngoài cửa như lâm đại địch lão giả cùng đồng tử.
Trung niên nam tu cười lạnh nói, ta liền biết hai người các ngươi làm như vậy dứt khoát đạt thành hiệp nghị có vấn đề, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta.
Đồng tử sắc nhọn đồng tử âm lộ ra âm tàn nói, ngươi vừa lên đến liền muốn hôn thiên quả, thật làm chúng ta chả lẽ lại sợ ngươi.
Lão giả ngữ trọng tâm trường nói, Lưu Minh, việc này lại là ngươi làm được không tử tế.
Một mình ngươi đem thịt đều ăn, chỉ cấp hai ta chừa chút thừa canh. Cũng không phải cái này lý.
Lại đau lòng chi cực mà nói, ta kia năm con quỷ đầu thế nhưng là thật vất vả mới nuôi ra, đạo hữu nhưng nguyện đưa ta.
Trung niên nam tu trong mắt lóe lên ghét dính chi sắc, không kiên nhẫn nói thêm nữa, vậy liền chiến.
Chiến chữ vừa dứt, hắn đã như mãnh hổ hạ sơn nhào về phía hai người, đống cắt lớn quyền đầu đeo đoạn sơn liệt địa khí thế, xé mở không gian thẳng đến hai người mặt.
Lão giả cùng đồng tử từ không chịu đứng đấy bị đánh.
Kia đồng tử bản kỳ tướng ba thước đồng thân một quyển. Cả người liền hóa thành một đạo xoay tròn vòi rồng, bay đến một bên.
Mà lão giả hất lên phất trần, cả người bỗng nhiên lui lại.
Trung niên nam tu đương nhiên không có khả năng đồng thời truy kích hai người, hắn đối đồng tử hư lắc một thường, lại theo sát lão giả mà đi.
Tu sĩ kim đan đấu lên pháp đến uy lực khổng lồ biết bao,
tăng thêm trong động phủ địa phương nhỏ hẹp, hai người những nơi đi qua lập tức tường đổ phòng sập, một mảnh hỗn độn. Liêu Thanh Hoan tại bọn hắn nói chuyện thời điểm, đã dự cảm đến không ổn. Hắn vội vàng lui lại, lại cho Chớ Thiên Lý truyền âm, mau lui lại. Bọn hắn muốn đánh nhau. Quả nhiên, không chờ hắn hai đi xa, sau lưng liền vang lên kinh thiên động địa thanh âm. Pháp lực mạnh mẽ ba động không hề cố kỵ bộc phát ra, cho dù bọn họ cách khá xa, ý nguyên có thể cảm giác được một chút dư uy. Chương 171, nhặt nhạnh chỗ tốt. Tu sĩ kim đan chiến trường bọn hắn không dám tới gần, nhưng lặng lẽ dùng thần thức chú ý một hai vẫn là có thể. Ba người kia đánh cho khó phân thắng bại, lúc này rất không có khả năng còn có nhàn hạ đi chú ý bọn hắn cái này hai con tôm nhỏ. Mạc Thiên Lý quan sát đến tràn đầy phấn khởi, cười ha ha nói, tốt, đánh thật hay. Tốt nhất đánh cho ba bại câu thương. Hắn quét qua xa suốt cảm xúc, thanh âm đều so bình thường cao mấy phần. Liêu Thanh Hoan nhắc nhở, ngươi chú ý một chút, thần thức không muốn cách quá gần. Đừng náo nhiệt không nhìn được, đem mạng nhỏ mình bồi đi vào. Không bao lâu, ba người kia liền xuất sắc hoàn thành thượng cổ động phủ trùng tu nhiệm vụ, đem toàn bộ động phủ làm cho hoàn toàn thay đổi. Rất nhiều gian thạch thất cùng thông đạo đều trong chiến đấu hóa thành đầy đất tường đổ, khối lớn đá vụn bay bắn tung tóe khắp nơi, to lớn Dạ Minh Châu càng là lăn xuống một chỗ. Lão giả kia cùng đồng tử liên dưới tay, vậy mà cũng không phải trung niên nam tu đối thủ. Trung niên nam tu nhục thân lực phòng ngự kinh người, tăng thêm chuyên khắc quỷ vật vụ thú, một đôi nắm đấm càng là tồi khô lạp hủ quét ngang hết thảy. Đại đa số tu sĩ nhục thân đều rất yếu đuối, cho nên cận chiến cực kỳ an thiệt thòi. Hết lần này tới lần khác nơi đây hoàn cảnh bức ách, lão giả cùng đồng tử nghị kéo dài khoảng cách đều khó có khả năng. Cho nên đối đầu thể tu trung niên nam tu, hai người cùng cấp là dương ngắn tránh dài, thực lực chỉ có thể vung ra bình thường 7-8 phần. Cặp kia nắm đấm chính là quyền phong lao tới tức tổn thương, hai người chỉ có thể không ngừng né tránh, liên tục bại lui. Ba người vừa đánh vừa hủy đi, cũng cách dược viên càng ngày càng xa. Mạc Thiên Lý đương giống như xem diễn thấy say sưa ngon lành, chỉ kém không có vỗ tay bảo hay. Liêu Thanh Hoan lại thỉnh thoảng như có điều suy nghĩ liếc nhìn bốn phía, lôi kéo Mạc Thiên Lý cẩn thận tránh đi đằng đằng sát khí chiến trường. Hắn thấp giọng nói, theo ta đi. Làm gì? Mạc Thiên Lý không hiểu. Chúng ta tới gần một chút xem náo nhiệt, miễn cho ngươi thấy không rõ lắm. Mạc Thiên Lý hứ một tiếng, nhưng vẫn là thuận theo đuổi theo Liêu Thanh Hoan. Bọn hắn cẩn thận lách qua những cái kia chắn đường đá vụn, cùng trên mặt đất lăn qua lăn lại Dạ Minh Châu, tận lực không ra một điểm thanh âm, lặng lẽ đến lối ra phương diện đi. Hai người chuyển qua một cái chỗ ngoặt, chỉ nghe nơi xa liên tiếp phanh phanh bạo hưởng, dâng lên đầy trời bột đá, thành một đường thẳng nhanh chóng từ xa mà đến gần. Một đạo mang theo huyết sắc quang mang lạnh thấu xương kiếm khí xuyên phòng độ thất, thẳng đến hai người vị trí. Tránh ra. Liêu Thanh Hoan không nhìn thấy Mạc Thiên Lý vị trí, chỉ có thể truyền âm hô to. Tung hoành kiếm khí đập vào mặt, bằng hương ngự phong quyết trong nháy mắt bị hắn dùng đến cực hạn, thân hình phiêu nhiên lui lại, nhưng trên lưng uốn éo, liền nhào vào thông đạo bên cạnh một gian nửa sụp đổ trong thạch thất. Âm âm sụp đổ này tiếng điếc tai nhức óc, kiếm khí lại xuyên qua mấy gian thạch thất, dư thế mới ngừng. Mà tại những phương hướng khác, từng đạo kiếm khí như trường long, thôi hủy ven đường hết thảy. Biết bọn hắn chỉ là không cẩn thận gặp vạ lây, Liêu Thanh Hoan thở dài một hơi. Mạc Thiên Lý chưa tỉnh hồn mà nói, ba người này là đánh nhau đâu, vẫn là phá nhà cửa đâu. Muốn đánh đi ra đánh tốt bao nhiêu, đều nhanh đem nơi này làm sập. Hai người một lần nữa tìm đường, chậm rãi từng bước hành tẩu tại trong phế tích, còn muốn tránh né thỉnh thoảng bỏ qua tới pháp thuật, quả thực là vất vả. Thật vất vả tiếp cận cửa hang, Liêu Thanh Hoan lôi kéo Mạc Thiên Lý liền lách vào dược viên, thẳng đến cây kia phỉ tâm thảo. Hoa! Mạc Thiên Lý kinh hô, Liêu huynh, ngươi dám tại kim đan chân nhân ngay dưới mắt đánh phỉ tâm thảo tính toán, thực sự là... Thật là như thế nào? Liêu Thanh Hoan thuận miệng nói tiếp. Người cũng đã ngồi xổm xuống nhanh đào lên phỉ tâm thảo gốc bùn đất. Mạc Thiên Lý nhìn xem phỉ tâm thảo trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ, tiến vào Liêu Thanh Hoan túi, sợ hãi than nói, thật sự là gan to bằng trời, để bản thiếu gia bội phục sát đất. Bất quá mấy hơi, phỉ tâm thảo liền bị Liêu Thanh Hoan hoàn chỉnh bới ra. Lúc này, Liêu Thanh Hoan giật mình, con mắt nhìn về phía bên hông linh thú đại. Nhỏ đề giác thú từ hắn tiến vào dược viên lúc liền đột nhiên táo động, lúc này càng là tại linh thú đại bên trong luồn lên nhảy xuống. Không ngừng hô hoán Liêu Thanh Hoan, biểu thị nó muốn ra. Liêu Thanh Hoan nhìn về phía trước mắt thanh bích đóng ánh phỉ tâm thảo, cỏ này đối với linh thú tới nói, là cùng hôn thiên quả đồng dạng nghịch thiên tiên thảo, cũng khó trách nhỏ để giác thú hội kích động như thế. Này gốc phỉ tâm thảo cao khoảng một thước, vụn vặt trưng dương, giống như tùy ý sinh trưởng thủy tinh chặt cây, phía trên không có một chiếc lá. Coi dược linh chỉ sợ đã tiếp cận 2.000 năm. Hắn rón rén đem chọn gốc tiên thảo cầm trong tay, chỉ gặp bên hông hắn linh thú đại nhẹ nhàng lay động. Bên ngoài bây giờ cực kỳ nguy hiểm, Liêu Thanh Hoan đương nhiên sẽ không để sơ vừa ra tới. Hắn ấm giọng trấn an, đạt được trả lời lại là lần đầu tiên cầu khẩn, cỏ này đối với nó thăng cấp cũng rất có ích lợi, chỉ cần một đoạn ngắn chặt cây, nó liền có thể thuận lợi thăng lên nhị giai. Nhìn nó đáng thương hình dáng, Liêu Thanh Hoan không đành lòng lại đùa nó, nhẹ nhàng bẻ một đoạn, ném vào linh thú đại. Gặp nhỏ để giác thú được kia đoạn phỉ tâm thảo, một ngụm liền nuốt vào bụng, sau đó lập tức bắt đầu tu luyện, Liêu Thanh Hoan cười cười. Hắn thu hồi trong tay tiên thảo, quay đầu vừa hay nhìn thấy hồn thiên quả lưu tại nguyên chỗ cây đột nhiên hư không tiêu thất, liền biết là Mạc Thiên Lý lấy đi. Ngươi muốn cái kia làm cái gì? Liêu Thanh Hoan hỏi. Hắc hắc, ta móc ra lấy về loại đến động phủ của ta bên trong, nói không chừng về sau sẽ còn kết xuất hồn thiên quả đâu. Mạc Thiên Lý nói, kết không ra làm cái bài trí cũng không tệ a, người khác hỏi một chút, cái này đúng là hồn thiên quả cây, nói ra có nhiều mặt mũi, ha ha ha. Liêu Thanh Hoan im lặng, nhấc chân liền hướng dược viên lối ra đi, chúng ta đừng lề mề. Ba người kia mặc dù bây giờ không nhàn rỗi, bất quá chờ phân ra thắng bại sau khẳng định phải đến hái phỉ tâm thảo. Chúng ta đến tranh thủ thời gian chuyển sang nơi khác, miễn cho bị bọn hắn hiện. Ra cửa hang, Liêu Thanh Hoan lôi kéo Mạc Thiên Lý chạy vội, ngươi nhanh lên lách qua chiến trường, đến động phủ chỗ sâu nhất chạy, sau đó trốn đi. Nha! Mạc Thiên Lý lên tiếng, đi hai bước mới nhớ tới hỏi, vậy còn ngươi? Ta tự nhiên muốn tìm một chỗ tiếp tục quan sát. Bọn hắn đánh cho càng lợi hại, chúng ta hy vọng sống sót liền càng lớn. Nhưng cơ hội chớp mắt là qua, cần lập tức bắt lấy. Hai người đang nói, liền nghe bên kia chiến trường lại là một tiếng kịch liệt bạo tạc, một cái thấp bé thân ảnh như bay tung con quạ vật ra, nhanh chóng, bất quá mấy hơi đã tiếp cận dược viên. Liêu Thanh Hoan cùng Mạc Thiên Lý cứng tại cách đó không xa, một cử động nhỏ cũng không dám. Chỉ gặp kia đồng tử mặt cũng sưng lên, trên đầu trùng thiên biện cũng giải tán, toàn thân càng là nhiều chỗ bị thương. Hắn gió một đợt thổi qua dược viên cổng, đúng là đi đến nhìn cũng chưa từng nhìn một chút, liền thẳng đến cửa hang mà đi. Bóng lưng lại mang theo 10 phần hốt hoảng. Liêu Thanh Hoan trong nháy mắt minh bạch, hắn đây là tại chạy thoát thân đâu. Quả nhiên kia đồng tử một lát không ngừng lại, còn chưa tới cửa hang liền đã giải khai cửa động trận pháp, sau đó chạy trốn mà đi. Liêu Thanh Hoan mắt sáng lên, lại tối sầm lại, phiền muộn đến cực điểm, hung sát thập sát trận lại bị khép lại. Hắn đang chuẩn bị lôi kéo Mạc Thiên Lý rời đi, lại một thân ảnh từ đổ nát thê lương bên trong tránh hiện ra, lại là vị lao giả kia. Lúc này hắn so trước đó đồng tử còn muốn chật vật mấy phần, tay trái cánh tay chỉ còn lại một nửa, toàn bộ bộ mặt che kín quỷ dị màu đen đường vân. Hắn một đường phi nước đại, rất nhanh liền đi tới dược viên bên ngoài, nhưng cũng như đồng tử đồng dạng chỉ lo đến cửa hàng chạy đi, cũng không đi đến nhìn lên một cái. Bất quá sau một khắc cửa hang phương hướng liền truyền đến hắn tức hồn hển gầm thét. Hiển nhiên hắn cũng bị hung sát thập sát trận chặn lại đường đi. Lão giả đảo ngược trở về, lần này thẳng đến dược viên. Chỉ là nhất định để hắn thất vọng, phỉ tâm thảo tự nhiên sớm đã không ở bên trong. Lão giả gặp tình hình này, trên mặt màu đen đường vân đều biến chiều rộng chút, cả người sát ý trùng thiên, huyết luyện đồng tử, ta cùng ngươi không đội trời chung. Chương 172, linh thú tấn giai. Lão giả vừa hô xong, liền gặp trung niên nam tu từng bước một từ đằng xa đi tới, bạo ngược huyết tinh chi khí tùy theo trùng thiên. Lưu huynh, huyết luyện kia tiểu nhân cầm phỉ tâm thảo chạy. Lão giả lại không vì khí thế của hắn chấn nhiếp, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi còn muốn đánh sao? Trung niên nam tu lánh khóc mà nhìn xem hắn, không nói lời nào. Lão giả hít một tiếng, chỗ này nhỏ hẹp, ta như liều mạng tự bạo kim đan, ngươi cũng không sống nổi không phải. Lại nói, huyết luyện hung sát thập sát trận còn ngăn ở cửa hàng, thêm một người cũng nhanh một phần. Hiện tại Thái Huyền Cực Chân Đại Động Thiên bên trong đã tiến vào đếm không hết tu sĩ chính đạo, độc thân ma tu nghị sống sót cũng không dễ. Trung niên nam tu dừng bước lại, thần sắc âm tình bất định nửa ngày, cuối cùng nói, như thế, ân oán của chúng ta chờ đi ra lại tính, hiện tại liền trước liên thủ đi. Lão giả lòng khẩn trương rốt cục để xuống. Hắn mặc dù lấy tự bạo kim đan uy hiếp, nhưng ai không muốn tiếp tục sống. Tự bạo sau thế nhưng là hội nguyên thần câu diệt, ngay cả đầu thai cơ hội chuyển sinh cũng không có. Chỉ là lần này thượng cổ tiên phủ chuyến đi, hắn là một chút lợi lộc không có mò lấy, còn hao tổn 5 con tỉ mỉ chăm sóc quỷ đầu. Trong lòng của hắn thầm hận, trên mặt lại mỉm cười. Hai người đem ân oán tạm để qua một bên, hợp lực công phá hung sát thập sát trận. Liêu Thanh Hoan cùng Mạc Thiên Lý đều vui mừng, lần này ra ngoài có hy vọng rồi. Bất quá bọn hắn không dám kinh thường, cẩn thận từng ly từng tí thối lui đến động phủ chỗ sâu nhất, chờ lấy kia hai cái kim đan ma tu phá trận thời điểm. Mạc Thiên Lý tâm tình thật tốt, lần này hai người bọn họ đều thu hoạch rất dồi dào, không khỏi liễu dịu nói không ngừng. Liêu Thanh Hoan nhìn một chút nhỏ để giác thú tình huống, chỉ gặp toàn thân nó quấn tại đỏ linh lực màu trắng bên trong. Tản ra đốt người nhiệt độ cao, đúng là ngay lúc sắp đột phá bộ dáng. Mà con kia thanh mục yêu hầu vắt con chính sợ hai ở phía xa, một mặt lo lắng mà nhìn xem nhỏ để giác thú. Gặp sơ một đang sắp đột phá, Liêu Thanh Hoan cũng không có có tâm tư nói chuyện, một bên hồi phục linh lực, một bên thỉnh thoảng nhìn một chút nó. Lại nhìn chỗ cửa hang, lão giả cùng trung niên nam tu cũng không có lập tức phá trận, cũng tại riêng phần mình khôi phục. Mặc dù lẫn nhau ở giữa vừa mới còn đánh đến chết đi sống lại, lại khuyết thiếu tín nhiệm, nhưng so với phía ngoài những cái kia tu sĩ chính đạo, quan hệ của hai người lại muốn gần được nhiều. Vừa mới chiến đấu để cho hai người đều tiêu hao rất nhiều. Cái trạng thái này đi ra ngoài, như gặp lại những người khác, cái kia chính là cả ngày đánh nhạn cuối cùng cũng bị nhạn mổ mắt bị mù. Mà nơi đây coi như an toàn, tự nhiên muốn trước khôi phục một chút lại nói. Cho nên chờ Liễu Thanh Hoan cùng Mạc Thiên Lý đều đem linh lực lần đầy, chỗ cửa hàng còn không có bất cứ động tĩnh gì. Chờ đến buồn bực ngán ngẩm Liễu Thanh Hoan nói, thừa dịp hiện tại có rảnh, chúng ta đem đoạn đường này đoạt được phân một phần đi. Nói đến cũng không có mấy thứ, tụ linh thạch hết thảy được 12 khối, một người 6 khối. Từ Ngọc Chi cùng Quỳnh mềm lòng các loại ngọc không cần phân, về sau hai người tại cái này tiền phủ bên trong tất cả đến hai dạng đồ vật cũng không cần lại phân, chỉ còn lại phỉ tâm thảo cùng thất diệp linh sâm chờ vài cọng dược thảo mà thôi. Hắn cùng Mạc Thiên Lý thương lượng, phỉ tâm thảo ta có tác dụng lớn, ngươi nhìn này làm sao dạng, cái này vài cọng dược thảo toàn bộ cho ngươi. Hắn lời còn chưa dứt, Mạc Thiên Lý liền ngắt lời nói, trước đó đã nói xong ngươi có hai kiện quyền ưu tiên, phỉ tâm thảo chính là ngươi, cái khác chúng ta lại phân. Tuy nói có ước định, Liêu Thanh Hoan cuối cùng vẫn là đem bao quát thất diệp linh sâm ở bên trong mấy cái dược thảo đều cho Mạc Thiên Lý, dạng này hắn cũng đã chiếm đại tiện nghi. Hai người lại đợi một ngày, trong lúc đó nhỏ để giác thu thuận lợi vọt tới nhị giai. Nó đã kẹt tại nhất giai đỉnh phong thật lâu, chỉ là chênh lệch một cơ hội đột phá mà thôi, bây giờ cho mượn linh thú thánh dược phỉ tâm thảo hiệu quả, liền nước chảy thành sông thuận lợi tấn giai. Lần đầu tiên vui sướng linh thú đại bên trong nhảy nhót, con kia khỉ con mà cũng chạy tới đi theo nó cùng một chỗ nhảy. Hai cái tiểu gia hỏa ngược lại là rất thân mật. Nhỏ đề giác thu không ngừng đem cao hứng cảm xúc truyền lại cho Liêu Thanh Hoan, cũng biểu đạt mình muốn ra ngoài, muốn bộc lộ tài năng cho hắn nhìn xem ý tứ. Liêu Thanh Hoan sững sờ, vội vàng ở trong lòng hỏi thăm nó, ngươi nói là ngươi lĩnh ngộ thiên phú thần thông. Đạt được trả lời khẳng định về sau, Liêu Thanh Hoan mừng rỡ không thôi. Linh thú tại thăng cấp lúc có tỷ lệ lấy được bản thân thiên phú thần thông, nhưng cái này tỷ lệ là cực nhỏ, vạn người không được một. Mà lần đầu tiên làm biến dị đề giác thú, cái này tỷ lệ hội cao một chút, nhưng cũng muốn tới tam giai lúc mới có thể thu hoạch được. Đáng tiếc là hiện tại thực sự không cho phép đem nó phóng xuất, Liêu Thanh Hoan đành phải an ủi, chờ ra cái này động, nhất định trước tiên đem người phóng xuất. Hắn cũng rất chờ mong thiên phú của nó thần thông. Đề giác thú là độ hình linh thú, thiên phú thần thông ước chừng cũng là cùng độ tương quan.